Hắn nhanh lên nhịn xuống biểu tình kinh hãi, vẻ mặt khen ngợi đối với Lý Nguyên nói rằng. Bờ ép giờ bờ, tiểu ca nước trà không sai, có thể hay không tiễn lao nhân ra hơn 10 cân lá trà, ta trở về chậm rãi uống.
Phúc!
Lý Nguyên nhịn không được, một miệng nước trà nhất thời phun tới. Vừa lúc văng lão đầu nhi vẻ mặt, trên mặt còn dính vài miếng lá trà. Hắn đối với mình phát thệ, hắn tuyệt không phải cố ý. Hơn 10 cân lá trà, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng lá trà đem ngươi chính mình ướp bên trên chút ý vị? Lý Nguyên không vui nói. Hắn phát hiện lão đầu nhi này mặt ra thật đúng là dày. Lão đầu nhi khỏe môi co quắp một cái, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Hắn cố nén chán ghét xung động, một đầu hắc tuyến đem mặt ở trên lá trà biến mất. Ngươi không để cho coi như, lại làm sao phun láo hủ vẻ mặt. Hắn cực kỳ bất mãn trừng mắt Lý Nguyên. Ngươi người này ra mặt quá dày, vừa lúc tắm cho ngươi một chút ra chết. Lý Nguyên đối với lão đầu nhi phẫn nộ làm như không thấy. Lão đầu nhi ra mặt run lên, trong lòng buồn rầu muốn thổ huyết. Hắn phát hiện luận đùa giỡn miệng ra, chính mình tại Lý Nguyên trước mặt chính là một đệ đệ. Tính, cuối cùng dò xét một cái hắn, liền cùng hắn ngả bài A. Nghĩ tới đây, lão đầu nhi nhất thời vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Nguyên, nói. Ngươi biết không? Ngươi đã đại họa lâm đầu.
Phúc!
Lúc này đây, Lý Nguyên là thật nhịn không được, lại văng lão đầu nhi vẻ mặt. Chỉ bất quá lần này phun là nước bọt. Chủ yếu là cái này lão bị yên nhi lời nói cũng quá ngoài Lý Nguyên dự liệu. Hán, đại đạo chí cao, hết thể chúa tể, biết đại họa lâm đầu sao. Lần thứ hai bị phun nước bọt, lão đầu nhi một gương mặt già nua nhất thời hắc thành than đá, đã đến sắp bùng nổ sát biên giới. Lý Nguyên nhanh lên giải thích. Cái này cũng không nên trách ta, chủ yếu là ngươi tại sao lại đột nhiên biến thành thần côn. Lão đầu nhi dùng ống tay háo đem mặt ở trên nước bọt xóa đi, mặt không chút thay đổi nói. Bên cạnh ngươi bị sát tinh vần quanh, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi nếu là muốn hóa giải, chỉ có quay quay bái ta làm thầy. Chẳng qua là ta hiện tại một ít hối hận, không biết nên hay không nên tiếp tục thu ngươi làm đồ. Lý Nguyên, ngươi tiếp tục bảo trì hối hận A, ngàn vạn lần chớ thay đổi chủ ý. Lão đầu nhi nhíu lông mày, ngươi không tin lời của lão hủ. Lý Nguyên, ai tin người đó là người ngu. Lão đầu nhi, tính, ta không giả, ta nói với ngươi lời nói thật A. Bất quá ngươi muốn ngồi vững vàng, ngàn vạn lần chớ bị kinh đảo. Lý Nguyên thản nhiên nói đi, ta nằm, sợ không tới. Lão đầu nhi đem đầu hướng Lý Nguyên phương hướng đụng, nhỏ giọng nói. Ngươi trang viên này người hầu, đều là cùng hung cực ác, giết người như ngóe, sát khí như hống yêu tinh biến tích. A Lý Nguyên hữu khí vô lực lên tiếng. Hắn còn tưởng rằng lão đầu nhi sẽ nói ra cái gì không phải sự tình, thì ra chính là loại chuyện nhỏ này. Hắn bên trong trang viên người hầu. Có phải hay không giết người như ngoại yêu tình, hắn còn có thể không biết sao. Quả thực lãng phí biểu tình. Chương 159, Dương Mi đạo nhân quá mộng bức. Lão đầu nhi thấy Lý Nguyên phản ứng lạnh nhạt như vậy, không khỏi sững sờ một cái. Ngươi không tin? Hắn đối với Lý Nguyên hỏi. Lý Nguyên, ta tin. Lão đầu nhi càng phát mộng ép, hắn âm thanh kêu lên. Nếu tin, ngươi vì sao còn bình tĩnh như vậy? Hoặc là hắn nhìn chằm chằm Lý Nguyên mắt, ngươi cảm thấy Dương Huệ có thể một thẳng bảo hộ ngươi. Lý Nguyên cười một tiếng. Đều nói đến đây, ngươi còn không nói ra từ mấy thân phận sao. Lão đầu nhi trên mặt lộ ra một tia chế nhạo màu sắc, hỏi ngược lại. Ngươi không phải biết thôi toán sao? Ngươi làm sao không phải chính mình thôi toán nhìn? Lý Nguyên. Một viên không tâm liễu, sinh ở trong hỗn độn, khai thiên ứng với sắc kiếp, tu di chấn la hầu. Lão đầu nhi nghe vậy, như bị sét đánh giống nhau, sửng sờ trở thành, khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lý Nguyên dĩ nhiên thực sự thôi toán ra khỏi thân phận của hắn. Phải biết rằng, hắn đã sớm siêu thoát ra khỏi cái thế giới này thiên đạo, coi như là Hồng Quân đều thôi toán không ra tin tức của hắn, Dương Huệ cũng cảm giác không đến sự hiện hữu của hắn. Theo lý thuyết là không có người có thể thôi toán ra lai lịch của hắn mới đúng. Hắn không nghĩ tới Lý Nguyên chẳng những biết hắn là ai vậy, hơn nữa liền hắn bản thể là một viên không tâm liễu đều suy tính ra. Kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được. Không sai. Lão đầu nhi này chính là hỗn độn một gốc cây không tâm liều hóa hình Dương Mi đạo nhân. Lúc đầu, phía trước Dương Huệ và miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm, hắn liền chuẩn bị đi tìm Dương Huệ gặp một lần, luận đạo một phen. Chỉ là hắn thấy Hồng Quân vẫn nhìn chăm chú vào Dương Huệ động tĩnh, mà hắn lại không muốn cùng Hồng Quân gặp mặt, cho nên liền vẫn không lên đường, chuyển động thân thể. Cho tới hôm nay, Lý Nguyên vừa lúc đi tới hắn ẩn cư Mã Gia Trang, Dương Mi đạo nhân nghĩ Lý Nguyên cùng Dương Huệ quan hệ đặc thù, lúc này mới hiện thân tới cùng Lý Nguyên gặp mặt. Hắn lúc đầu chuẩn bị trêu đùa một cái Lý Nguyên, chỉ là hắn cảm giác mình dường như bị hí lộ. Dương Mi đạo nhân từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lý Nguyên, hỏi tới. Ngươi là làm thế nào biết thân phận của ta? Lý Nguyên cười nói, ngươi không phải để cho ta thôi toàn sao? Ngươi thật là thôi tính ra. Dương Mi đạo nhân trong mắt kinh nghi màu sắc nặng hơn. Hắn cũng từng âm thầm chú ý qua Lý Nguyên, biết Lý Nguyên thôi toán năng lực phi phàm, đã từng trợ giúp Thông Thiên đạo nhân, hậu thổ suy tính rất nhiều chuyện, món món đều chuẩn xác không có lầm. Nhưng hắn không thể tin được, Lý Nguyên thậm chí ngay cả thân phận của hắn cũng có thể suy tính ra. Dù sao tu vi của hắn, đã đạt đến cảnh giới thiên đạo. Lẽ nào tiểu tử này thật là đại đạo chi tử hay sao? Dương Mi đạo nhân cũng không khỏi một ít tin tưởng Hồng Quân suy đoán. Bởi vì ngoại trừ cái giải thích này bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra những nguyên nhân khác. Nói như vậy, trong trang viên này người hầu, đều là sát phạt trừ thiên ác ma ngươi cũng vẫn đã biết. Dương Mi đạo nhân đối với Lý Nguyên hỏi. Dĩ nhiên. Lý Nguyên gật đầu nói. Cả ngày cùng những thứ này cùng hung cực các người làm bạn, ngươi sẽ không sợ sao? Dương Mi đạo nhân cau mày nói. Ta là chủ nhân, có thể sợ chính mình hạ nhân sao? Lý Nguyên hỏi ngược lại. Dương Mi đạo nhân. Những người này bất quá là bởi vì sợ Dương Huệ, lúc này mới tạm thời thần phục với ngươi, một ngày Dương Huệ không khống chế được chính mình sát tâm, ngươi không phải liền vạn kiếp bất phục sao? Hắn nghĩ tới Lý Nguyên kinh khủng thôi toán năng lực, không khỏi làm lại giấy lên thu học cho ý tưởng. Ngươi như nguyện ý bái ta làm thầy, ta liền có thể đảm bảo ngươi chu toàn. Ha ha! Lý Nguyên cười lạnh hai tiếng. Dương Mi đạo nhân thấy Lý Nguyên qua loa lấy lệ thái độ, tức giận đến tròm dâu một hồi loạn chiến. Quả thực quá không tán thưởng. Hắn hợp với rót cho mình vài ly ngộ đạo trà, tâm tình rồi mới từ mới bình phục lại. Tính, nếu hắn không hiểu được quý trọng cơ duyên, ta cũng không cần phải mặt lạnh tới thiếp nhiệt cái mông. Nghĩ tới đây, Dương Mi đạo nhân liền không hề nói chuyện bái sư tình. Hắn thấy Lý Nguyên thôi toán năng lực thần kỳ như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Ngươi thôi toán năng lực lợi hại như vậy, vậy ngươi có thể tính ra, ta, Dương Huệ, Hồng Quân ba người, của người nào thực lực tối cường? Lý Nguyên. Hồng Quân có thể mượn thiên đạo lực lượng. Nhưng là bị khốn tại thiên đạo, thực lực tự nhiên không bằng ngươi. Dương Mi đạo nhân trên mặt nhất thời lộ ra một bộ biểu tình mừng rỡ, tự đắc vô dâu. Hắn cũng hiểu được Hồng Quân cái kia lão âm bút không bằng hắn. Ngươi không gian pháp tắc có thể cầm cố vạn cổ, không tâm liễu bản thể có thể quét xuống chư thiên vạn vật, thế nhưng Dương Huệ khí sát phạt có thể thắt cổ tất cả, chống lại hắn ngươi chỉ có chốn phận. Dương Mi đạo nhân trên mặt sắc mặt vui mừng nhất thời biến mất, trở nên vô cùng kinh hãi. Lý Nguyên biết hắn người mang không gian pháp tắc còn chưa tính. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Nguyên vẫn còn biết hắn bản thể có thể quét xuống chư thiên vạn vật. Phải biết rằng, hắn bản thể năng lực, bị hắn coi là bí mật lớn nhất cùng con bài chưa lật, hắn cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào, coi như là đã từng cùng hắn cùng nhau liên thủ Hồng Quân cũng không biết. Đây cũng quá hắn sao sợ hãi. Dương Mi đạo nhân cảm giác mình ở Lý Nguyên trước mặt, căn bản liền không có bí mật gì để nói. Hắn thấy Lý Nguyên nói thực lực của hắn không bằng Dương Huệ, nhất thời nhịn xuống kinh hãi trong lòng, không phục nói. Không gian đại đạo chính là thập đại chí cao đại đạo một trong, há là Dương Huệ sát phạt đại đạo có thể so sánh được. Lý Nguyên thản nhiên nói. Đại đạo tại sao cao thấp chi phân? Chỉ có sử dụng đích người mới có cao thấp chi phân. Ngươi là nói ta cái này người không bằng Dương Huệ. Dương Mi đạo nhân tức giận tới mức tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Đây cũng quá đả kích người. Lẽ nào ta nói phải trả không rõ ràng sao? Lý Nguyên nghi ngờ hỏi ngược lại. Phát thông. Dương Mi đạo nhân là hoàn toàn bị Lý Nguyên đánh bại. Tính, không nói, hay là uống trà có ý tứ. Dương Mi đạo nhân tâm tình phiền muộn phía dưới, nhất thời một hơi thở đem Lý Nguyên trong ấm trà ngộ đạo trà cho toàn bộ uống xong. Lá trà bột phấn cũng không có còn lại. Lý Nguyên thấy không còn gì để nói. Dương Mi đạo nhân uống xong ngộ đạo trà, một ít chưa thỏa mãn nói. Tiểu hữu, nói thật, ngươi cái này ngộ đạo trà không sai, đưa chút lá trà cho lão hủ thôi, hơn 10 cân không được, mấy cân được chưa? Lý Nguyên nghiêng đầu qua một bên, ta không nghe thấy. Dương Mi đạo nhân. Hắn giảm bớt yêu cầu nói. Mấy cân không được, vậy tiễn mấy lượng a? Lý Nguyên nhìn thoáng qua Dương Mi đạo nhân bên chân một trượng, nói. Ngươi như đem ngươi căn này một trượng đưa cho ta, ta sẽ đưa ngươi mấy lượng ngộ đạo trà. Dương Mi đạo nhân nghe vậy, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa thì từ trên ghế rớt xuống. Hắn vội vã đem một trượng cầm trong tay, đại diêu kỳ đầu nói. Khó mà làm được, không có căn này một trượng. Ta lão nhân ra đi đường nào vậy? Kỳ thực, căn này một trượng là Dương Mi đạo nhân bản thể biến thành, nơi nào có thể đưa cho người khác. Lý Nguyên sớm biết điểm này, cho nên hắn thấy Dương Mi đạo nhân cự tuyệt, cũng không thất vọng. Hắn nói như vậy, đều chỉ là vì không cho Dương Mi đạo nhân tiếp tục thỉnh cầu lá trà mà thôi. Thấy Lý Nguyên chết sống không đáp ứng, Dương Mi đạo nhân cũng chỉ được bất đắc dĩ bỏ qua. Lại ngồi một hồi phía sau, Dương Mi đạo nhân liền cáo từ ly khai. Lý Nguyên cũng không đưa tiễn bạn. Chương 160 Mùi vị quá sông, đây là nước tiểu. Đi ra tiểu viện, Dương Mi đạo nhân còn đang vì ngộ đạo trà sự tình canh cánh trong lòng. Người này quá hẹp hòi, mấy cân lá trà đều luyến tiếc tiễn, tương lai không thành được đại sự. Hắn sờ sờ bên hông hồ lô, nhất thời nuốt một ngụm nước bọt. Nếu luyến tiếc lá trà, ta phải đi trang mấy trăm cân quẻ rượu, cái kia Thanh Phong Túy quả thật không tệ. Nói, hắn liền lặng lẽ đi tới bên cạnh cách đó không xa Cất Tửu Phường. Trong tiểu phường có 7-8 cái quang bảng tử người và vỡ. Có người ở trưng hạt cao lương. Có người ở đem trưng tốt cao lương đẩy tới lạnh trên giường than lạnh, sau đó dùng men rượu tiến hành lần đầu tiên lên men. Bên trong có vẻ hơi nước đằng đằng, khí thế ngất trời. Dương Mi đạo nhân thân hình trực tiếp ẩn nấp ở hư không bên trong, liền như thế nên ngang đi vào trong tiểu phường. Mấy người đại hán tuy là đều là Lý Nguyên từ trong hồ nước câu đi ra vạn cổ cường giả, có thể 7-8-3 căn bản là không phát hiện được Dương Mi đạo nhân. Ở tiểu phường một góc hẻo lánh, bày đặt 40-50 cái người lớn cao đại vạc rượu. Những thứ này liền trong vạc, giả bộ chính là Trúc Diệp Thanh, Thanh Phong Thúy, Bách Hoa Tiểu, cùng với mới ra rượu nho. Dương Mi đạo nhân quen cửa quen nẻo đi tới trang bị Thanh Phong Thúy vạc rượu trước mặt. Hắn cũng không mở ra rượu đắp, trực tiếp đem hồ lô rượu xuyên qua vạc rượu, liền được vào. Dương Mi đạo nhân rất có kinh nghiệm, biết rõ một cái vạc rượu bên trong rượu không thể giả bộ nhiều lắm, nếu không, dễ dàng bị phát hiện. Hắn đều là mỗi cái vạc rượu giả bộ một hơn 10 cân, như vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay. Yêu tiểu chi người, trang điểm nhi rượu, không thể để cho chúng a. Dương Mi đạo nhân một bên trang rượu, một bên âm thầm thầm nói. Lý Nguyên chú ý tới Dương Mi đạo nhân động tác, bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao cũng là thiên đạo thánh nhân, dĩ nhiên làm ra chuyện trộm gà trộm chó. Lão đầu này đã tại nơi đây trộm nhiều lần rượu, nếu không phải công tử nói không thể ở Hồng Hoang đấu pháp, ta cần phải giáo huấn hắn một trận không thể. Thực dược có chút bất mãn. Lý Nguyên nói, lão đầu này nắm giữ không gian pháp tắc bổn nguyên, hắn nếu muốn trộm đồ, ngươi nghĩ phòng cũng không phòng được. Thực dược cau mày nói, lẽ nào tùy ý hắn dính vào? Lý Nguyên lắc đầu nói, đương nhiên không được, trộm đồ của ta, phải trả giá một chút mới được. Hắn nhớ muốn, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời nghĩ đến một bài học Dương Mi đạo nhân tốt chủ ý. Lý Nguyên lập tức bấm một cái pháp quyết, từ chuồng bò bên trong nhà cầu, nhiếp mấy trăm cân nước tiểu, na di vào Dương Mi đạo nhân bên trong hồ lô. Bởi cảnh giới của hắn so với Dương Mi đạo nhân cao hơn nhiều lắm, vì vậy Dương Mi đạo nhân căn bản cũng không có nhận thấy được bất cứ dị thường nào. Không phải mất một lúc, Dương Mi đạo nhân liền từ mười mấy cái vạc rượu bên trong trộm được rồi mấy trăm cân rượu, sau đó hài lòng ly khai tiểu phường. Ly khai tiểu phường, đi một khoảng cách phía sau, hắn liền từ trong hư không làm lại hiện ra thân hình. Phe phẩy hồ lô, nghe bên trong rượu vang, Dương Mi đạo nhân nhất thời lộ ra đắc ý màu sắc. Hắc hắc, ngươi không để cho ta lá trà, ta uống rượu cũng giống như vậy. Hắn không kịp chờ đợi mở ra hồ lô đắp, chuẩn bị trước nghe mùi rượu. Gì? Dương Mi đạo nhân đột nhiên lộ ra một tia ảo não màu sắc. Làm sao lần này lắp ráp nhiều như vậy? Quay đầu cũng đừng làm cho người phát hiện. Tính. Phát hiện liền phát hiện a, ta nghĩ muốn cầm đồ đạc, còn sợ lấy không được sao. Nghĩ tới đây, Dương Mi đạo nhân nhất thời không còn quan tâm rượu giả bộ quá nhiều chuyện. Hấp. Ân. Làm sao lần này mùi rượu có điểm không đúng? Mùi vị cảm giác càng thêm sông, càng thêm ác. Bất quá, càng ác liệt ta càng đủ chút ý vị, lão hủ thích. Hắc hắc. Dương Mi đạo nhân mừng không kể xiết đổ một hớp lớn. Xách, xách. Hắn đập chợt lưỡi a, nghi ngờ nói. Mùi như thế sông. Làm sao mùi rượu ngược lại trở thành nhạt? Hơn nữa còn có cố không nói được mùi vị, khổ mặn, đây là mùi gì? Hắn nghi ngờ lại uống một ngụm rượu. Mày nhíu lại được sâu hơn. Cái mùi này, khiến cho hắn một ít không tiếp thụ được. Thái thượng đầu. Làm sao trưng cất rượu kỹ thuật trở nên kém? Dương Mi đạo nhân có chút tức giận. Mới uống hai ngụm cũng có chút cấp trên, nhưng lại không có gì mùi rượu, mùi vị lại quá tạp, cái này rượu ta không thích. Tuy nói không thích, bất quá dù sao cũng trông được. Không uống ngu sao mà không uống. Dương Mi đạo nhân vẫn là vừa uống rượu, một bên chậm rằng giặc hướng mặt trước đi tới. Lại uống mấy hớp lớn, hắn phát hiện ánh mắt có điểm chát. Dựa vào, cái này rượu, lại vẫn hơn ánh mắt. Xoa bình. Đi tới một chỗ điền bên, có một 16-17 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử ở Trăn Châu. Tiểu tử dáng dấp đoan chính, chỉ là ra bởi vì quanh năm môn thủ công, có vẻ ngăm đen, ăn mặc cũng cực kỳ mộc mạc, y phục trên người đều là mụn vá trọng mụn vá. Ngưu Lang. Ngươi ca lại cho ngươi đi ra Trăn Châu. Dương Mi đạo nhân đối với tiểu tử hỏi. Nưu Lang thấy Dương Mi đạo nhân, nhất thời cung kính hành lễ nói. Gặp qua lão nhân ra. Dương Mi đạo nhân thỏa mãn gật đầu, biết tôn kính lão nhân, ngươi so với kia cái Lý Nguyên mạnh hơn lạc, nếu không phải ngươi tư chất quá kém, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Nưu Lang ngại ngùng cười cười. Cũng lơ đễnh. hắn cũng không cảm thấy cái này lão nhân gia có thể dạy hắn cái gì. Học chữ, hắn không học được. Chăn trâu cày ruộng, hắn không cần học. Ngươi nói Lý Nguyên, là phía trước trang viên kia chủ nhân Lý Công Tử sao? Nưu Lang tò mò hỏi. Chính là hắn, một chút cũng không biết tôn kính lão nhân. Dương Mi đạo nhân uống một ngụm rượu, gật đầu nói. Mùi vị càng ngày càng cấp trên. Nưu Lang vẻ mặt hướng tới nói. Nếu là ta có thể Lý Công Tử ra làm tạp dịch thì tốt rồi. Phúc! Nghe Nưu Lang lý tưởng, Dương Mi đạo nhân nhất thời nâng cốc đều phun tới. Trực tiếp văng Nưu Lang vẻ mặt. Tiểu tử ngươi cũng quá không có tiền đồ, tạp dịch có cái gì tốt làm? Dương Mi đạo nhân đầy vẻ khinh bị nói. Hấp, hấp. Nưu Lang không để ý Dương Mi đạo nhân cười nhạo, hắn thân ra mũi, dùng sức nghe nghe. Dương Mi đạo nhân thấy thế, cười nói, lẽ nào ngươi cũng thích uống rượu? Nưu Lang dùng ngón tay chỉ ở trên mặt xính chút Dương Mi phun rượu, đặt dưới lô mũi nghe nghe. Phi, phi, phi. Bốn một hắn nhanh lên ghét bỏ hói ra vài hớp nước bọn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Dương Mi đạo nhân kêu lên. Rượu gì, ngươi làm sao đang uống nước tiểu a? Phúc. Dương Mi đạo nhân nhịn không được, trong miệng rượu lại phun tới. Lần nữa văng Nưu Lang vẻ mặt. Hắn tức giận đến nhảy dựng lên, tức giận đối với Nưu Lang quở trách. Ngươi tiểu tử này làm sao cũng học xấu. Ta lão nhân gia có thể uống nước tiểu sao? Đây là rượu, ngươi chưa uống qua cũng đừng nói lung tung. Nưu Lang khóc không ra nước mắt đem mặt ở trên nước tiểu rượu lau đi. Hắn vẻ mặt khẳng định đối với Dương Mi nói rằng. Tuy là ta không say rượu. Có thể nước tiểu ta thường thường thấy, đây chính là đi tiểu mùi vị, vẫn là năm xưa lao nước tiểu, tuyệt đối không sai. Rào rào. Nưu Lang mới nói xong, hắn thả đầu kia lão Nưu vừa lúc vẩy ngâm nước nước tiểu. Nưu Lang đối với Dương Mi nói. Ngươi nghe thấy, cái này nước đái bỏ cùng ngươi uống chính là không phải một cái mùi vị. Chương 161, Khương Tử Nhược thân công báo. Dương Mi đạo nhân nửa tin nửa ngờ ngửi một cái. Cỏ, quả nhiên là một cái chút ý vị. Dương Mi đạo nhân gương mặt trực tiếp hắt thành than đá, nhưng lại đen đỏ lên, đỏ chiếu sáng. Lông mi, chóm râu, tóc tức giận đến toàn bộ vểnh lên. Bộ ngực tựa như phong tương giống nhau, chập trùng kịch liệt bất định. Rõ ràng giả bộ là rượu, làm sao lại biến thành tiểu? Hắn la hét kinh hoàng nói. Nưu Lang một bộ vẻ mặt vô tội. Hắn nhắc nhở. Lão nhân gia, ta cảm thấy ngươi chính là đi thấu ngoạm ăn à, ngươi nói chuyện đều có một cố vị đáy nhi. Nôn. Dương Mi đạo nhân rốt cục không nhịn được. Trực tiếp ói ra. Hơn nữa còn là ói lên ói xuống, mật đắng đều nhanh ói ra. Mùi gây mũi, sông Nưu Lang đều gọi thẳng chịu không nổi, nhanh lên nắm lao Nưu tránh ra. Lý Nguyên đang âm thầm quan sát lấy Dương Mi đạo nhân động tĩnh. Hắn thấy Dương Mi đạo nhân hiện tại mới phản ứng được, không khỏi cười ngã nghiêng ngã ngửa. Trong khoảng thời gian này nhất chuyện vui, hắn cảm thấy không phải này không còn ai khác. Thậm chí liền bình thường biểu tình rất ít biến hóa thực dược, này 15 khắc cũng cười thẳng không dậy nổi hiểu tới. Khanh khách, khanh khách. Lão nhân này phản ứng cũng quá chậm, như không là người khác nhắc nhở, hắn sợ rằng nâng cốc uống xong đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực cũng không thể trách Dương Mi đạo nhân phản ứng chậm, hắn từ hóa hình đến bây giờ, chỉ sợ cũng không có a một lần nước tiểu. Vì vậy đối với nước tiểu đương nhiên không có mẫn cảm như vậy. Nôn. Tuy là Dương Mi đạo nhân đem dạ dày cái gì cũng ói xong, nhưng hắn chỉ cần nghĩ tới cái mùi kia, sẽ không tự chủ được nôn khan. Rốt cuộc là người nào đang trêu ta? Dương Mi đạo nhân hoán quá khí lai phía sau, nhất thời nổi giận đùng đùng trở lại tiểu phường. Hắn phát thệ, nếu như tìm được người nào đang trêu hắn, hắn nhất định phải đem bên trong hồ lô còn thừa lại rượu, toàn bộ nhét vào đối phương miệng bên trong. Vẫn như cũ ẩn thân tiến nhập tiểu phường, hắn phát hiện, vạc rượu bên trong đúng là rượu, cũng không phải là nước tiểu. Hơn nữa vạc rượu cũng chưa từng di động. Vì vậy trực tiếp loại bỏ có người nâng cốc vại thay đổi khả năng. Kỳ quái! Dương Mi đạo nhân một vạn cái không nghĩ ra. Nếu không có ai đổi vạc rượu, hắn bên trong hồ lô rượu làm sao biến thành nước tiểu? Lúc đầu, Dương Mi đạo nhân muốn trực tiếp ở trong tiểu phường đại náo một hồi, phát tiết lửa giận trong lòng. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ đến, nếu là mình vỡ lở ra, không phải là thừa nhận mình là trộm rượu tặc sao? Hơn nữa hắn uống nước tiểu sự tình chỉ sợ cũng sẽ khiến cho mọi người đều biết. Đây là hắn vĩnh viễn cũng không thể nào tiếp thu được sự tình. Cuối cùng, Dương Mi đạo nhân vẫn là tức giận ly khai, chuẩn bị chậm rãi đem việc này điều tra rõ ràng. Ngày thứ hai, Lý Nguyên trong sân tạc nanh sói khoai tây. Khoai tây có thể nói là Lý Nguyên thích ăn nhất một loại thức ăn. Mà nanh sói khoai tây là Lý Nguyên thích nhất một loại ăn vặt, hương lạt mỹ vị, ngoài giòn trong mềm. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên liền không nhịn được miệng lưỡi sinh tân. Nanh sói khoai tây tinh túy, đang ở khoai tây hình dạng bên trên. Khoai tây bị cắt thành từng cái ngón út phẩm chất, ngoại hình dường như nanh sói hoặc thiên tằm, như vậy chẳng những dáng vẻ cảnh đẹp ý vui, nhưng lại vô cùng thuận tiện ngon miệng. đang ở Lý Nguyên bắt đầu đối với khoai tây tiến hành dầu lúc chiên, Khương Tử Nha đột nhiên đăng môn bái phỏng. Thấy Khương Tử Nha, Lý Nguyên không khỏi cười to nói. Cái này tân hôn ngày thứ hai, ngươi không ở ra bồi tiểu thê, chạy thế nào đến nơi này của ta? Khương Tử Nha sắc mặt một ít xấu hổ, nhà mình lao bà cái gì tư sắc hắn tự nhiên biết, làm sao được tính là cái gì kiểu thê. Nếu không phải sư phụ âm thầm chỉ điểm, mình tại sao biết lấy như thế cái con buôn thố phụ? Hắn vừa nghĩ, một bên bất động thần sắc đối với Lý Nguyên ôm quyền nói. Khương thượng mạo muội đăng môn bái phỏng, quấy rối Lý lao đệ. Lý Nguyên một bên nổ nanh sói khoai tây, một bên hô. Chính mình tùy tiện ngồi. Không có gì quấy rầy, ta người này thích náo nhiệt. Khương thượng đang chuẩn bị ngồi xuống, đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ hàng rào bên ngoài vang lên. Lý tiền bối, thân công báo quấy rầy. Khương thượng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đồng môn của hắn sư đệ, thân công báo chẳng biết lúc nào đi tới bên ngoài viện, đang nửa không người, vô cùng cung kính đối với Lý Nguyên hành lễ nói. Thấy thân công báo xuất hiện ở nơi này, Khương thượng cũng đã thật bất ngờ. Hắn nghe thân công báo dĩ nhiên xưng hô Lý Nguyên vì tiền bối, chân mày càng là nhíu thành một cái xuyên chữ. Nếu không phải thân công báo vẫn còn ở không mình hành lễ, hắn thậm chí cho là lỗ thai mình xuất hiện vấn đề. Gọi một vị địa tiên kỳ tu sĩ tiền bối, đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Lý Nguyên nhìn thân công báo, vừa liếc nhìn Khương thượng, không khỏi cười nói. Hai người các ngươi ngược lại là hữu duyên, dĩ nhiên đổi đúng dịp. Thân công báo lúc này cũng nhìn thấy Khương Tử Nha, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn màu sắc. Nguyên lai là Khương sư huynh. Sư đệ, ngươi làm sao cũng cùng Lý lao đệ nhận thức. Khương Tử Nha tò mò đối với thân công báo hỏi. Thân công báo nghe Khương Tử Nha gọi Lý Nguyên Lý lao đệ, trong mắt nhất thời hiện lên một tia chẳng đáng màu sắc. Lý Nguyên liền thánh nhân đều muốn ngang hàng giao nhau, người dĩ nhiên gọi lao đệ. Thực sự là nhục nhãn phàm thai, cả gan làm loạn. Tự mình biết Khương Tử Nha không biết bí mật, có thể dùng thân công báo trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác về sự ưu việt, càng phát cảm thấy Khương Tử Nha không bằng chính mình. Trong lòng hắn tuy là khinh bị Khương Tử Nha, bất quá trên mặt lại không chút nào biểu lộ ra, mà là vẻ mặt nhún nhường hồi đáp. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, may mắn biết Lý tiền bối. Sư đệ vì sao xưng hô Lý lão đệ vì tiền bối? Khương Tử Nha hỏi nghi ngờ trong lòng. Thân công báo cười cười, nói. Tự nhiên là Lý tiền bối thân phận so với người ta tôn quý. Sư huynh cũng có thể giống như ta, xưng hô tiền bối mới đúng, Lý lao đệ tam tự, thật sự là đại tôn kính. Cái này. Khương Tử Nha vẻ mặt mờ mịt, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Nguyên thấy thân công báo dối trá dạng 523 tử, nhất thời không còn gì để nói. Người này mặc dù so sánh lại Khương Tử Nha càng giỏi giao thiệp, thiên phú cũng cao, đáng tiếc nội tâm nhiều lắm, tính kê quá lớn, khiến người ta không thích. Hắn mở miệng nói. Được rồi, bất quá chỉ là một xưng hô mà thôi, gọi cái gì cũng không trọng yếu. Thân công báo, Lý tiền bối bình dị gần gũi, tính cách hào hiệp, khiến người ta kính nể. Thực sự là nịnh bợ thuận miệng liền tới. Lý Nguyên nhìn thoáng qua thân công báo, bất đắc dĩ nói. Tính, ngươi cũng tiến vào a. Bị người cung kính như thế đối đãi, cảm giác kỳ thực cũng không tệ. Đa tạ Lý tiền bối. Thân công báo cung kính mà không mất ung dung đi tới bên trong viện. Khương Tử Nha thấy Lý Nguyên ở tạc khoai tây, chỉ bất quá hắn không biết khoai tây, không khỏi tò mò hỏi. Lý lao đệ đây là đang nấu cơm sao? Lý Nguyên còn chưa mở miệng, thân công báo liền đầy vẻ khinh bỉ đối với Khương Tử Nha nói châm chọc. Lý tiền bối là thân phận bực nào, có thể nấu cơm sao? Nhìn một cái đây chính là đang luyện chế đan dược gì, phương pháp còn rất đặc biệt. Lý Nguyên không có kém chút bị thân công báo lời nói cho sặc. Nhà ngươi luyện đan dược dùng dầu tới tạc. Ta đang nấu cơm. Hắn tức giận nói. Thân công báo nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ thật lớn xấu hổ màu sắc. Hắn nào biết đâu rằng, cùng thánh nhân kết giao nhân vật, dĩ nhiên còn biết nấu cơm. Lại nói tu sĩ không phải đều là hẳn là luyện đan chân khí, thu thập xương mai sao. Thân công báo là càng ngày càng xem không hiểu Lý Nguyên. Chương 162, mẫu sinh nghìn cân, Khương Tử Nha khoai tây mộng. Khương Tử Nha nhìn khoai tây, nhất thời vẻ mặt tò mò hỏi. Đây là cái gì thức ăn, vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Khương Tử Nha ba mươi mấy tuổi mới lên Côn Luân núi học đạo, trước đây một mực nông thôn sinh hoạt, còn bán quá lưới lọc, vì vậy quen thuộc các loại cây nông nghiệp. Nhưng khoai tây hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lý Nguyên thuận miệng nói, cái này gọi là khoai tây, Cửu Châu cảnh nội còn không có loại này thức ăn. Cửu Châu cảnh nội không có. Khương Tử Nha không khỏi càng phát tò mò. Hắn lại hỏi, không biết cái này khoai tây sản lượng như thế nào? Có thể hay không làm món chính? Lý Nguyên một ít ngoài ý muốn nhìn Khương Tử Nha liếc mắt. Người này ngược lại thật có thể tướng tài. Thấy một loại nguyên liệu nấu ăn mới, dĩ nhiên lập tức liền nghĩ đến sản lượng cùng công dụng. Giống như đắc kỷ, nữ hoa, hậu thổ ba người, ăn lâu như vậy khoai tây, nhưng cho tới bây giờ không quan tâm quá loại vấn đề này. Sản lượng xem đất đai phỉ nhiều trình độ, một mẫu không sai biệt lắm có 2.000 cân tả hữu a. Có thể làm món chính. Phát thông. Khương Tử Nha lảo đảo một cái, nhất thời té xuống đất. Bên cạnh thân công báo thấy thế, chẳng đáng lắc đầu. Thực sự là không hề phong độ của một đại tướng, không có chấn định khí độ, cũng không biết sư phụ tại sao phải khiến cho hắn tới phụ trợ Tân Vương. Khương Tử Nha vội vã từ dưới đất bò dậy, hắn vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm khoai tây, chắt lưỡi nói. Vật ấy dĩ nhiên sản lượng cao như vậy. Thiệt hay giả? Lý Nguyên thản nhiên nói. Kỳ thực ta còn nói thấp, nếu như đất đai phì nhiều, quản lý thỏa đáng, khoai tây mẫu sản năng đạt được 4.000-5.000 cân cũng có khả năng. Phát thông. Khương Tử Nha lần nữa té xuống đất. 4.000-5.000 cân. Hắn quả thực không thể tin vào thai của mình. Phải biết rằng, bây giờ triều ca nhân dân chủ yếu thức ăn là hạt lúa, lúa, hạt cây vàng, tắc, tiểu mễ, mạch, thục, đậu gọi chung là, cái này 5 loại. Trong đó sản lượng cao nhất, cũng bất quá một mẫu gần 200 cân. 200 đối lập 4.000-5.000, đây là khái niệm gì? Nếu có thể ở toàn quốc mở rộng trồng trọt khoai tây, liền rốt cuộc không cần lo lắng lương thực không đủ ăn. Khương Tử Nha tuy là nỗ lực để cho mình bảo trì chấn định, có thể vẫn là không nhịn được mặt lộ vẻ kích động màu sắc. Thân công báo thấy Khương Tử Nha hưng phấn như thế, lần này nhưng không có cười nhạo. Hắn dù sao cũng là trí tuệ siêu quân nhân vật, thấy Khương Tử Nha hai lần hỏi khoai tây sản lượng, hắn liền cũng phản ứng lại. Tuy là hắn không rõ ràng hôm nay lương thực sản lượng cụ thể là bao nhiêu, nhưng khẳng định xa xa không đạt được hơn 1.000 cân. Cái này khoai tây, đúng là nhất kiện ích nước lợi dân thần vật. Nghĩ tới đây, thân công báo trong lòng không khỏi một ít ảo não. Ảo não chính mình vì sao không có so với Khương Tử Nha sớm hơn phát hiện khoai tây chỗ thần kỳ. Hắn không thừa nhận Khương Tử Nha so với hắn ưu tú. Khương Tử Nha phục hồi tinh thần lại vội vàng hướng Lý Nguyên hỏi. Vật ấy sản lượng cao như vậy, có phải hay không phi thường không dễ dàng trồng trọt? Lý Nguyên. Khoai tây trùng đứng lên kỳ thực còn rất đơn giản, không cần lúa nước nhiều như vậy thủy, chỉ cần nhân trên đất bắt đầu một cái bờ ruộng thẳng tắp, đem khoai tây nhà trồng ở bờ ruộng thẳng tắp bên trong. Sau đó định kỳ cho nó bón phân giấy cỏ là được. Quả thực không khó. Khương Tử Nha hưng phấn thân thể đều không bị khống chế hơi run. Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến cho hắn xuống núi phụ tá Tây Kỳ, nhưng Khương Tử Nha trong lòng cũng không có cụ thể phụ tá phương án, hơn nữa cũng không biết nên như thế nào gây nên cơ sương chú ý, nhưng hôm nay phát hiện khoai tây, lại làm cho hắn trong lòng có phụ tá phương hướng. Chỉ cần đem khoai tây dẫn vào Tây Kỳ lực mạnh trồng trọt, Tây Kỳ là có thể giải quyết bách tính vấn đề lương thực. Lực nhất định sẽ đạt được to lớn đề thăng. Đến lúc đó chinh phạt triều ca, là có thể làm ít công to. Hơn nữa, có này thần vật làm lễ gặp mặt, hắn nhớ không gặp được trọng dụng đều khó khăn. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha liền kích động khó nhịn, hai mắt sáng lên. Chỉ cảm thấy lần này là thực sự tới được rồi. Bên cạnh thân công báo cũng lộ ra suy tư màu sắc, trong lòng ngược lại là cùng Khương Tử Nha nghĩ đến cùng nơi đi. Không biết vật ấy vị như thế nào? Thân công báo hiếu kỳ nói. Lúc này, nanh sói khoai tây cũng đã toàn bộ chiên tốt. Lý Nguyên đem tạc tốt khoai tây ấn tỷ lệ thả ra các loại đồ gia vị, cuối cùng rắc lên hành thái, một chậu hương vị 10 phần, vẻ ngoài xinh đẹp nanh sói khoai tây liền triệt để làm xong. Mùi ngon không tốt, các ngươi có thể tự mình nếm thử. Lý Nguyên cho mình múc một phần, liền trước thưởng thức. Mùi vị hương nu, mềm nát vụn ngon miệng, Lý Nguyên rất hài lòng chính mình kỹ thuật. Hấp hấp. Khoảng cách Lý Nguyên trang viên ngoài 2 cây số bờ sông. Một gốc cây cần mấy người trưởng thành mới có thể hợp vây cây liễu đột nhiên cảnh cây một hồi loạn chiến. Một cái lao đầu dâu bạc lập tức run rẩy rằng giặc từ cây liễu bên trong đi ra. Vừa đi, hắn còn vừa dùng muối liều mạng hấp. Hấp hấp. Cái gì thơm như vậy? Dương Mi đạo nhân nhìn Lý Nguyên Sơn, nhất thời nuốt một ngụm nước bọt. Khoai tây. Cảm giác ăn ngon lắm dáng vẻ. Nhắc đến ăn, hắn đột nhiên cảm thấy cái bụng quay cuồng một hồi. Nôn. Ngay sau đó liền phun ra. Chỉ bất quá. Hắn trong dạ dày đã không có đồ đạc có thể nói ra, chỉ có thể nôn khan. Nôn, tính, lão hủ mấy ngày nay cũng không thể đàm luận ăn, nôn. Cũng không biết là cái nào ở sau lưng dở trò quỷ, đem lão hủ chân đều thổ mềm nhũn, nôn. Một bên thổ, Dương Mi đạo nhân một bên làm lại đi vào cây liễu bên trong. Khương Tử Nha cùng thân công báo cũng không kịp chờ đợi cho mình múc một phần. Ăn một cây phía sau, hai người không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Phần này khoai tây đã không phải là có thể sử dụng ăn ngon để hình dung, đây quả thực là bọn họ từ lúc chào đời tới nay, ăn xong thức ăn tốt nhất. Loại này cay đổ gia vị, cường liệt kích thích hai người nhũ đầu, để cho hai người thèm nhỏ dãi, miệng lươi sinh tân. Vật ấy đơn giản là trên đời ăn ngon nhất thức ăn. Khương Tử Nha một bên ăn, một bên tán thán không dứt. Ăn ngon, thật là thơm. thân công báo lang thôn hổ yết. Hắn âm thầm cảm khái nói, nếu như hết thảy thức ăn cũng đều ăn ngon như vậy, chính mình còn tích cái gì có ca, đã sớm bung ra cái bụng vọng. Khương Tử Nha cảm nhận được khoai tây mị lực, trong lòng càng phát ra muốn lấy được khoai tây mầm móng cùng phương pháp trồng trọt. Chỉ bất quá, hắn lại có chút ngượng ngùng mở miệng trực tiếp cùng Lý Nguyên thỉnh cầu. Dù sao vật ấy chân quý như thế, nếu như hiến cho nhân hoàng, làm sao cũng có thể được cái tước vị. Hơn nữa, Khương Tử Nha còn có chút tư tâm, hắn thầm nghĩ ở Tây Kỳ mở rộng, không muốn khoai tây trước tiên ở triều ca trồng trọt, tăng cường thương triều quốc lực. Kể từ đó, hắn thì càng thêm không tiện mở miệng. Khương Tử Nha đột nhiên nghĩ tới hôm nay tới tìm Lý Nguyên mục đích. Nếu là mình có thể đem Lý Nguyên giới thiệu vào xiển giáo, đem hắn biến thành đồng môn sư huynh đệ, chính mình lại hướng hắn đưa ra yêu cầu, hắn khẳng định liền không cách nào cự tuyệt. Nhớ tới nơi này, Khương Tử Nha nhất thời không do dự nữa, lập tức đem ý nghĩ trong lòng đối với Lý Nguyên nói ra. Lý lão đệ, không biết ngươi tu đạo có hay không sư thừa? Phúc! Bên cạnh thân công báo nghe vậy, nhất thời nhịn không được, trực tiếp đem trong miệng nành sói khoai tây cho phun tới. Triệu Lý, vừa lúc văng Khương Tử Nha vẻ mặt. Khương Tử Nha cảm nhận được trên mặt dính nghiêm hồ hồ khoai tây bùn, thân thể đều cứng lên. Biểu tình như muốn tan vỡ. Phẫn nộ, ác tâm, xấu hổ, phát điên các loại tâm tình đùn đùn kéo đến, khiến cho cái này bình thường một nạp nhân, tức giận đến cả người run thưởng thức. Lý Nguyên thấy thế, vẻ mặt không nói, lại cũng không có muốn ăn. Thân công báo cũng có chút há hốc mồm, hắn nhanh lên giải thích. Sư huynh thật sự là không có ý tứ, chẳng qua là ta nghe ngươi hỏi Lý tiền bối lời nói nhịn không được. Cho nên lúc này mới văng ngươi vẻ mặt. Khương Tử Nha đè nén lửa giận trong lòng, cường liệt nhịn xuống chán ghét xung động, vội vã đem mặt ở trên khoai tây bùn cho lau. Hắn một đầu hắt tuyến đối với thân công báo hỏi. Lẽ nào ta đây nói có gì không đúng? Dĩ nhiên dẫn tới sư đệ cười sặc sụa. Thân công báo khổ cười một cái, nói. Kỳ thực phía trước không lâu sau, ta cũng liều lĩnh đối với Lý tiền bối hỏi qua lời giống vậy, sau lại ta mới biết được, ta hành vi có bao nhiêu càng dở. Lý tiền bối chính là cùng thông thiên sư thúc cùng thế hệ tương giao tuyệt thế cao nhân, nhân vật như vậy, như thế nào lại hạ thấp thân phận, cùng người khác bái sư. Chương 163, ở Lý Nguyên trước mặt không hề bí mật đáng nói. Ngày hô. Khương Tử Nha nghe xong thân công báo giải thích, không có kém chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài, nguyên bản tràn ngập phẫn nộ khuôn mặt cũng biến thành mục trường khẩu đốc. Nội tâm so với vừa rồi hắn nghe khoai tây mâu sinh 5.000 cân còn muốn kinh hãi vạn phần. Lý Nguyên cùng thông thiên giáo chủ cùng thế hệ giao nhau. Có lầm hay không? Điều này sao có thể? Thân công báo đây là điên rồi sao? Nhưng hắn nghĩ đến thân công báo vẫn cung kính xưng hô Lý Nguyên tiền bối, hơn nữa thánh nhân danh tiếng cũng không phải là có thể tùy tiện nói lung tung, Khương Tử Nha lại không thể không tin. Các loại kinh hãi, nhất thời chấn được Khương Tử Nha đầu ngẩn ra. Hắn biểu tình đờ đẫn đối với Lý Nguyên hỏi. Lý lão, Lý tiền bối, đây là thật sao? Ngươi thực sự nhận thức thông thiên sư thúc? Lý Nguyên bình tĩnh gật đầu nói. Nhận thức. Hắn thường thường tìm ta cọ uống rượu. Ngày hô. Thấy Lý Nguyên gật đầu, Khương Tử Nha cầm đều nhanh cũng bị kinh điệu. Thánh nhân tìm người cọ rượu. Đây cũng quá ra châu đi. Chẳng lẽ Lý Nguyên là vị nào ẩn núp lao quái vật? Hắn trên dưới quan sát một chút Lý Nguyên. Tu vi địa tiên, dáng dấp phong độ chỉ có, tuổi trẻ được kỳ cục, không sai a. Thông thiên sư thúc làm sao sẽ cùng hắn ngang hàng giao nhau, tìm hắn uống rượu. Lẽ nào sư thúc như thế lễ hiền hạ sĩ, bình dị gần gũi? Cùng người giao nhau không thèm quan tâm thân phận của đối phương, ngược lại cũng không có mấy người có thể so sánh được với sư thúc thân phận tôn quý. Lúc này, bên cạnh 463 bên thân công báo lại lên tiếng. Chỉ thấy hắn vẻ mặt kính phục nhìn Lý Nguyên, thở dài nói. Kỳ thực thông thiên sư thúc ngoại trừ tìm Lý tiền bối uống rượu ở ngoài, còn tìm Lý tiền bối hỗ trợ thôi diễn thiên cơ. Lý tiền bối thôi diễn thiên cơ năng lực quỷ thần khó lường, sư thúc đều bội phục không thôi. Xoạch! Khương Tử Nha cầm rốt cục hoàn toàn bị kinh điệu. Thánh nhân tìm địa tiên kỳ thôi diễn thiên cơ. Còn có so với cái này càng kỳ quái hơn sự tình sao? Rốt cuộc là thân công báo điên rồi, vẫn là thông thiên sư thúc điên rồi. Nếu không phải là ta điên rồi, xuất hiện ảo giác. Nếu không, một cái địa tiên kỳ vì sao có thể xấu như vậy ra? Khương Tử Nha phát hiện, cái này Lý Nguyên, hắn là một chút cũng nhìn không thấu. Một lát sau, Khương Tử Nha rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn bất khả tư nghị nhìn Lý Nguyên, hỏi. Lý tiền bối còn có thể thôi diễn thiên cơ. Lý Nguyên lúc này đã, bff, kinh nằm ở lạnh ghế, nhàn nhã uống trà. Hắn bình tĩnh nói, biết ước điểm một cái. Thân công báo đột nhiên trong lòng hơi động, hắn vẻ mặt mong đợi đối với Lý Nguyên mở miệng nói. Lý tiền bối, chúng ta sư phụ phía trước phân phó Khương Tử Nha xuống núi hoàn thành nhất kiện nhiệm vụ, tiền bối có thể hay không bang Khương Tử Nha tính một lần, hắn có thể không thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Khương Tử Nha nghe vậy, cũng không khỏi tò mò nhìn Lý Nguyên, hắn nhớ biết Nguyên có phải thật vậy hay không có thôi toán thiên cơ khả năng. Lý Nguyên thấy thân công báo chỉ nói nhiệm vụ, cũng không nói cụ thể nhiệm vụ, không khỏi trực tiếp một chút phá đạo. Không phải là chủ trì phong thần việc sao? Sao phải nói được như thế thần thần bí bí? Xoạch! Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người trong mắt dồn dập sợ rơi trên mặt đất. Vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Nguyên. Biểu tình không nói ra được kinh hãi gần chết. Bất quá, hai người tuy là đều giống nhau khiếp sợ, có thể khiếp sợ sự tình cũng không giống nhau. Khương Tử Nha là khiếp sợ Lý Nguyên dĩ nhiên biết hắn phụng mệnh xuống núi mục đích thực sự. Mà thân công báo khiếp sợ thì là phong thần chuyện này. Tuy là hắn biết sát kiếp tương khởi, thiên đình muốn trang bị thêm 365 vị chính thần. Nhưng hắn còn cũng không biết sư phụ dĩ nhiên dự định khiến cho Khương Tử Nha thống lĩnh phong thần việc. Hắn vẫn cho là Khương Tử Nha xuống núi, chỉ là vì phụ tá Tây Kỳ thay thế được thành Thang Giang Sơn. Thân công báo trong lòng không khỏi nhấc lên cơn sóng thần. Hắn chỉ là nhãn châu xoay động, cũng biết phong thần việc không phải chuyện đùa, chủ trì phong thần người địa vị, tương lai cũng nhất định vô cùng tôn quý. Thống lĩnh chư thần. Nghĩ tới cái này thân phận, hắn liền đỏ mắt không ngớt. Điều này làm cho thân công báo đối với Khương Tử Nha đố kỵ, cũng càng phát nghiêm trọng. Đồng thời, hắn lần đầu tiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra bất mãn chi tâm. Hắn cảm thấy, luận thiên phú, luận tu vi, Khương Tử Nha đều kém xa hắn, hắn nhớ không thông sư phụ vì sao đem trọng trách này giao cho Khương Tử Nha, mà không giao cho hắn. Lẽ nào vẹn vẹn chỉ là bởi vì mình là thú loại thành tiên sao? Nếu khinh thường thú loại, vì sao trước đây lại muốn thu ta làm đồ đệ? Thân công báo nội tâm đang điên cuồng rít gào, tâm ma lặng yên không tiếng động ở trong lòng hắn phá kén mà ra. Hắn cố nén điên cuồng trong lòng đố kỵ, nỗ lực khiến cho vẻ mặt của mình có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Thân công báo giả vờ nghi ngờ đối với Lý Nguyên hỏi. Khương sư huynh nhập môn không dài, tu vi cũng không tính cao, còn không cách nào một mình đảm đương một phía, sư phụ làm sao sẽ để cho hắn chủ trì phong thần chuyện lớn như vậy? Lý tiền bối hay là coi sai rồi a? Lý Nguyên tự tiếu phi tiếu nhìn thân công báo liếc mắt, nói. Chủ trì phong thần, đương nhiên phải có đặc thù mệnh cách mới được, cùng tu vi ngược lại là không có quá nhiều quan hệ. Thân công báo chú ý tới Lý Nguyên biểu tình, trong lòng không khỏi máy động. Cảm giác mình đấy lòng bí mật bị nhìn xuyên giống nhau. Hắn liền vội vàng tránh ra Lý Nguyên ánh mắt, giọng nói một ít mất mát nói. Mệnh cách. Nói như vậy Khương sư huynh chủ trì phong thần, cũng sớm đã quyết định. Nếu mệnh trung chú định, mình tại sao tranh đấu thắng? Lý Nguyên thản nhiên nói. Ngược lại cũng không phải đã sớm đã định trước, kỳ thực tương đồng mệnh cách người tổng cộng có hai vị, hai người này vẫn là đồng thời nhập môn, lúc đầu cơ hội bằng nhau, chỉ là Nguyên Thủy từ đó lựa chọn Khương Tử Nha mà thôi. Hai người. Đồng thời nhập môn. Đây không phải là ta sao? Thân công báo tâm thần rung mạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng không thích phi tóc mang sừng ngoại tộc, nhưng phải thu hắn làm học trò. Thì ra, ta cũng là vốn có thống lĩnh phong thần mệnh cách người. Mà sư phụ sở dĩ tuyển trạch Khương Tử Nha, nhất định là bởi vì ghét bỏ chính mình ra đời. Thân công báo thân ở xiển giáo, đương nhiên biết từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho tới thập nhị kim tiên, đều khinh thường phi tóc mang sừng, thấp sinh loạn hóa hạng người. Mấy năm nay hắn tuy là đang kiệt lực giao hảo xiển giáo trên dưới, có thể một đám đồng môn đối với hắn vẫn như cũ ôn hòa. Khương Tử Nha làm người rõ ràng mộc nạp, cũng không giỏi giao thiệp, khả đồng câu đối hai bên cánh cửa Khương Tử Nha thái độ, so với thái độ đối với hắn khá. Ngược lại, thân công báo ở Tam Sơn Ngũ Nhạc, hải ngoại quần đảo trên kết giao những cái này tu sĩ, thái độ đối với hắn càng thêm thân thiết, càng giống như đồng môn. Thân công báo đã sớm đối với lần này lòng có oán hận, chỉ là phía trước vẫn dằn xuống đáy lòng. Không dám biểu lộ ra. Nghĩ chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện, kết lực lấy lòng, chứng minh chính mình so với Khương Tử Nha mạnh mẽ, nhất định có thể có được Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đồng môn vài phần kính trọng. Nhưng bây giờ, thân công báo phát hiện mình sai rồi. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, xiển giáo đối với hắn thú loại theo hầu, thủy chung đều có thành kiến. Đã như vậy, ta cần gì phải lại kiệt lực lấy lòng? Không phải tuyển trạch khiến cho Khương Tử Nha chủ trì phong thần sao? Ta liền không để cho ngươi như ý. Ta sẽ để cho tất cả mọi người đều biết, ta, thân công báo, so với Khương Tử Nha mạnh mẽ. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, không chọn ta, sẽ là ngươi lớn nhất sai lầm. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nghĩ tới đây, thân công báo nội tâm, đã toàn bộ bị tâm ma tràn đầy. Chương 164, Khương Tử Nha cưới Mã Thị bí mật. Khương Tử Nha vẫn nằm ở khiếp sợ trạng thái. Câu chuyện về mệnh cách, hắn cũng là lần đầu tiên nghe. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch. Thiên phú của mình không cao, sư phụ tại sao phải tự mình thu hắn làm đồ, cũng muốn khiến cho hắn chủ trì phong thần. Thì ra là bởi vì mình vốn có cái này mệnh cách. Chỉ bất quá, Khương Tử Nha vẫn không thể xác định, đây hết thể đều là Lý Nguyên thôi tính ra, vẫn là Thông Thiên giáo chủ báo cho Lý Nguyên. Nếu quả thật là Thôi tính ra, vậy cũng quá kinh khủng. Đặc biệt việc này còn liên quan đến thánh nhân. Thánh nhân chuyện, há là có thể đoán. Vì vậy, Khương Tử Nha trong lòng càng có khuynh hướng những bí ẩn này, đều là Lý Nguyên từ Thông Thiên giáo chủ nơi đó nghe được. Thân công báo âm thầm hạ quyết tâm, liền đem chính mình ý tưởng chân thật thật sâu ẩn tàng đứng lên. Lúc này, hắn biết Khương Tử Nha cùng mình vốn có tương đồng mệnh cách, xem Khương Tử Nha ánh mắt càng phát khó chịu. Hắn cảm thấy Khương Tử Nha chiếm đoạt thuộc về hắn số mệnh. Thân công báo có lòng chế ngạo một phen Khương Tử Nha, xuất ngụm ác khí, vì vậy đối với Khương Tử Nha hỏi. Khương sư huynh, tương lai ngươi dù sao cũng là muốn phong hầu bái tướng người, vì sao dĩ nhiên đi cưới một cái 68 tuổi kỳ mạo thôn phụ làm vợ? Tương lai nếu như đem chị dâu mang tới đồng môn trước mặt, không phải chọc người rêu cật sao? Khương Tử Nha nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ lúng túng màu sắc. Mã Chiêu đệ bất luận tướng mạo vẫn là học thức, quả thực không lấy ra được. Hắn thấy đều cảm thấy cách hướng. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở tân hôn ngày thứ hai, liền vội vã tìm đến Lý Nguyên. Vì chính là không thấy Mã Thị cái kia trương bố đầy nếp nhăn khuôn mặt. Nếu không, hắn sợ nhổ ra. Hắn hàm hồ nói, ta đều như thế cao tuổi rồi, cùng Mã Thị vừa lúc xứng đôi. Thân công báo thấy Khương Tử Nha lung túng không thôi, trong lòng không khỏi không thoải mái. Hắn đối với Lý Nguyên hỏi, Lý tiền bối cảm thấy Khương sư huynh cùng Mã Thị xứng đôi sao? Lý Nguyên gật đầu nói, phi thường xứng đôi. Thân công báo thần sắc ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Lý Nguyên sẽ như thế nói. Là bởi vì bọn hắn bằng tuổi nhau sao? Lý Nguyên lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải bởi vì bằng tuổi nhau, cái kia Mã Thị mệnh cách cực quý, chỉ cần là nàng người bên cạnh, nhất định hương vượng phát đạt, vạn sự đại cát. Mã Viên Ngoại cũng là bởi vì hắn nữ nhi này, cái này mới có thể xuôi gió xuôi nước trở thành triều ca đại phú hảo. Mà Khương Tử Nha bởi vì phải chủ trì phong thần bảng, trở thành vạn thần tổng lĩnh. Vạn thần tổng lĩnh người đi đường gian việc, cùng thiên đạo không hợp, vì vậy sẽ đối với hắn số mệnh tạo thành ảnh hưởng cực lớn, làm việc dễ dàng niên canh bất lợi, môi vận không ngừng. Cho nên hắn phải tìm một vị mệnh cách cực quý người kết hợp, tới rời đi chính mình môi vận. Vì vậy ta mới nói Mã Thị cùng hắn phi thường xứng đôi. Xoạch. Nghe Lý Nguyên thẳng thắn nói, Khương Tử Nha cả kinh tròng mắt đều trợn lên, da mặt điên cuồng co quắp không nớt. Trong lòng lập tức nhấc lên cơn sóng thần. Chấn được tâm thần hắn ngẩn ra, sắc mặt trắng bệnh. Hắn làm sao biết chuyện này? Chuyện này là sư phụ đơn độc nói cho ta biết, ta cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua, Lý Nguyên tại sao biết cái này sao rõ ràng? Lẽ nào hắn thực sự thôi toán vô song? Khương Tử Nha trong lòng đột nhiên một hồi sởn tóc gáy. Hắn cảm giác mình ở Lý Nguyên trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Loại này coi không lộ chút sơ hở người, thật sự là quá kinh khủng. Thân công báo lúc này cũng chấn kinh đến gương mặt mục trường khẩu đốc. Hắn lúc đầu cho rằng Khương Tử Nha cưới một cái 68 tuổi xấu lao thái bà là điên rồi, lúc đó hắn còn nở nụ cười thật lâu, nhưng hắn hiện tại mới hiểu được, Khương Tử Nha cưới Mã Thị, thì ra thâm ý sâu sắc, dĩ nhiên là vì rời đi môi vận. Thiệt thòi ta cho là mình nắm giữ tất cả, nguyên lai mình nhưng thật ra là cái gì cũng không biết rồ kẻ. Nghĩ tới đây, thân công báo trong lòng thì có như bị rắn giết thôn phệ giống nhau khó chịu. Khương Tử Nha nỗ lực nhịn xuống kinh hãi trong lòng, hắn đối với Lý Nguyên cười nói. Lý tiền bối nói đùa, ta cưới Mã Thị, chỉ là bởi vì Tống Đại ca làm mối, vậy mà không biết cái gì đổi vận nói đến. Thân công báo chế nhạo nói. Khương sư huynh hà tất dối trá như vậy. Nơi đây lại không có người ngoài, có cần phải phủ nhận sao? Chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Khương Tử Nha vẻ mặt xấu hổ, việc này dù sao không quan thải, hắn đương nhiên không muốn thừa nhận. Lý Nguyên nhìn Khương Tử Nha, thản nhiên nói. Đại khái thời gian một năm, ngươi cùng Mã Thị số mệnh là có thể chuyển hoán hoàn thành, đến lúc đó ngươi sẽ ngưng Mã Thị, nếu không, bị chuyển rời đến Mã Thị trên người môi vận, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Chỉ tiếc, tương lai Mã Thị môi vận chuyển thân, mọi việc bất lợi, hẳn là cũng sống không được bao lâu. Mã Thị sau khi chết, tương lai còn có thể bị Khương Tử Nha phong làm sao quả tạ. Coi như là đem môi vận kế thừa rốt cuộc. Khương Tử Nha lúc này đã không biết phải hình dung như thế nào kinh hãi trong lòng. Lý Nguyên theo như lời nói, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho Khương Tử Nha kế hoạch không sai chút nào. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, trên đời này thế nào sẽ có kinh khủng như vậy tuyệt luân thôi toán năng lực. Coi như là thánh nhân, cũng không có thể ở lượng kiếp bên trong đem sự tình thôi toán được như thế tỉ mỉ a. Khương Tử Nha hiện tại thầm nghĩ nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này địa phương. Lý Nguyên quá kinh khủng. Hắn sợ đợi tiếp nữa, hắn len lén tu luyện kỳ lần tí sự tình cũng phải bị Lý Nguyên suy tính ra. Lý tiền bối. Hôm nay đã dây dưa được quá lâu, ta sẽ không quấy rầy, cáo tử, cáo tử. Nói, Khương Tử Nha liền cũng như chạy trốn ly khai sân. Thân công báo thấy Khương Tử Nha đi, nhất thời khinh thường nói rằng. Cái này Khương Tử Nha nhìn trung hậu thành thật, không nghĩ tới dụng tâm cư nhiên như thế ác độc. Đây không phải là hại Mã thị tính mệnh sao? Lý Nguyên nhìn thoáng qua thân công báo, không khách khí chút nào nói. Tiểu tử ngươi dụng tâm cũng không tốt gì. Thân công báo chê cười nói. Tiền bối nói đùa, ta có thể làm không ra Khương Tử Nha ác độc như vậy sự tình tới. Lý Nguyên, ha ha. Thân công báo. Tính, ta cũng vẫn là chạy nhanh đi. Nếu không, khi còn bé nhìn lén người khác tắm bí mật chỉ sợ cũng phải bị Lý tiền bối nhìn ra. Nghĩ tới đây, hắn nhanh lên đối với Lý Nguyên không người chắp tay nói. Lý tiền bối, vạn bối cũng cáo tử, đa tạ tiền bối khoai tây. Nói xong, thân công báo liền rất nhanh ly khai tiểu viện. Thấy thân công báo cùng Khương Tử Nha đều đi, Lý Nguyên liền đứng dậy chuẩn bị đi hậu viện tìm một chút sách giải trí để giết thời gian. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy có một con phấn màu trắng thỏ, bính bính khiêu khiêu đi tới trước hàng rào. Mấu chốt là, cái này chỉ thỏ hai thấp bé chi trước còn đang cầm một cái hồng hồng chu quả. Chu quả tản ra một cỗ coi như tinh thuần hậu thiên linh khí, người thường nếu như ăn này cái chu quả, là có thể lập tức tẩy tinh phạt thủy, cải thiện thể chất. Đương nhiên, so với Lý Nguyên trong viện tử linh quả, này cái chu quả cũng quá bình thường, cũng chỉ là đối với một dạng sơ giai luyện khí sĩ có điểm hiệu quả. Xèo xèo. Thỏ cũng không sợ Lý Nguyên, thấy Lý Nguyên, vội vã chi chi kêu lên, còn cầm trong tay chu quả hướng Lý Nguyên phương hướng giờ, một bộ khiến cho Lý Nguyên đi lấy thần tỉnh. Có vẻ linh tính mười phần. Lý Nguyên thấy con thỏ nhỏ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười ôn nhu thi. Chương 165, báo ân con thỏ nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đi tới con thỏ nhỏ trước mặt, ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói, này cái chu quả ngươi là đưa cho ta sao? Xèo xèo. Con thỏ nhỏ liền vội vàng gật đầu. Đúng là có thể nghe hiểu nhân ngôn. Tuy là chu quả cực kỳ phổ thông, bất quá Lý Nguyên vẫn là nhận lấy, sau đó sờ sờ con thỏ nhỏ lỗ tai dài. Cảm ơn ngươi. Con thỏ nhỏ thấy Lý Nguyên nhận lấy chu quả, có vẻ cao hứng phi thường, vẫn còn ở tại chỗ lật cái bổ nhào. Nàng lại dùng chi trước chỉ chính mình khoe miệng, ý bảo Lý Nguyên mau ăn. Lý Nguyên không đành lòng khiến cho con thỏ nhỏ thất vọng, liền cắn một cái chu quả. Tuy là mùi vị kém xa hỗn độn linh quả, bất quá Lý Nguyên lại ăn nồng nhiệt. Con thỏ nhỏ thấy Lý Nguyên ăn nàng đưa chu quả, có vẻ càng cao hứng hơn. Nàng không có đợi lâu, các loại, chờ, Lý Nguyên ăn xong rồi chu quả phía sau, nàng liền đối với Lý Nguyên phất phất tay, ngũ hai bảy móng vớt. Liền rời đi hàng rào, thoáng qua liền biến mất ở trong bụi cỏ. Lý Nguyên nhìn con thỏ nhỏ biến mất bối ảnh, cũng phất phất tay, nụ cười trên mặt không khỏi càng phát ôn nhu. Hắn không nghĩ tới cái này con thỏ nhỏ còn rất hiểu được cảm ơn, trước đây cứu nàng một mạng, nàng liền cố ý đưa cho hắn tiễn chu quả. Cái này chỉ thỏ, chính là trước đây hắn cùng Đặng Thiền Ngọc coi mắt thời điểm, đi chiều ca vùng ngoại ô săn thú, hắn cố ý bỏ qua cái kia chỉ tiểu bạch thỏ. Không có nghĩ tới lâu như vậy, nàng dĩ nhiên chủ động tìm được rồi Lý Nguyên. Lý Nguyên nhìn một chút trong tay chu quả nhiệt hạch, hắn nhất thời đem hạt cắm vào bên trong sân trên mặt đất. Hạt mới bị hắn cắm trên mặt đất, nhất thời liền dài ra mầm mới. Mầm mới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh sinh trưởng, trong nhấp nháy, mầm mới biến thành một viên cà rốt. Không sai. Chu quả mầm móng dĩ nhiên dài ra cả rốt. Cải tạo giống loài, đối với Lý Nguyên mà nói, bất quá chỉ là một ý niệm trong đầu sự tình. Cà rốt dáng dấp đỏ tươi kiều diễm, lá cây dáng dấp xanh tươi ướt át, tản ra hoánh hoánh linh quang, linh khí, so với mới vừa chu quả tinh thuần đâu chỉ mấy nghìn lần. Cà rốt tiếp tục sinh trưởng, rất nhanh thì khai ra đóa hoa màu trắng. Đóa hoa kết xuất quả thực, rơi trên mặt đất, nhất thời vừa dài ra khỏi càng nhiều hơn cà rốt. Đại khái dài quá hơn 10 quả cà rốt phía sau. Lý Nguyên liền đình chỉ thi pháp. Muộn bên trên. Lý Nguyên nhàn nhã ngồi ở thư phòng xem một bản quỷ quái tiểu thuyết. Thấp lùn cửa sổ bị một côn nâng lên, bầu trời ánh trăng như sa mỏng giống nhau sái vào phòng, khoác ở Lý Nguyên trên vai. Xèo xèo. Một tiếng vang nhỏ từ ngoài cửa sổ truyền đến. Lý Nguyên để sách xuống nhìn một cái, chỉ thấy ban ngày con kia phấn màu trắng con thỏ nhỏ lại tới ngoài cửa sổ. Con thỏ nhỏ trên tay còn đang cầm một đóa thiên nhiên linh chi. Ngươi lại nữa rồi. Lý Nguyên cười khanh khách nhìn con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ đụng một cái, nhất thời ung dung rơi vào trên cửa sổ. Nàng lại nhảy một cái, liền rơi xuống Lý Nguyên trên bàn sách. Xèo xèo. Nàng đem thiên nhiên linh chi đặt ở Lý Nguyên trước mặt, ý bảo Lý Nguyên mau ăn. Lý Nguyên cười khổ một cái này linh chi không giống hoa quả, làm ăn sợ rằng khó có thể nuốt xuống, quay đầu ta dùng để nấu canh a. Xèo xèo. Tùy ngươi. Con thỏ nhỏ có chút tức giận. Lúc đầu giơ lên lỗ tai chẳng những rũ xuống. Còn trừng mắt hai hồng mắt nhìn Lý Nguyên. Tựa hồ muốn nói, bản cô nương vất vả như vậy thải cho ngươi, ngươi dĩ nhiên không ăn. Lý Nguyên thấy thế, trong lòng hơi động, nhất thời từ trong tay háo móc ra một củ cà rốt đưa tới con thỏ nhỏ trước mặt. Cà rốt nhìn mềm mại ướt át, còn mang theo vài giọt lộ châu, là Lý Nguyên trực tiếp từ trong viện rút ra. Con thỏ nhỏ thấy cà rốt, cảm nhận được cà rốt bên trên tản mát ra linh khí, một đôi hồng hồng ánh mắt trừng lớn hơn, lỗ thai cũng dựng lên, biểu tình có vẻ đặc biệt giật mình. Nàng một hồi nhìn Lý Nguyên, một hồi lại nhìn cà rốt, tựa hồ đang hỏi Lý Nguyên, cà rốt là tặng cho nàng sao? Lý Nguyên cười xoa xoa thỏ đầu nhỏ, ôn nhu nói, là đưa cho ngươi, ngươi ăn đi. Con thỏ nhỏ nghe vậy, ánh mắt nhất thời trở nên sáng vài phần. Xèo xèo. Cảm ơn. Nàng đầu tiên là hướng về phía Lý Nguyên kêu một tiếng, liền ngay cả vội vàng gặm nổi lên cà rốt diệp, biểu tình không nói ra được hưởng thụ. Lý Nguyên cười cười, lại đem bắt đầu trên bàn tiểu thuyết nhìn. Một người một thỏ liền an tĩnh như vậy đợi ở dưới ánh trăng, có vẻ vô cùng hài hòa. Con thỏ nhỏ ăn xong rồi cà rốt phía sau, liền tắm rửa ở trong ánh trăng tu luyện, tiêu hóa cà rốt linh khí. Thứ nay về sau mỗi ngày muộn bên trên, con thỏ nhỏ cũng sẽ tìm đến Lý Nguyên. Mỗi lần Lý Nguyên đều sẽ cho con thỏ nhỏ một củ cà rốt. Sau đó hắn đọc sách, con thỏ nhỏ ăn xong rồi cà rốt phía sau liền ở trên bàn sách tu luyện. Đôi khi, con thỏ nhỏ cũng không còn tu luyện, mà là ngồi chồm hổm trên bàn lặng lặng nhìn Lý Nguyên đọc sách. Đợi cho tờ mờ sáng thời điểm, con thỏ nhỏ liền rời đi. Cuộc sống như thế vẫn duy trì liên tục đến 15 hảo. 15 hảo muộn bên trên, con thỏ nhỏ vẫn như cũ giống như thường ngày từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới. Lý Nguyên đem một củ cà rốt đưa cho nàng. Xèo xèo. Chỉ bất quá, lúc này đây con thỏ nhỏ không có ăn cà rốt, mà là dùng cái miệng nhỏ nhắn cắn Lý Nguyên ống tay áo, hướng ngoài cửa sổ kéo. Lý Nguyên thấy thế, không khỏi hỏi, ngươi là muốn dẫn ta đi chỗ sao? Con thỏ nhỏ buông ra Lý Nguyên tay áo, liền vội vàng gật đầu. Lý Nguyên có chút ngạc nhiên con thỏ nhỏ muốn dẫn hắn đi chỗ nào, nhất thời theo con thỏ nhỏ ly khai trang viên. Ly khai trang viên phía sau, con thỏ nhỏ bật bật nhảy nhảy mang theo Lý Nguyên một đường hướng mã ra trang bên cạnh Thiên Chỉ Sơn đi. Hôm nay là ngày rằm 15, bầu trời ánh trăng nhất tròn thời điểm, ánh trăng sáng trong chiếu vào đại địa bên trên, coi như không sử dụng pháp thuật, cũng có thể thấy cảnh vật chung quanh. Trong bụi cỏ tiếng ve thiền thiện, đồng ruộng con ít tiếng trận trận, có vẻ không gì sánh được yên tĩnh. Lý Nguyên theo con thỏ nhỏ đi vào Thiên Chỉ Sơn, đi thẳng đến rồi sơn lâm thâm sự. Hào hào. Lập tức, một hồi tiếng nước chảy vang lên, chỉ thấy phía trước không xa, có một đạo màu bạc thác nước từ ngàn trượng trên không truy lạc, có vẻ vô cùng trắng lệ. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Câu thơ này, chính là cảnh này tốt nhất vẽ hình người, Lý Nguyên không khỏi nhẹ giọng nói ra. Chi? Đáng tiếc con thỏ nhỏ không hiểu được thưởng thức, nàng xem thấy Lý Nguyên đọc thơ, nhất thời làm một hư thành động tác. Khiến cho hắn cảnh không. Nam tính điểm. Lý Nguyên bất đắc dĩ nhún vai. Con thỏ nhỏ mang theo Lý Nguyên lại đi về phía trước một đoạn đường, đi thẳng tới phía dưới thác nước, tìm một chỗ ẩn nút nham thạch nút vào. Xèo xèo. Con thỏ nhỏ lại cho Lý Nguyên làm một hư thanh động tác, khiến cho hắn không muốn phát ra âm thanh. Lý Nguyên thấy con thỏ nhỏ dáng vẻ thân bí, không thể nín được cười cười, hắn nhất thời ở miệng vừa làm cái khóa kéo động tác. Con thỏ nhỏ thấy thế, nhất thời thỏa mãn gật đầu. Một người một thỏ liền an tĩnh như vậy đứng ở nham thạch phía sau. Cũng không lâu lắm, Lý Nguyên đột nhiên cảm nhận được bầu trời truyền đến mấy đạo khí tức. Ngay sau đó, chỉ thấy bảy dáng dấp xinh đẹp, vóc người thức tha, người xuyên thất thải hà y cô gái trẻ tuổi. Lấy thiên ngoại phi tiên ưu mỹ tư thế, kèm theo ánh trăng, từ không trung chỉ có rơi vào một chỗ nước suối bên. Lý Nguyên cảm thấy một màn này có chút quen. Chương 166, Thất Tiên Nữ, Trạc Cấu Tuyển. Hi hi, rốt cục lại có thể tới Trạc Cấu Tuyển 8. Đúng vậy, hàng năm buông lỏng nhất thời điểm ngay tại lúc này. Đáng tiếc chính là thời gian quá ngắn, nếu là có thể ngâm nước một năm thì tốt rồi. Phụ vương nói, các loại, chờ, phong thần sau khi kết thúc, thiên đình có đầy đủ nhân thủ. Chúng ta có thể không cần làm chuyện. Đại gia nhanh lên một chút dành thời gian A, các loại, chờ, không được bao lâu còn phải trở về. Đang ở mấy vị nữ tử lúc nói chuyện, các nàng đột nhiên bỏ đi trên người hạ y, bay vào trong suối nước bắt đầu ngưng thần đả tọa. Mà y phục của các nàng, vừa lúc tung bay ở Lý Nguyên trước mặt trên nhánh cây. Lý Nguyên nháy mắt một cái. Hắn nghĩ tới, đây không phải là Ngưu Lang chức nữ cố sự sao. Hắn đột nhiên nghĩ khóc. Chính mình một đời thuần khiết, không nghĩ tới hủy ở ngày hôm nay. Nếu như việc này bị truyền đi, hắn còn có mặt mũi nào đối mặt phụ lao hương thân? Đều do cái này chỉ thỏ, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao hại ta? Lý Nguyên vẻ mặt oán trách nhìn bên cạnh con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ lại không hề mười lăm sở giác. Nàng dùng móng vuốt nhỏ lôi kéo Lý Nguyên ống quần, vừa chỉ trên nhánh cây y hề phục, ý bảo Lý Nguyên nhanh cầm. Cái này con thỏ nhỏ, hủy ta thuần khiết không nói, lại vẫn muốn ta làm cái trộm y lì hề phúc tặc, ngươi đem ta trở thành người nào? Ta ha có thể làm ra như vậy sự tình bẩn thỉu? Lý Nguyên kiên quyết không theo. Hắn muốn hãn vệ danh tiết của mình. Con thỏ nhỏ thấy Lý Nguyên không phải cầm y giải phục, nhất thời gấp đến độ trên nhảy dưới nhảy. Lý Nguyên chuẩn bị mang theo con thỏ nhỏ lì khai đất thị phi này. Chính là phi lễ chớ nhìn, Lý Nguyên đương nhiên minh bạch đạo lý này. Bất quá, hắn vừa muốn đi, chỉ nghe thấy một cái tiếng bước chân từ xa đến gần, đang lặng lẽ hướng hắn chỗ ở vị trí đi tới. Lý Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái làn da ngăm đen, dáng dấp tinh thần, ăn mặc một mạc tiểu tử đang gión ra gión rén, run sợ trong lòng đi về phía này. Ngưu Lang. Lý Nguyên lập tức liền nhận ra người này. Chính là nhắc nhở Dương Mi đạo nhân uống nước tiểu chính là cái kia thả Ngưu Lang. Ngưu Lang thấy trên nhánh cây y hề phục, không khỏi nhãn tình sáng lên, trên mặt thần sắc kinh khủng nhất thời giảm bớt rất nhiều. Hắn lập tức đi về phía trước, chuẩn bị tới lấy trên nhánh cây y hề phục. Lý Nguyên thấy Ngưu Lang nếu như đi lại mấy bước, liền muốn thấy Trạc Cấu Tuyền bên trong mấy vị nữ tử, đây là hủy người trong sạch sự tình, hắn đương nhiên không thể tùy ý Ngưu Lang đi tới. Vì vậy Lý Nguyên vội vàng từ nham thạch nhảy ngược đi ra, nhỏ giọng đối với Ngưu Lang hô một câu. Ngưu Lang. Đại muộn đi lên đến Hoang Sơn Giá Lĩnh, Ngưu Lang trong lòng vốn là sợ không được. Hắn đột nhiên thấy một cái hắc ảnh xuống tới, nhất thời sợ đến một cái giật mình, quát to một tiếng quỷ a, liền té ra cuồn chạy. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Lý Nguyên lúc đầu chuẩn bị nhỏ giọng gọi lại Ngưu Lang, sau đó hai người cùng nhau lặng yên không tiếng động ly khai. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngưu Lang lại đột nhiên kêu to lên. Cái này hét thảm một tiếng, không nghi ngờ chút nào kinh động thất tiên nữ. Trạc Cấu Tuyền bên trong một hồi hoảng loạn thất thố, luống cuống tay chân. Rào rào. Không tốt, có người. Là ai? Nhanh mặc quần áo. Hi hi, đại gia không cần hoảng sợ, dường như có người đem chúng ta trở thành quỷ, đã chạy ra. Bá. Treo ở trên nhánh cây y phục đột nhiên tự động hướng Trạc Cấu Tuyền phương hướng bay đi. Lý Nguyên ẩn giấu khí tức. Cũng không cần sợ thất tiên nữ có thể phát hiện hắn. Ngược lại thất tiên nữ còn tưởng rằng phía trước Ngưu Lang tiếng kia quỷ gọi, là đối với nàng nhóm phát ra. Đây càng khiến cho Lý Nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra một đời anh danh xem như là bảo vệ. Hắn đang chuẩn bị mang theo con thỏ nhỏ bỏ trốn mất dạng, bất quá lúc này hắn mới phát hiện, con thỏ nhỏ đã không hề bên cạnh. Hắn triển khai thần thức nhìn một cái, chỉ thấy con thỏ nhỏ ngậm một bộ tử sắc hà y y đang rất nhanh hướng trong núi chạy đi. Cái này kêu là chuyện gì? Lý Nguyên không còn gì để nói. Hắn có chút nhớ nhung cứ như vậy vừa đi chi. Bất quá lúc này, hắn lại nghe thấy Trạc Cấu Tuyền bên trong truyền đến một hồi hốt hoảng thanh âm. Ai nha, quần áo của ta không thấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Không tốt, thiên môn tắt thời gian đến nhanh, nếu chúng ta không thể kịp thời phản hồi, phụ vương cùng mẫu hậu sau khi phát hiện nhất định tức giận. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, chết tiệt tiểu tặc, làm sao đem thất muội y phục chống đi? Ô ô ô. Không có Tảo Hà Vũ Y thì ta có thể làm sao xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong. Thất muội ngươi đừng nội, nếu không ngươi trước ở cái tòa này trong núi ở, chờ chúng ta trở về thiên đình ứng phó rồi phụ vương cùng mẫu hậu sau đó, trở lại đón ngươi. Cũng chỉ đành như thế. Tiếp lấy, Lý Nguyên thấy 6 cái thải y hẻ nữ tử hướng trên 9 tầng trời bay đi. Chỉ còn lại có một cô gái vẫn còn ở Trạc Cấu Tuyền bên trong, vẻ mặt bàng hoàng, không biết nên làm thế nào cho phải. Có muốn hay không vừa đi chi đâu. Lý Nguyên một ít cuốn quýt. Hắn lo lắng nếu là mình hiện ra thân hình, dễ dàng bị thất tiên nữ trở thành đăng đồ tử. Nhưng nếu là cứ đi như thế, nữ tử cứ như vậy đứng ở trong suối nước, nhưng cũng có chút thương cảm. Lý Nguyên nhất thời lâm vào không gì sánh được quân quýt ở giữa. Ai nha? Thất tiên nữ đột nhiên kinh hoàng kêu lên. Bầu trời một thiên, trên mặt đất một năm, thiên môn lần nữa mở ra, không phải muốn một năm sau. Ô ô ô, nói như vậy ta thật muốn ở Trạc Cấu Tuyền bên trong ngâm nước một năm. Nghĩ đến phía trước tự muốn ở Trạc Cấu Tuyền bên trong ngâm nước một năm, thất tiên nữ liền không nhịn được muốn đánh chính mình cái này trương miệng quả đen. Thất tiên nữ thương tâm khó một lát sau, liền từ Trạc Cấu Tuyền bên trong đi ra. Một năm lâu như vậy, nàng nghĩ hay là đang trong núi rừng dựng một cái nhà gỗ, trước ở lại sẽ chậm chậm mấy vị tỷ tỷ. Bất quá, việc cấp bách, vẫn phải là trước tìm một bộ y phục mặc vào. Thất tiên nữ tuy là học qua pháp thuật, có thể tu vi mới điệu tiên kỳ, cũng không thể vô căn cứ 827 tạo vật. Biến ra một bộ y y phục tới. Xèo xèo. Đang ở thất tiên nữ không biết nên đi đâu đi tìm quần áo thời điểm, một cái động vật tiếng kêu đột nhiên đưa tới chú ý của nàng. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong hết lần này tới lần khác công tử, chính nhất khuôn mặt sinh không thể luyến nhìn chằm chằm một chỉ tiểu bạch thỏ. Lý Nguyên nhìn đột nhiên chạy trở lại con thỏ nhỏ, không còn gì để nói. Hắn lúc đầu đang ở quấn quýt đâu, kết quả con thỏ nhỏ liền chạy trở lại. ngươi trở về thì trở về thôi, mù loạn gọi là gì? Thực sự là trắng đút ngươi nhiều như vậy cà rốt. Sợ. Thất tiên nữ bỗng nhiên thấy Lý Nguyên, không khỏi lại càng hoảng sợ, một tấm mặt ngọc nhất thời mắc cỡ ửng đỏ. Nàng cuống quýt nhìn bốn phía, muốn tìm một cái có thể chỗ ẩn nút trốn đi. Có thể phụ cận căn bản cũng không có có thể tránh né địa phương. Thất tiên nữ nhất thời gấp đến độ là xoay quanh. Đều nhanh muốn khóc lên. Ai, tính. Lý Nguyên thấy mình đã bị phát hiện, lại ẩn giấu cũng không dùng, chỉ phải từ chính mình trong tay áo, móc ra một bộ y phục đưa cho thất kinh thất tiên nữ. Cho ngươi, nhanh mặc vào đi. Bộ y phục này vốn là cho đắc kỷ. Thất tiên nữ tuy là xấu hổ và giận dữ đan xen, bất quá lúc này nàng cũng không có tuyển trạch, chỉ phải tiếp nhận Lý Nguyên đưa tới y phục. Ngươi, còn không mau xoay người sang chỗ khác. Thất tiên nữ lắp bắp nói. Chương 167, thất tiên nữ tim đập thình thịch. A, xin lỗi. Lý Nguyên phản ứng kịp, liền vội vàng xoay người đưa lưng về phía thất tiên nữ. Một hồi luống cuống tay chân qua đi, thất tiên nữ cuối cùng cũng mặc quần áo đàng hoàng. Bất quá, nàng nhìn Lý Nguyên bối ảnh, vẫn là không nhịn được tâm hoảng ý loạn, mặt đỏ không ngớt. Nàng đột nhiên thân xuất thủ trưởng, muốn một trưởng đưa cái này bị hủy nàng người trong sạch đập chết. Bất quá, do dự một hồi phía sau, cuối cùng nàng vẫn không thể nào hạ thủ được. Ngươi, ta mặc xong. Thất tiên nữ nhỏ giọng nói rằng. Lý Nguyên trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Hắn nhưng thật ra là phi thường hy vọng thất tiên nữ có thể phách hắn một trường, như vậy là hắn có thể đi qua giả chết đại pháp, đào chi yêu yêu. Tại hạ Lý Nguyên, cũng không phải là có ý định mạo phạm tiên tử, mong rằng tiên tử thứ lỗi. Lý Nguyên vẻ mặt áy náy đối với thất tiên nữ nói xin lỗi. Chuyện này quả thực không thể trách hắn. Đều là con thỏ nhỏ gây họa. Thất tiên nữ đỏ mặt, túi đầu, nhãn thần lóe lên không ngớt, căn bản không dám nhìn thẳng Lý Nguyên mắt. Nàng tiếng như con muỗi hồi đáp. Ta gọi Ngọc Yên. Lý Nguyên thở dài nói, Thương Hải Nguyệt Minh Châu hữu lệ. Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên. Tên rất hay. Ngọc Yên có chút kinh ngạc nhìn Lý Nguyên. Nàng đều không biết mình tên, lại vẫn có thể như vậy tình thơ ý họa. Thương Hải Nguyệt Minh Châu hữu lệ. Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên. Vượt phẩm, Ngọc Yên càng là cảm thấy câu thơ này đẹp không thể nói. Không nghĩ đến người này chẳng những dáng dấp tuấn lãng, lại vẫn như vậy có tài hoa. Ngọc Yên một ít mừng rỡ, còn có chút âm thầm may mắn chính mình vừa rồi cũng không có một trưởng vỗ chết hắn. Ngươi bây giờ không có địa phương đi, có muốn hay không đến ta trang viên tạm ở một thời gian ngắn? Lý Nguyên đối với Ngọc Yên hỏi. Ngọc Yên nghĩ đến mình quả thật không có chỗ đi, hơn nữa, hắn đã nhìn thấy sự trong sạch của mình, chính mình không có giết hắn đi, cũng chỉ có gả cho hắn. Nghĩ tới đây, Ngọc Yên nhất thời khẽ gật đầu. Ân, quấy rối công tử. Lý Nguyên nhất thời mang theo Ngọc Yên hướng mình trang viên đi tới. Con thỏ nhỏ thì bính bính khiêu khiêu ở phía trước dẫn đường. Bất quá hai người một thỏ mới vừa đi ra Thiên Chi Sơn, chỉ thấy một chỉ lao Hắc Ngưu hướng ba người vọt tới. Hắc Ngưu đứng ở ba người ngay phía trước, hắn thấy Lý Nguyên, còn có bên cạnh Ngọc Yên, không khỏi giận tím mặt. Hắn đối với Lý Nguyên miệng nói tiếng người nói. Ngươi tiểu tử này cũng dám hư ta đây chuyện tốt, đoạn nhân duyên này vốn là lao Ngưu đưa cho Ngưu Lang, không nghĩ tới lại bị ngươi lượm tiện nghi. Ngọc Yên nghe Hắc Ngưu lời nói, chân mày không khỏi nhíu một cái. Nhân duyên. Đưa cho Ngưu Lang. Phần tử xấu chuyện tốt. Nàng từ đó nghe thấy được mùi âm mưu. Nhất thời cảm thấy chuyện lúc trước không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lẽ nào, Lý Nguyên thật không phải là cố ý nhìn lên ta, mà là vì giúp ta. Nghĩ tới đây, Ngọc Yên lại có chút mừng rỡ. Nhìn lại Lý Nguyên anh tuấn thân ảnh, còn có chút tim đập thình thịch. Bất quá, nàng chú ý tới, Hắc Ngưu khí huyết như cầu vồng, uy áp như đổ, dĩ nhiên là một vị kim tiên kỳ siêu cấp cao thủ. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm lo lắng. Mình và Lý Nguyên tu vi đều chỉ có địa tiên kỳ, nếu như song phương đánh nhau, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái này có thể nên làm thế nào mới tốt? Ngọc Yên lần đầu tiên thống hận tu vi của mình quá thấp. Lý Nguyên nhìn Hắc Ngưu, cau mày nói. Đệ nhất, ta không phải muốn cố ý ngươi xấu chuyện tốt. Đệ nhị, đi qua âm mưu quỷ kế lấy được nhân duyên là lừa dối. Đây đối với bị lừa dối nhất phương tuyệt không công bằng. Hắc Ngưu không nhịn được nói. Ta đây lão Ngưu làm việc. Phải dùng tới ngươi một cái tiểu tu sĩ tới soi mói. Ngươi lại nói cho ta đây, ngươi phá hủy Ngưu Lang tốt sự tình, việc này làm như thế nào bồi thường Ngưu Lang? Lý Nguyên sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Đối với giảng đạo lý người hoặc yêu, hắn liền cùng đối phương giảng đạo lý. Đối với không phải giảng đạo lý, hắn cũng lười lãng phí lời lẽ. Ngươi tự mình đánh mình 100 tát hai, coi làm ta bồi thường cho ngươi a. Nói xong, Lý Nguyên liền dẫn Ngọc Yên cùng con thỏ nhỏ tiếp tục hướng trang viên đi tới. Nếu Ngưu Yêu chỉ là muốn bồi thường Ngưu Lang, không có trực tiếp kêu đánh tiếng kêu giết, vậy hắn cũng không có muốn Ngưu Yêu tính mệnh. Ngọc Yên một ít ngộng. Con thỏ nhỏ nhãn thần cũng có chút mờ mịt, khiến cho Hắc Nưu tự mình đánh mình tắt hai. Điều này sao có thể? Hắc Nưu lại không phải người ngu, hắn làm sao có thể tự mình đánh mình nha? Ha ha ha. Hắc Nưu nghe xong Lý Nguyên lời nói, giống như là nghe thấy được trên đời này tức cười nhất sự tình giống nhau, hắn nước mắt đều nhanh bật cười. Ngươi sợ không phải cái ngốc. Ba, ba, ba. Hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện mình dĩ nhiên không bị khống chế nâng lên móng bò, bắt đầu chính mình chùi bò của mình khuôn mặt. Dựa vào, đây là chuyện gì xảy ra? Ta đây lão Ngưu làm sao thực sự tự mình đánh mình? Hắc Ngưu muốn khống chế bò của mình để bất động, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, móng bò giống như là không phải thuộc về hắn giống nhau, căn bản cũng không chịu khống chế. Lúc đầu, Ngọc Yên cùng con thỏ nhỏ đang ở nghi hoặc, không biết Lý Nguyên tại sao phải nói ra vậy lời kỳ quái tới. Đúng lúc này, các nàng trợn mắt hốc mồm phát hiện, con kia Hắc Ngưu dĩ nhiên thực sự chính mình chùy nổi lên chính mình tắt hai. Rầm rầm rầm. Đánh chúng còn vô cùng tàn nhẫn, chỉ là vài cái, máu trâu liền đánh ra. Lại vài cái, hàm răng đều đánh bay. Ngọc Yên. Con thỏ nhỏ. Một người một thỏ nhất thời suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Chỉ cảm thấy trên thế giới chuyện khó tin nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lẽ nào cái này chỉ Ngưu yêu là chỉ siêu cấp lớn ngốc Ngưu? Ngọc Yên hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Đây là một loại năng lực gì? Nàng ngây ngốc nhìn Lý Nguyên bình tĩnh hình mặt bên, đột nhiên phát hiện, Lý Nguyên là thần bí như vậy. Thần bí nàng vô cùng muốn đi tìm hiểu rõ ràng, hắn đến tột cùng là một hạng người gì. Ngọc Yên không nghĩ ra, Hắc Nưu cũng nghĩ không thông. Hắn cũng không biết rõ ràng, tại sao mình muốn đánh chính mình. Hắn rõ ràng không muốn đánh đó a, nhưng chỉ có không khống chế được bò của mình để. Rầm rầm rầm. Hắc Nưu một bên đánh cùng với chính mình, còn một bên kêu to không ngớt. Má ơi, thật sự tốt đau nhức. Nhanh cho ta đây dừng tay. Ô ô ô, muốn đánh cũng đánh điểm nhẹ nha. Ngọc Yên nghe Hắc Nưu kêu thảm thiết, càng phát nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không hiểu, nếu biết đau như vậy, còn biết nói, tại sao còn muốn chính mình liều mạng đánh chính mình. Ngọc Yên đầu muốn đau đớn đều không nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Làm Lý Nguyên mang theo Ngọc Yên đi ngang qua Hắc Nưu bên người thời điểm, Ngọc Yên thực sự lo lắng Hắc Nưu lại đột nhiên bạo tẩu công kích bọn họ. Nhưng mà, khi nàng đi qua sau đó, cũng không còn thấy Hắc Nưu công kích bọn họ. Hắc Nưu vẫn còn đang ra sức chửi cùng với chính mình Nưu khuôn mặt. Nưu khuôn mặt cũng đã gần cũng bị chửi biến hình. Con kia, thiền sao chịu, Nưu yêu tại sao phải tự mình đánh mình. Một lát sau, Ngọc Yên rốt cục nhịn không được khiếp sợ trong lòng, tò mò đối với Lý Nguyên hỏi. Lý Nguyên nghe vậy, không thể nín được cười cười. Luôn xuất pháp tùy, miệng ngậm thiên hiến, với hắn mà nói, bất quá là chuyện dễ dàng. Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần muốn nói một câu khai thiên, là có thể trong nháy mắt sinh ra vô số hồng hoang vũ trụ. Chỉ cần muốn nói một câu hủy diệt, mênh mông như ngôi sao hồng hoang, sẽ trong khoảnh khắc làm lại quy về hỗn độn quỹ. Chỉ cần muốn nói một câu sinh mệnh, thì có ước vạn chủng tộc trong nháy mắt sinh ra, đồng thời đảo mắt cũng đã trải qua vô số số lượng lượng kiếp sinh sôi nảy nở luân hồi. Khiến cho một chỉ Ngưu yêu tự mình đánh mình 100 tắt hai, có thể tính là cái gì? Chỉ bất quá, hắn loại năng lực này, nói ra Ngọc Yên cũng không thể nào hiểu được, vì vậy liền thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Khả năng con kia Ngưu yêu ngốc ca. Ngọc Yên nghe vậy, không khỏi chu mỏ một cái. Coi như có ngốc, cũng không khả năng tự mình đánh mình a. Hai anh, ngươi không nói, về sau ta cuối cùng sẽ tự mình hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Ngọc Yên âm thầm thầm nói. Chương 168. Ta đây huynh đệ khuê Ngưu sẽ cho ta đây báo thủ. Rầm rầm rầm. Rốt cục đánh xong 100 cái, Hắc Ngưu trực tiếp than ở trên mặt đất, vô lực thở hổn hển. Hắn Ngưu đầu đã sớm trở nên máu thịt bé bét, mặt mũi bầm dập, hoàn toàn nhìn không ra hình dáng ban đầu. Trong miệng hàm răng cũng bị toàn bộ phá hủy. Hắn cảm giác mình mặt đã không phải là của mình, đều đánh không cảm giác. Thậm chí móng bò đều mơ hồ đau đớn, dường như gãy xương. Ô ô ô, cái này rốt cuộc là người nào a? Hắn không phải là một điệu tiên kỳ tu sĩ sao? Vì sao hắn nói một câu, ta đây liền muốn dựa theo làm a? Ai nha, thật hắn kiểu đau nhức. Hắc Nưu muốn phá Nưu đầu, cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đánh chính mình. Thậm chí, hắn cũng không biết, chính mình hành vi, rốt cuộc là Lý Nguyên ra tay, hay là hắn đột nhiên quất Nưu điên điên rồi. Sống mấy vạn năm thời gian, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy. Đây cũng quá bất thường. Co quắp trên mặt đất một lúc lâu. Hắc Nưu lúc này mới dần dần hoãn quá khí lai. Nưu khuôn mặt cũng bắt đầu khôi phục chi giác, bất quá khôi phục chi giác phía sau ngược lại càng đau đớn hơn. Hắc Nưu một bước một qua hướng Nưu Lang cỏ tranh phòng đi tới. Lúc này, cỏ tranh 910 bên trong phòng, Nưu Lang còn đang vì vừa rồi vào Thiên Trì Sơn gặp phải quỷ sự tình cảm thấy chưa tỉnh hồn. Ai, sớm biết sẽ không nên nghe Nưu đại ca, đi Thiên Trì Sơn lấy cái gì quần áo. đem ta nước tiểu đều sợ đi ra. Đang ở Ngưu Lang than thở thời điểm, hắn đột nhiên thấy một cái máu thịt be bét quái vật đi đến. Má ơi! Ngưu Lang sợ đến linh hồn kinh thất, quát to một tiếng phía sau liền liền lăn một vòng trốn vào dưới sàng, cả người lạnh run. Ô ô ô, ngươi không muốn ăn ta à? Hắc Ngưu! Có như thế sợ sao? Hắn bất đắc dĩ mở miệng nói, Ngưu Lang đừng sợ, ta đây là ngươi Ngưu đại ca. Nghe tiếng nói quen thuộc này, Ngưu Lang cuối cùng không có kinh hoàng như vậy. Hắn nửa tin nửa ngờ nhô đầu ra. Quả nhiên, đây đúng là một con trâu. Chính là khuôn mặt hoàn toàn không nhìn ra. Ngưu Lang xác định người tới không phải quái vật, mà là Ngưu đại ca phía sau, rồi mới từ dưới sảng bỏ ra ngoài, vẻ mặt khiếp sợ đối với Hắc Ngưu hỏi. Ngươi thực sự là Ngưu đại ca, có thể mặt của ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ai, một lời khó nói hết. Hắc Ngưu thở dài, đang chuẩn bị cho Ngưu Lang giải thích. Đột nhiên, hắn hỏi một cỗ mùi thối tràn ngập ở trong không khí. Hấp hấp, vật gì vậy xấu như vậy? Ngưu Lang nghe vậy, xanh đen gương mặt bá một cái, vinh quang tột đỉnh. Hắn thẹn thùng nói, ta bị Ngưu đại ca hù dọa một cái, lôi. Phúc. Hắc Ngưu trực tiếp phun ra một ngụm máu trâu tới. Hắn chạy mau ra phòng ngoài thông khí. Tiểu tử ngươi cũng quá không còn dùng được a. Vừa rồi sợ nước tiểu, bây giờ lại lôi. Hắc Ngưu cực độ khinh bị nói. Ngưu Lang đỏ mặt giải thích. Cái này cũng không nên trách ta, hơn nửa đêm ngươi kêu ta đi Thiên Trì Sơn, kết quả gặp quỷ, có thể nhặt về cái mạng coi như vận hạnh. Cái quỷ gì? Hắc Ngưu trực tiếp ngắt lời nói. Đó là người. Tại sao có thể là người? Cái nào người bình thường nửa đêm biết chạy đến Thiên Trì Sơn đi? Ngưu Lang vẻ mặt không tin. Hắc Ngưu tức giận nói. Ta đây lừa ngươi làm cái gì? Lúc đầu ta đây thấy ngươi tiểu tử tâm địa không sai, chuẩn bị đưa một tiên nữ cho ngươi làm lão bà, đáng tiếc nhất kiện chuyện đẹp. Xanh xanh bị người công tử kia ca cho rào hoàng. Ta đây lúc đầu chuẩn bị tìm hắn bồi thường điểm tổn thất. Thật không nghĩ đến đụng phải ta, mặt ta bị đánh thành như vậy. T. Khuôn mặt vẫn còn ở dây rức đau nhức. Ngưu Lang nghe xong Hắc Ngưu giải thích, vẻ mặt mục trường khẩu nốc, tiên nữ làm lão bà. Tiên nữ làm sao có thể để ý ta? Hắn một ít tự tin nói. Hắc Ngưu xem thường nói, ta đây lão Ngưu xuất mã, có cái gì không thể? Hắn tức giận bất bình nói, hai anh. Nếu như không có người công tử kia ca chặn ngang một cước, việc này cũng đã thành. Trong lúc nhất thời, Ngưu Lang biểu tình phức tạp. Hắn nhớ lấy, nếu như mình thực sự lấy được y hề phục, liền, bờ ép bờ thở, thật có thể kết hôn với một tiên nữ sao? Tiên nữ vậy, khẳng định rất đẹp a. Một cỗ sâu đậm cảm giác mất mát đột nhiên từ Ngưu Lang đáy lòng sinh ra. Hắn cảm thấy, hắn bỏ lỡ cuộc đời này thứ trọng yếu nhất. Hắc Ngưu, ta đây không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đây muốn đi Đông Hải tìm ta đây huynh đệ. Khiến cho hắn vì ta đây báo thủ. Khuôn mặt bị đánh thảm như vậy, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, phải báo thủ rửa hận mới được. Ngưu Lang gánh thầm nghĩ. Hay là thôi đi, ngươi cũng không là đối thủ, huynh đệ ngươi tới sợ cũng vô dụng. Hắc Ngưu tự tin nói. Ta đây huynh đệ khuê Ngưu nhưng là thánh nhân ngồi. Ân, đệ tử, thần thông quảng đại, thực lực mạnh hơn ta đây vạn lần, nhất định có thể rất tốt tốt giáo huấn người công tử kia ca một trận. Nói xong. Chỉ thấy dưới chân hắn sinh ra một hồi khói đen, sau đó liền hướng đông phương bầu trời bay đi. Lý Nguyên mang theo Ngọc Yên trở lại trang viên. Ngọc Yên thấy bên trong trang viên giả sơn dị thạch xảo đoạt thiên công, cây ăn quả cổ mục bóng bẩy bạc phơ, hồ nước lá sen mềm mại hiện ra màu xanh biếc, tuy là nhìn không có thiên cung điêu lan ngọc thế xa hoa, nhưng so với thiên cung càng thêm thanh lũ trang nhã, còn nhiều hơn một tia sinh hoạt khí tức, trong lòng không khỏi âm thầm thích. Đang ở Ngọc Yên âm thầm quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, một vị thiên kiều bách mỹ nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế giai nhân đột nhiên từ trong một cái phòng đi ra. Thấy giai nhân dung nhan tuyệt thế, Ngọc Yên không khỏi tâm thần chấn động, dĩ nhiên sinh ra một tia tự ti mặc cảm chi tâm. Trước đây, nàng cảm thấy dung mạo của mình tuy là không tính là thiên hạ vô song, nhưng cũng tự nhận là đoan trang tú lệ, phong tư thiểu tuyệt. Ở thiên cung mấy vị trong tỉ muội, dung mạo của nàng đều là siêu quần bạc tụy. Có thể cùng trước mắt tên nữ tử này so với, nàng cảm giác mình giống như là một đứa nha hoàn. Liền công nhận đẹp nhất hàng Nga tiên tử, cùng trước mắt vị giai nhân này so với, cũng thua một phần. Nữ tử này là ai? Nhân gian tại sao có thể có đẹp như thế giai nhân? Chẳng lẽ là Lý Nguyên thê tử sao? Xinh đẹp như vậy, nhất định là. Nghĩ tới đây, Ngọc Yên trong lòng không rõ tê dần. Công tử. Thược Dược hướng về phía Lý Nguyên chân thành thi lễ một cái. Lý Nguyên đối với Thược Dược phân phó nói. Người đi cho Ngọc Yên cô nương chuẩn bị một cái phòng, nàng lại ở chỗ này tạm ở một thời gian ngắn. Nô tỳ đã biết. Thực Dược gật đầu, liền đi vì Ngọc Yên dọn dẹp phòng ở. Nô tỳ, cái này Bế Nguyệt tu hoa mỹ nữ tuyệt thế, dĩ nhiên là Lý Nguyên nha hoàn. Ngọc Yên một ít há hốc mồm. đây là của ngươi này nha hoàn. Nàng không thể tin đối với Lý Nguyên hỏi. Lý Nguyên bình tĩnh gật đầu.
Đúng vậy.
Ngọc Yên nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Đây cũng quá phí của trời a.
So với phụ vương đều còn xa xỉ hơn.
Hiện tại, nàng đã triệt để tin tưởng, Lý Nguyên quả thực không phải muốn cố ý nhìn lén các nàng thất tỉ muội.
Có xinh đẹp như vậy nha hoàn, Lý Nguyên làm sao thấy bên trên chúng ta.
Ngọc Yên nhất thời một ít tự ti và nhục chí.
Chương 169, thất tiên nữ, ta giống như một nhà quê.
Chỉ chốc lát sau, Ngọc Yên bị Thược Dược mang tới một cái phòng.
Gian phòng bố trí được cổ kính.
Các loại đồ dùng trong nhà có vẻ không nhiễm một hạt bụi.
Ở giữa trên bàn bên trong bình hoa, còn cắm một đóa kiểu diễm ướt át hoa bách hợp, trên mặt cánh hoa còn rất lấy vài giọt trong suốt lộ châu, dĩ nhiên là mới hái xuống.
Ngọc Yên nhìn một cái bên trong căn phòng hoàn cảnh cũng rất thích.
Cảm ơn ngươi, làm ngươi nhọc lòng rồi.
Ngọc Yên cảm kích đối với Thược Dược nói rằng.
Thược Dược long lanh cười.
Ngươi chậm rãi nghỉ ngơi, ta liền đi trước.
Thược Dược đi rồi, Ngọc Yên một người ngồi ở trên cái băng.
Hồi tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay, nàng vẫn như cũ cảm thấy tựa như ảo mộng, có điểm không phải chân thực.
Ngây ngẩn một hồi, Ngọc Yên liền chuẩn bị bắt đầu đả tọa tu luyện.
Bất quá, nàng phát hiện trong phòng cũng không có bồ đoàn, chỉ có giường, gối đầu cùng đệm chăn.
Nhìn những vật phẩm này, Ngọc Yên trong lòng không khỏi lộ ra một tia hoài niệm màu sắc.
Từ nàng và mấy vị tỷ muội bị phụ vương tiếp nối thiên đình, trở thành thiên đình công chúa, tiếp xúc được tu luyện chi pháp phía sau, sẽ không ngủ tiếp qua sảng.
Chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm, hơi mệt chút, nếu không nay muộn bên trên sẽ không tu luyện, nghỉ ngơi một chút.
Ngọc Yên tìm cho mình cái cớ, liền chui vào ổ chăn bên trong.
Gì, cái này gối đầu cùng ổ chăn cũng quá mềm mại.
Ngọc Yên cảm nhận được chăn mềm nhẹ như mây nhứ, chính mình toàn bộ thân thể dường như toàn bộ rơi vào trong chăn giống nhau, chút nào cũng không cảm giác được một chút độ mạnh yếu, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Nàng ở thiên cung trưởng quản dệt, được xưng chức nữ, chế luyện thiên y thì chính là tiên gia bảo vật. Có thể coi là thiên y y cũng không có trên người nàng cái này bị tử nhu mềm mại thoải mái.
Nàng liền vội vàng ngồi dậy, tò mò đánh giá cái này chăn.
Cái này nhìn một cái, Ngọc Yên nhất thời phát hiện càng nhiều địa phương thần kỳ.
Nàng đối với các loại luyện chế quần áo tài liệu có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng lại nhìn không ra cái này chăn là dùng cái gì sợi tơ dệt mà thành.
Coi như nàng phóng xuất thần thức tra xét, thần thức dĩ nhiên xuyên bất quá tờ này thật mỏng chăn.
Nàng dùng sức kéo xé bỗng chốc bị tử. Có thể nàng coi như sử xuất toàn bộ pháp lực, đừng nói đem chăn kéo phá hủy, liền chăn hình dạng đều không cải biến một cái.
Ngọc Yên lập tức liền ngây người.
Ngây ngốc nhìn trong tay chăn, nhãn thần một mảnh mở mịt.
Tu vi của nàng mặc dù không cao, nhưng nếu là dùng ra toàn bộ pháp lực, một ngọn núi đều có thể ung dung xé rách.
Ở nơi này là cái gì chăn a, căn bản là nhất kiện cực phẩm pháp bảo, so với thiên ý phẩm cấp đều còn cao cấp hơn vô số lần.
Lý Nguyên rốt cuộc là người nào?
Vì sao liền chăn đều là pháp bảo?
Coi như là thiên cung cũng không có xa xỉ như vậy a.
Ngọc Yên phát hiện, nàng là càng ngày càng nhìn không thấu Lý Nguyên.
Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng y phục trên người sờ soạn.
Nàng hướng về phía y phục kiểm tra cẩn thận một lần.
Càng là kiểm tra, trong lòng nàng thì càng chấn động không ngớt.
Nàng phát hiện, trên người nàng bộ y phục này, dĩ nhiên cũng không phải phàm phẩm.
Chẳng những xé bất lạ, hơn nữa nàng dùng hỏa diễm đốt, dùng băng đao cắt chém, thậm chí dùng kim châm. Cuối cùng khiến cho đầu mạo đổ mồ hôi, có thể căn bản là không cách nào ở trên y phục lưu lại dù cho một cái dấu.
Cái này nhìn bình thường, không hề linh quang y phục, dĩ nhiên so với nàng phía trước mặc món đó tảo hà vụ y, còn chân quý hơn nhiều lắm.
Ngọc Yên là hoàn toàn bị sợ ngây người.
Nàng cảm thấy chính mình thế giới quan bị mãnh liệt phá vỡ.
Nho nhỏ đầu, làm sao cũng nghĩ không thông trước mắt nhìn thấy tất cả.
Lý Nguyên không phải là một điệu tiên kỳ tu sĩ sao?
Hắn tại sao có thể có chân quý như vậy pháp bảo,
nhưng lại tùy tiện đưa cho ta.
Coi như phụ vương, đối với chúng ta cũng không có hảo phóng như vậy a.
Ngọc Yên phát hiện, Lý Nguyên là càng ngày càng thần bí.
Mà nàng đối với Lý Nguyên thân phận chân thật cũng biến thành càng ngày càng hiếu kỳ.
Hắn rốt cuộc là một hạ người gì?
Hắn tiễn ta chân quý như vậy ý nghề phục, chẳng lẽ là yêu thích ta sao?
Ta có thể còn không có hắn nha hoàn xinh đẹp, hắn làm sao sẽ yêu thích ta?
Ta có thể đã bị hắn nhìn thấy. Hắn nếu không thích ta nên làm cái gì bây giờ?
Ngọc Yên trong lòng suy nghĩ lung tung một hồi, vẫn như cũ nghĩ không ra cái nguyên cớ, cuối cùng thẳng thắn không muốn, nằm sang bên trên chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nằm trên gối đầu, nàng đột nhiên ngửi được một mùi thoang thoảng nhàn nhạt.
Nay cổ hương vị thanh nhã không án, có điểm giống đàn hương, chẳng những đặc biệt tốt nghe thấy, hơn nữa Ngọc Yên còn cảm thấy tâm thần đặc biệt thả lỏng cùng tĩnh mịch, nội tâm trở nên một mảnh không minh, tựa như muốn đi vào đốn ngộ bên trong giống nhau.
Hấp hấp.
Nàng men theo hương vị ngửi một cái. cuối cùng phát hiện mùi thơm dĩ nhiên là từ trên giường đầu gỗ vọng lại. Nàng quan sát tỉ mỉ một phen, chỉ thấy bộ này sàng đầu gỗ chuyển ám tử sắc, trên gỗ mặt văn lộ, dĩ nhiên dường như Phật Đà một dạng mặt mũi hiền lành. Đây là cái gì đầu gỗ, làm sao kỳ quái như thế? Cư nhiên có thể để cho ta ngưng thần tĩnh khí, ổn định tâm thần. Nghe Long Cắt tỉ tỉ nói, mẫu hậu cửu diệp linh chi cỏ vốn có ngưng thần tĩnh khí công hiệu. Bất quá cửu diệp linh chi cỏ chính là tiên thiên linh căn, mẫu hậu coi như chân bảo, ngoại trừ Long Cắt tỉ tỉ bên ngoài, căn bản không cho chúng ta quan sát, bộ này giường gỗ lẽ nào có thể so với cửu diệp linh chi cỏ hay sao? Có thể Long Cắt tỉ tỉ chưa nói cửu diệp linh chi cỏ còn có thể khiến người ta đốn ngộ à? Nghĩ tới đây, Ngọc Yên lần nữa bị chấn kinh đến mục trường khẩu đốc. Nàng đã không cách nào tưởng tượng bộ này giường rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Còn có, Lý Nguyên tại sao muốn đem chân quý như vậy đầu gỗ, cầm tới làm giường? Đây cũng không phải là có thể sử dụng phung phí của trời để hình dung. Đây quả thực là phá sản. Ngọc Yên phát hiện, theo nàng phát hiện càng nhiều, nàng lại càng nhìn không thấu Lý Nguyên. Không, không. Hắn rốt cuộc là người nào? Nghĩ, nghĩ, nghe ung dung đàn hương, Ngọc Yên bất chi bất giác nhắm lại hai mắt. Chỉ bất quá, trong lúc ngủ mơ, hiện lên lại tất cả đều là Lý Nguyên tao nhã như ngọc, phong độ nhanh nhẹn thân ảnh. Còn đối với ta cười đấy. Hi hi. Ngày thứ hai. Buổi trưa. Ngọc Yên lúc này mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, có vẻ trước nay chưa có tinh thần. Không biết có bao nhiêu năm, nàng không có ngủ ngon như vậy. Đột nhiên, nàng phát hiện ngoài cửa sổ đã mặt trời chói chang, Ngọc Yên không khỏi lại càng hoảng sợ. Mình tại sao ngủ lâu như vậy? Chớ bị Lý công tử cười nhạo a. Nghĩ đến Lý Nguyên, Ngọc Yên cũng không khỏi phải nghĩ đến hôm qua muộn ở trên ngộng, gương mặt nhất thời trở nên đỏ bừng. Nàng mau nhanh chỉnh sửa một chút chính mình dung nhan, liền vội vã rời khỏi phòng. Đi tới phòng khách, nàng xem thấy Lý Nguyên tránh tránh mặc một bộ hình thức đặc biệt y phục. Y phục tuyết trắng, trên đầu mang theo một cái trắng như tuyết tân búc, trước người còn bọc một cái trắng như tuyết tập rể, vô cùng kỳ quái. Bất quá vẫn là một dạng phong thần tuấn lãng. Ngọc Yên si ngốc thầm nghĩ. Lý Nguyên thấy Ngọc Yên, mỉm cười nói. Ngươi dậy rồi. Vừa lúc bữa trưa cũng làm được rồi. Ngọc Yên đỏ mặt nói, ta, ngủ quên. Không quan hệ, giấc ngủ sung túc mới có tinh thần. Lý Nguyên xem thường nói. Nói, hắn bưng ba cái ngọc sứ chén lớn, đặt ở trên bàn cơm. Mà cái kia con thỏ nhỏ cũng đang ngồi chồm hổm trên bàn, chuyển một đôi linh động hai tròng mắt nhìn Lý Nguyên làm việc đao. Chương 170, Dương Mi đạo nhân tao thao tác. Ngọc Yên thấy, ngọc chén kiểu bên trong, chứa một tô mì sợi một dạng thức ăn. Chỉ bất quá diện điều vô cùng mảnh nhỏ, bị một loại hồng sáng nước canh âm, phía trên vắt mì còn để hơn 10 khối ánh sáng màu hồng hiện ra, cao thấp bình quân hộp thịt, phía trên nhất còn vẩy một điểm hành thái, thả một đóa thúy lục sắc rau thơm, lộ vẻ đến không gì sánh kịp tinh xảo. Ngọc Yên chưa từng có thấy, có người có thể đem diện điều làm được như vậy mỹ lệ đẹp. Nàng cảm giác, đây không phải là một tô mì, mà là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Ngồi xuống ăn mì thịt bò a. Lý Nguyên gỡ xuống tạp dề, đối với Ngọc Yên hô. Ngươi không có ích cốc sao? Ngọc Yên có chút kỳ quái nói. Nàng phát hiện, Lý Nguyên hành vi, không giống một cái tu sĩ, mà là một người bình thường phàm nhân giống nhau. Lý Nguyên một bên ngồi xuống, một bên hồi đáp. Tu luyện, tự nhiên là vì hưởng thụ tốt hơn sinh 84 linh sống, mà mỹ thực, nhưng là lớn nhất hưởng thụ. Ngọc Yên nháy mắt một cái. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe loại thuyết pháp này. Trước đây Phụ Vương nói cho nàng biết, tu luyện là vì thanh tâm quả dục, siêu phàm thoát tục, trường sinh bất lão. Không phải chịu nỗi khổ luân hồi, không bị thế tục chi ách. Trước đây, nàng cũng cho rằng tu luyện chính là vì trường sinh bất lão. Bất quá đang nghe Lý Nguyên lời nói phía sau, nàng cảm thấy Lý Nguyên lời nói so với Phụ Vương còn có đạo lý. Hưởng thụ sinh hoạt mới là chính đồ. Nghĩ tới đây, Ngọc Yên nhất thời hưng phấn ngồi xuống, nhìn tuyệt đẹp mì thịt bò, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Xèo xèo. Con thỏ nhỏ hướng về phía Lý Nguyên kêu một tiếng. Lý Nguyên nghe vậy. Nhất thời từ trong tay háo lấy ra một củ cà rốt đặt ở con thỏ nhỏ trước mặt. Người cũng ăn chúng a. Xèo xèo. Thấy cà rốt, con thỏ nhỏ nhất thời cao hứng. Ngọc Yên thấy cà rốt linh quang bốn phía dáng vẻ, dĩ nhiên tản ra một cỗ tinh thuần không gì sánh được tiên thiên linh khí, so với thiên cung vườn thuốc bên trong vạn niên linh chi, vạn năm chu quả linh khí còn muốn nồng nặc gấp trăm lần, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chân quý như vậy linh dược, không phải tới luyện đan, dĩ nhiên đem ra huy thỏ, cái này cũng quá xa xỉ. Nàng đột nhiên chú ý tới trên bàn còn nhiều hơn ra một tô mì thịt bò, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Chén này là cho thược dược tỷ tỷ làm sao? Lý Nguyên lắc đầu nói, một cái hội không mời tự đến lao đầu nhi. Ngọc Yên đang nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nghe một cái động tĩnh từ ngoài phòng chuyển đến. Hấp hấp, quá thơm, hấp hấp, mùi thơm chính là từ cái phương hướng này truyền tới. Ngọc Yên thấy một cái lông mi tròm râu đặc biệt dài lão đầu nhi râu bạc, một bên hít mũi, vừa hướng nhà hàng đi tới. Người này lông mi cũng quá dài. Ngọc Yên âm thầm thầm nói. Hấp hấp. Dương Mi đạo nhân hít mũi đi tới trước bàn ăn, hắn nhìn trong chén mì thịt bò, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, hầu một hồi nhúc nhích. Đây là cái gì diện điều? Lão hủ từ khai thiên tích địa tới nay, cũng không có ngửi được quá thơm như vậy thức ăn, so với lần trước khoai tây cũng còn tốt nghe thấy. Khai thiên tích địa. Nói xong cũng quá khoa trương. Ngọc Yên âm thầm cười trộm. Nàng căn bản cũng không có ở lão đầu trên người, cảm nhận được bất luận cái gì sóng pháp lực. Vì vậy, nàng chỉ coi đây là một người bình thường cách nói khuyết đại. Dương Mi đạo nhân nhìn nhiều hơn một tô mì thịt bò, đối với Lý Nguyên tán dương. Lý lao đệ quả nhiên thôi toán vô song, dĩ nhiên tính ra lão hủ muốn tới, còn đặc biệt cho lão hủ để lại bát. Liền xông tô mì này, chỉ cần ngươi muốn bái ta làm thầy, ta tùy thời hoan nghênh. Lý Nguyên cau mày nói. Ăn mì liền ăn mì, ngươi đừng nói, ta cảm thấy ngươi miệng bên trong có cổ mùi thối nhi. Thật vậy chăng? Dương Mi đạo nhân một ít chột dạ nghiêng đầu qua một bên, lấy tay che khỏe miệng, âm thầm hà hơi. Không có a. Chẳng lẽ là ta đã thành thói quen cái này mùi vị nhi? Lý Nguyên không để ý tới nữa Dương Mi đạo nhân, bắt đầu ăn xong rồi mì thịt bò. Ngọc Yên cũng khơi mào một cây diện điều, cái miệng nhỏ ăn. Diện điều mới vừa gia nhập trong miệng, Ngọc Yên cũng không khỏi được mở to hai mắt nhìn. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, một tô mì sợi lại có thể ăn ngon như vậy. Thoải mái chân đạn. Nước mùi thơm khắp nơi. Thê cay mùi thơm. Các loại hương vị cùng nhau kích thích đũ đầu, không để cho nàng tùy vào thèm ăn nhỏ dãi, miệng lưỡi sinh tân. Mỹ thực, là lớn nhất hưởng thụ. Vẹn vẹn nếm một cây diện điều phía sau, Ngọc Yên liền không gì sánh được nhận đồng Lý Nguyên những lời này. Chơi ạ, vắt mì này ăn quá ngon, hấp, đây là lão hủ từ lúc chào đời tới nay, ăn xong ăn ngon nhất diện điều. Dương Mi đạo nhân đột nhiên khoa trương kêu lên. Chỉ thấy lông mày của hắn cùng tròm râu dồn dập nhếch lên, ánh mắt chừng như chuông đồng một dạng đại. Hai tay không ngừng thiêu động diện điều, khoe miệng căn bản không dừng được. Nô, cái này thịt bò cũng ăn quá ngon, ăn một chút cũng không xài, còn xen lẫn các loại không nói ra được mùi thơm, nói chung, ăn quá ngon. Rất nhanh, Dương Mi đạo nhân liền đem một tô mì thịt bò ăn sạch, nóng cũng bị uống cạn sạch, liền hành thái đều bị hắn một viên trọn dậy ăn. Ăn xong rồi. Hắn còn gương mặt chưa thỏa mãn. Cái này mì thịt bò ăn quá ngon, chính là quá ít điểm, nếu là có thể có một cái 1000 bát thì tốt rồi. Hắn vẻ mặt nóng bỏng nhìn Lý Nguyên. Lý lão đệ, nếu không ngươi lại cho ta làm chút ta. Bái thác, lão hủ vô cùng cảm kích. Lý Nguyên chậm rằng giặc ăn diện điều, căn bản cũng không xem Dương Mi đạo nhân liếc mắt. Dương Mi đạo nhân trơ mắt nhìn Lý Nguyên cùng Ngọc Yên ăn diện điều, không ngừng nuốt nước bọt, trong mắt đều nhanh muốn rơi đến hai người trong bát. Lý lão đệ, nếu không ta gọi ngươi Lý đại ca, lại cho ta làm một chén a, ta ăn quá nhanh, cũng còn không chút nếm được chút ý vị sẽ không có. Lần này ta cũng giống các ngươi giống nhau, nhai kỹ nuốt chậm. Lý Nguyên coi như không nghe thấy. Ngọc Yên thấy Dương Mi đạo nhân gấp đến độ vào đầu bức thai dáng vẻ, vì một tô mì, còn gọi Lý Nguyên đại ca, không khỏi có chút buồn cười. Bất quá, vắt mì này, còn có cái này thịt bò, quả thực ăn quá ngon. Ăn căn bản là không dừng được. Dương Mi đạo nhân thấy Lý Nguyên không để ý hắn. Nhất thời không thể làm gì khác hơn là bưng lên hắn ăn sạch chén không, bắt đầu liếm đứng lên. Gì, còn có chút mùi vị, không sai. Dương Mi đạo nhân nhất thời thẹn được càng thêm hăng say nhi. Ngọc Yên thấy Dương Mi đạo nhân hành vi, không có kém chút đem trong miệng hai. Năm cái phun ra ngoài. Còn có loại này tao thao tác. Đây cũng quá xấu hổ a. Không bao lâu, Ngọc Yên cũng đem một tô mì thịt bò ăn sạch, nóng cũng uống cạn tịnh. Mà Dương Mi đạo nhân đã sớm đem chén của hắn, thẹn được trắng nõn như mới. Không nhiễm một hạt bụi. Rất nhanh, Lý Nguyên cũng ăn xong rồi mì thịt bò. Thực dược đi ra thu bát. Lý Nguyên chỉ vào Dương Mi đạo nhân thẹn qua chén và chiếc đũa, đối với thực dược phân phó nói. Đem lão đầu nhi này ăn rồi chén và chiếc đũa đều vứt, bị như thế thẹn, ai còn dám dùng. Dương Mi đạo nhân một ít mặt đỏ. Hắn nhỏ giọng thì thầm. Điều này có thể quái ta sao? Không đủ a. Hắn thấy bắt thực dược tới bắt chén của hắn, không khỏi dành trước một bước cầm chén cùng chiếc đũa thu vào. Dù sao cũng là hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, ném rất đáng tiếc, còn không bằng đưa cho lão hủ a. Chương 171, thất tiên nữ muốn điên rồi. Xoạch. Ngọc Yên nghe xong Dương Mi đạo nhân lời nói, một cái nhịn không được, nhất thời cả kinh đem cầm đều rớt xuống. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có lầm hay không? Đây không phải là một người bình thường bắt sao? Lão nhân này là điên rồi sao? Nàng đuổi chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước mặt ngọc chén kiểu kiểm tra đứng lên. Cái này bắt nhìn tuy là óng ánh trong suốt, tạo hình tinh mỹ, hoa văn hoa lệ, nhưng cũng không có linh quang lóe lên, cũng không đạo văn cụ hiện, tại sao có thể là tiên thiên linh bảo? Còn cực phẩm? Hắn đến cùng biết cái gì là cực phẩm tiên thiên linh bảo? Lý Nguyên thấy Dương Mi đạo nhân cầm chén cùng chiếc đũa hướng ngực mình bỏ vào, cau mày nói: "Ngươi ăn chùa ta một tô mì, còn muốn chén của ta cùng chiếc đũa, cũng quá biết chiếm tiện nghi à?" Dương Mi đạo nhân: "Ngược lại ngươi không phải muốn ném sao? Để cho ta chiếm một lần tiện nghi có quan hệ gì?" Lý Nguyên lắc đầu nói: "Vậy không giống nhau, ta ném là của ta sự tình, ngươi bây giờ cầm đi lại không được." Dương Mi đạo nhân suy nghĩ một chút, nhất thời đem bên hông hồ lô lấy xuống, để lên bàn. "Ta đây cái hỗn độn hồ lô, là làm 15 ban đầu Bất Chu Sơn thượng cái kia tiên thiên hồ lô đẳng kết 7 trong hồ lô chân quý nhất một cái, có thể biến hóa vạn vật vì hỗn độn, đem ra cho ngươi trao đổi cũng có thể đi. Ngược lại cái hồ lô này chứa nước tiểu, vừa lúc hơn một hân tiểu tử này." Hắc hắc. Dương Mi đạo nhân trong lòng cười trộm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Ngọc Yên nhìn chằm chằm hồ lô trừng mắt nhìn. Nàng làm sao không nhìn ra hồ lô này nhiều chân quý? Còn Bất Chu Sơn thượng tiên thiên hồ lô đằng. Nàng có thể nghe phụ vương nói qua, Bất Chu Sơn thượng cái kia hồ lô đằng kết vài cái hồ lô, đều là danh chấn hồng hoang tiên thiên linh bảo. Tỷ như nữ hoa nương nương chiều yêu hồ lô, thái thượng thánh nhân tử kim hồng hồ lô, hồng vân lão tổ cửu cửu tán hồn hồ lô. Cái này không tầm thường chút nào, hồ lô tại sao có thể là? Ngọc Yên nhất thời cảm thấy lao đầu này chẳng những điên điên khủng khủng, vẫn thích bằng lòng khoác lác. Một hồi nói chén đũa là tiên thiên linh bảo, một hồi còn nói chính mình hồ lô là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo nơi nào có nhiều như vậy? Lý Nguyên nhìn trên bàn hồ lô, nhất thời gương mặt ghét bỏ chém mũi. "Ngươi mau đưa ngươi bẩn hồ lô lấy ra, một cái chưa cất đái vật đồ vật, cũng không cảm thấy ngại cho ta trao đổi." "Ngài ô." Dương Mi đạo nhân cả kinh trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn vẻ mặt kinh hãi đối với Lý Nguyên la hét hỏi nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết? Lẽ nào ngày đó là ngươi dở trò quỷ?" Lý Nguyên thản nhiên nói: "Cho ngươi một bài học, để cho ngươi về sau đừng làm loạn trộm đồ. Rốt cuộc tìm được thủ phạm thật phía sau màn. Nghĩ mấy ngày hôm trước kém chút đem dạ dày đều phun ra chẳng cảnh." Dương Mi đạo nhân nhất thời tức giận đến gân xanh bạo trướng, tròng râu loạn chiến. Hắn cố nén phẫn nộ, khó tin đối với Lý Nguyên hỏi: "Ngươi là làm sao đem ta hồ lô rượu đổi thành nước tiểu?" Phúc! Nghe đến đó, Ngọc Yên một cái nhịn không được, trực tiếp cười phun tới: "Rượu đổi nước tiểu? Lý Nguyên làm sao như thế đùa?" Một bên con thỏ nhỏ cũng cười ngã nghiêng ngã ngửa, trên bàn lăn lộn nhi. Dương Mi đạo nhân nghe Ngọc Yên cùng thỏ tiếng cười, một gương mặt giàn mua nhất thời mắc cỡ đỏ bừng. Không xong, chuyện xấu bị người khác biết. Hắn nhìn trên bàn hồ lô, càng xem càng khí, nhất thời cầm lên, trực tiếp còn ở trong viện tử. "Quên đi, từ bỏ." Ngọc Yên một bên che miệng cười trộm, một bên âm thầm lắc đầu. Nàng rốt cục khẳng định, cái hồ lô này không thể nào là tiên thiên hồ lô. Nếu không, ai sẽ đem tiên thiên hồ lô ném? Dương Mi đạo nhân thần tình một hồi biến ảo. "Có muốn hay không cùng cái này cái xú tiểu tử trở mặt? Để cho ta uống nước tiểu, làm hại ta ói ra vài ngày, quả thực không thể nhịn được nữa. Chỉ khi nào trở mặt, về sau liền vĩnh viễn cũng không ăn được ăn ngon như vậy mì thịt bò. Còn có ngộ đạo trà. Còn có ngày đó khoai tây, ta còn không có hưởng qua đâu." Nghĩ tới đây, Dương Mi đạo nhân không tự chủ được mấp máy nước bọt. "Quên đi, xem ở mì thịt bò mặt mũi bên trên, lần này sẽ không so đo." Dương Mi đạo nhân hít sâu hai cái khí, làm lại khôi phục bình tĩnh. Hắn lại ngồi xuống ghế, từ trong lòng móc móc, lập tức ra hai kiện đồ đạc đặt ở trên bàn. Nhất kiện là một cái bàn tay lớn nhỏ cái gương, nhất kiện là một quyển tranh cuộn. Hai kiện cái gì cũng lóe ra bất diệt huyền quang, quanh quần đạo vận phát tắc. Ngọc Yên thấy hai món đồ này, nhất thời cả kinh tròng mắt đều trợn lên, một tấm tiếu kiểm nhìn ngây ra như phóng. "Như vậy linh quang, nói như thế vận, trời ạ, đây là tiên thiên linh bảo. Lao đầu này dĩ nhiên không phải người điên, mà là một vị tu đạo đại năng. Còn là một vị sở hữu tiên thiên linh bảo tuyệt thế đại năng." Ngọc Yên bị chấn động phải có chút ngẩn ra. Ở của nàng trong nhận thức, tiên thiên linh bảo vô cùng chân quý, coi như là phụ vương cùng mẫu hậu cũng không có vài món. Nàng không nghĩ tới, cái này thẹn bắt uống nước tiểu lao đầu, dĩ nhiên móc ra hai kiện. Lao đầu này rốt cuộc là người nào? Còn có, lẽ nào mặt bắt cũng thật là tiên thiên linh bảo sao? Còn có cái kia bị ném trong sân hồ lô. Trong lúc nhất thời, vô số nghi hoặc tràn ngập Ngọc Yên não hải, để cho nàng thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Dương Mi đạo nhân chỉ vào trên bàn hai kiện bảo vật, đối với Lý Nguyên nói rằng: "Đây là Thái Cực Kính, đây là Càn Khôn Đồ, ta dùng cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo với ngươi trao đổi, như vậy thì không có chiếm tiện nghi của ngươi đi. Nếu là đồng giá trao đổi, Lý Nguyên liền không hề phản đối." "Có thể." Dương Mi đạo nhân thấy Lý Nguyên đồng ý, không cưỡng nổi đắc ý nhìn đã thuộc về hắn chén đũa. Hắc hắc, về sau ta liền dùng chính mình chén đua tới tìm người chùa cơm.
Chùa cơm?
Lý Nguyên cái chán tối sầm. Đây rõ ràng là ngoa bên trên hắn.
Hắn không khỏi một ít hối hận đáp ứng rồi Dương Mi đạo nhân trao đổi yêu cầu.
Lúc này, Ngọc Yên rốt cục trở lại 983 thần tới, nàng khó tin đối với Lý Nguyên hỏi.
Chúng ta ăn mì dùng chén đũa, thật là cực phẩm tiên thiên linh bảo sao?
Lý Nguyên không có mở cửa, Dương Mi đạo nhân liền mở miệng trước.
Cái này còn giả sao?
Ngươi thấy rõ.
Nói, hắn dùng bàn tay ở chén của mình đũa bên trên lau một cái.
Một hồi linh quang qua đi, chén đũa rốt cục lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có.
Chỉ thấy ngọc chén kiểu tản ra lưu ly thanh quang, quanh thân bị từng cái đạo văn quanh quẩn, nhìn sáng lạn không gì sánh được, thần vận mười phần.
Chiếc đũa thì biến thành màu vàng óng, phương một đầu, cụ hiện ra sơn xuyên đại địa, tròn một đầu quanh quẩn nhật nguyện tinh thần.
Xoạch.
Ngọc Yên thấy dị tượng này, trong mắt trực tiếp rơi trên mặt đất.
Trời ạ, ăn mỉ chén đũa, dĩ nhiên thật là tiên thiên linh bảo.
Nói như vậy, chính mình mới vừa rồi là tại dùng tiên thiên linh bảo ăn mỉ.
Ngọc Yên rung động không có kém chút ngất.
Có thể nói, đây là nàng từ trước tới nay, làm qua nhất chuyện xa xỉ, nếu như trở về nói cho mấy vị tỷ tỷ nghe, mấy vị tỷ tỷ khẳng định đánh chết cũng sẽ không tin tưởng.
Lý Nguyên rốt cuộc là người nào?
Vì sao ăn mặc chi phí đều như vậy xa hoa?
Dùng tiên thiên linh bảo dùng cơm, coi như liền phụ vương cùng mẫu hậu cũng không có cái này quyết đoán a.
Còn có hôm qua buổi tối ngủ chăn, cùng giường gỗ.
Ngọc Yên chỉ cảm giác mình muốn điên rồi.
Trước đây nàng cảm thấy thiên cung xa hoa không gì sánh được. Nhưng bây giờ nàng mới biết được, xa hoa thiên cung còn không bằng thế gian này trang viên.
Chương 172, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử kia.
Ngọc Yên phát hiện, cùng Lý Nguyên tiếp xúc càng lâu, lại càng xem không ra hắn.
Hắn giống như là một đoàn vô biên vô tận sương mù dày đặc, rõ ràng thấy rõ một góc, lại phát hiện thì ra phía sau còn có nhiều hơn sương mù dày đặc.
Còn có lao đầu này, cũng đồng dạng thần bí khó lường.
Nếu hắn không phải người điên, cái kia mới vừa rồi bị vứt bỏ cái hồ lô kia cũng nhất định là tiên thiên linh bảo.
Nghĩ tới đây, Ngọc Yên cũng không khỏi được sinh ra một cỗ xung động.
Nàng thật là muốn đi đem hồ lô nhặt về.
Mặc dù nói chứa nước tiểu, mà dù sao là tiên thiên linh bảo a.
Cuối cùng, hay là con gái tử ra mặt quá mỏng, nàng không có không biết xấu hổ ngay trước Lý Nguyên đi nhặt.
Thực dược cầm chén đũa lấy đi, lại bưng tới một bộ đồ uống trà.
Dương Mi đạo nhân thấy nước trà, ánh mắt đều trở nên sáng ba phần.
Hắc hắc, ta phát hiện tiểu tử ngươi sinh hoạt cũng quá thích ý, mới ăn xong thiên hạ ăn ngon nhất mì thịt bò. Lập tức lại có ngộ đạo trà có thể uống, ta đều hâm mộ.
Vừa nói, hắn một bên không chút khách khí cầm ấm trà rót cho mình đứng lên.
Hắn ngại chén trà giả bộ quá ít, trực tiếp thế ở mặt của mình trong bát.
Ngộ đạo trà.
Ngọc Yên trong lòng chần chờ một chút.
Lao đầu này nói ngộ đạo trà, là truyền thuyết ngộ đạo trà sao?
Hẳn không phải là a, trong truyền thuyết ngộ đạo trà nhưng là hỗn độn linh căn, hồng hoang làm sao có thể có.
Dương Mi đạo nhân uống một ngụm ngộ đạo trà, nhất thời lộ ra vẻ thỏa mãn.
Không hổ là ngộ đạo trà, mùi thơm ngát thuần hậu, hương thơm di nhân, uống một hớp, là có thể khiến người ta nội tâm trở nên tĩnh mịch.
Trà ngon.
Lý Nguyên rót cho mình một ly, hắn đối với Ngọc Yên nói, ngươi nếu muốn uống, liền tự mình rót ta.
Ngọc Yên thấy Dương Mi đạo nhân vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ, nàng tự nhiên cũng muốn nếm thử loại trà này mùi vị của nước.
Dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết ngộ đạo trà cùng tên, mùi vị cũng không tệ a.
Mang theo hiếu kỳ, Ngọc Yên rót cho mình một ly.
Nàng dùng chiếc mũi quỳnh nghe nước trà. Phát hiện hương khí rất nhạt, cũng không có linh khí gì.
Xem ra, đó cũng không phải cỡ nào quý giá lá trà.
Vừa nghĩ, Ngọc Yên nhất thời uống một ngụm.
Nước trà nhập khẩu, một cỗ đặc thù u lan khí độ nhất thời quanh quẩn thần gian, thấm vào ruột gan, khiến cho Ngọc Yên vô cùng say sưa.
Nàng phát hiện, coi như phụ vương uống Cửu Thiên Ngọc Lộ trà hương khí, cũng so ra kém cái này nước trà một phần vạn hương thơm.
Không đợi Ngọc Yên suy nghĩ nhiều, ngay sau đó, nàng đột nhiên phát hiện tâm thần của mình trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Nguyên thần dường như tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, dường như có vô số đạo thanh âm ở bên thai nàng ngâm sướng, từng cái đại đạo minh văn từ trước mắt nàng sẽ qua.
Trong cơ thể công pháp cũng không tự chủ được theo chu thiên vận hành, để cho nàng như si mê như say sưa, hồn nhiên vong ngã, không thể tự kiềm chế.
Cũng không biết qua bao lâu, nàng rồi mới từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại.
Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phát hiện, vẫn quấy nhiều thật lâu của nàng bình cảnh, dĩ nhiên đột phá.
Tu vi của nàng tăng tới rồi địa tiên trung kỳ.
Ta tại sao có thể như vậy?
Ngọc Yên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lý Nguyên cùng Dương Mi đạo nhân.
Cái này trà, rốt cuộc là cái gì?
Dương Mi đạo nhân cười nói.
Ngươi cái này tiểu hoa hoa làm sao lỗ thai không bén nhạy?
Ta không phải là mới vừa nói sao, đây là ngộ đạo trà.
Có thể làm cho người tâm tư không linh, tiến nhập đốn ngộ, ngươi vừa rồi chính là ngộ hiểu, sở mới đột phá một cái bình cảnh. Hắn tiếc nuối lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi thể lực pháp bên trong quá ít, nếu như tích góp từng tí một pháp lực đầy đủ, là có thể vẫn đột phá bình cảnh. Xoạch. Ngọc Yên cầm lúc này rơi trên mặt đất. Tiến nhập đốn ngộ. Đột phá bình cảnh. Trời ạ, lẽ nào đây mới thật là ngộ đạo trà? Ngọc Yên chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nứt ra rồi. Ngộ đạo trà không phải hỗn độn linh căn sao, hồng hoang làm sao có thể có. Ngọc Yên bất khả tư nghị nhìn Lý Nguyên cùng Dương Mi đạo nhân. Dương Mi đạo nhân cười nói, tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều, ngươi ở lâu hai ngày sẽ biết. Ngọc Yên nhìn thong dong như thường Lý Nguyên, nàng phát hiện, đối phương dĩ nhiên là như vậy thần bí. Hiện tại, trong lòng nàng có một lớn nhất nghi hoặc. Hai người này rốt cuộc là người nào? Vì sao uống ngộ đạo trà, còn có thể bình tĩnh như vậy tự nhiên? Chân quý như vậy nước trà, không phải hẳn là lưu đến tương lai đột phá bình cảnh thời điểm uống nữa sao? Làm sao có thể như thế lãng phí? Cái này, đây không phải là đạp hư chí bảo sao? Nhìn trước mắt còn dư lại nửa chén ngộ đạo trà, Ngọc Yên vô cùng muốn tìm một bình chứa. Nàng không bỏ uống được. Dương Mi đạo nhân vừa uống nước trà, một bên nháy nháy mắt đối với Lý Nguyên hỏi. Ngươi làm sao đem Trương Bách Nhẫn nữ nhi cho câu được? Ngọc Yên một hồi hoảng hốt mặt đỏ, nhất thời không dám nhìn Lý Nguyên ánh mắt. Đồng thời, nàng cũng có chút kinh ngạc. Lao đầu này dĩ nhiên biết nàng là Trương Bách Nhẫn nữ nhi. Phải biết rằng, coi như là trong thiên cung cung nữ, cũng không biết Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Trương Bách Nhẫn phân biệt. Trương Bách Nhẫn nhưng thật ra là Hạo Thiên Thiện Thi. Các nàng thất tiên nữ cũng là Trương Bách Nhẫn ở nhân gian lịch kiếp thời điểm, sở sanh nữ nhi. Giao Chỉ Vương Mẫu cũng không phải là các nàng mẹ ruột. Cho nên, các nàng thất tiên nữ mặc dù là công chúa, có ở thiên đình địa vị kỳ thực cũng không tính rất cao. Cũng không làm sao thảo Giao Chỉ Vương Mẫu thích. Lao đầu nhi này rốt cuộc là người nào? Vì sao liếc mắt liền nhìn ra thân phận của ta? Lý Nguyên khiết mắt liếc Dương Mi đạo nhân. Ngươi sẽ không nói liền không nên mở miệng, không ai coi ngươi là câm điếc. Thông đồng, cái từ này cũng thật khó nghe. Dương Mi đạo nhân cái chán nhất thời sinh ra ba cái hát tuyến, hắn tức giận tới mức dựng râu. Ngươi làm sao một chút cũng không biết tôn trọng lão nhân ra? Lý Nguyên thản nhiên nói. Bởi vì ngươi người này già mà không kính. Dương Mi đạo nhân, ta cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử kia, làm sao sẽ già mà không kính? Ngọc Yên nhịn không được, trực tiếp đem trong miệng nước trà cho phun tới. Nàng bất chấp đáng tiếc nước trà cùng thất lễ, vội vã kinh hại đối với Dương Mi nói rằng. Ngươi làm sao liền thánh nhân cũng dám phỉ báng, ngươi không muốn sống nữa. Thánh nhân, đây chính là liền thiên đình đều muốn ức người hơi thở, kiên kỵ hoàn toàn tồn tại. Làm sao có thể kêu loạn tiểu tử. Đây quả thực lật đổ Ngọc Yên thế giới quan. Nàng phía trước còn tưởng rằng lão đầu này không điên, xem ra hắn vẫn có chút điên điên khủng khủng. Nếu không... Người bình thường, cái nào dám nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là tiểu tử? Dương Mi đạo nhân bất dĩ vi nhiên đối với Ngọc Yên khoát khoát tay. Tiểu hoa hoa đừng ngạc nhiên như vậy, bất quá nói vài lời, tiền tốt, nói, không có nghiêm trọng như vậy. Ngọc Yên miệng sừng có quắp vài cái. Chửi đối thánh nhân còn không nghiêm trọng. Ở hưng hoang, sẽ không có so với cái này càng nghiêm trọng hơn sự tình. Đang ở Ngọc Yên vô lực nhổ nước bọt thời điểm, Dương Mi đạo nhân lại nói rằng, ta lão nhân ra xem như là khách khí. Lý Nguyên tiểu tử này đã từng còn khiến người ta quạt Nguyên Thủy Thiên Tôn 20 cái bạc hai. Phát thông. Ngọc Yên trực tiếp từ trên ghế té xuống đất đánh. Nàng nhanh muốn qua đời. Phiến thánh nhân tác. Ta khẳng định xuất hiện ảo giác. Nếu không phải là lỗ thai ta liền vấn đề. Nếu không. Làm sao sẽ nghe thế sao ngoại hạng sự tình. Hồng hoang tam giới, chư thiên hoàn vũ, ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, ai dám phiến thánh nhân miệng. Lý Nguyên luôn không khả năng là đạo tổ A. Trước đây Côn Sơn bên trên chuyện đã xảy ra, xiển giáo đệ tử cũng không dám thầm lén nghị luận, mà mấy vị thánh nhân cũng sẽ không khắp nơi tên lên giường, cho nên không có mấy người biết Nguyên Thủy Thiên Tôn bị vào miệng. Ngọc Yên liền càng không biết. Chương 173, thần bí Lý Tiền Bối, có thể với hắn làm tọa kỵ thì tốt rồi. Đang ở Ngọc Yên sắp hỏng mất thời điểm, khoảng cách Mã Gia Trang mấy ngàn dặm bên ngoài trong tầng mây, một người mặc hắc giáp, đầu trường góc, tay cầm hôn thiết côn trắng hán, cùng một vị người xuyên hắc bào, thân hình hơi gầy, đầu trường góc, trên mặt còn có chút máu ứ động cùng sưng vù nam tử đang ở cưỡi gió mà đi. Máu ứ động nam tử đối với bên cạnh tráng hắn nói. Khuê Như đại ca, lập tức phải đến rồi, ngươi nên cho ta đây báo thủ rửa hận A. Tráng hắn vô ngực, tự tin nói. Yên tâm, ngươi là ta đây thân đệ đệ, ngươi bị lớn như vậy ủy khuất, ta đây đương nhiên muốn báo thủ cho người tuyết hận. Máu ứ động nam tử, cũng chính là Hắc Như, hắn có chút bận tâm đối với đại ca nói rằng. Chính là tên tiểu tử kia có điểm bất thường. Hắn khiến cho ta đây tự mình đánh mình, ta đây liền thực sự không bị khống chế tự mình đánh mình, không biết đây là thần thông gì. Ta đây đã lớn như vậy, nghe đều chưa nghe nói qua. Khuê Ngưu xem thường nói. Ngươi bất quá chỉ là bên trong người ta ảo thuật, không có gì lớn. Nhìn ngươi đại ca đợi lát nữa đem hắn đánh ị ra xịt tới, báo thủ cho ngươi. Hắc Ngưu hưng phấn nói. Như thế này ta đây cũng muốn tự mình đánh hắn một trận, đem hắn cũng đánh thành một cái đầu heo. Nãi nãi, lao tử anh vũ ngũ quan đều kém chút bị hắn bị hủy. 887. Khuê Ngưu buông lòng nói, không phải là đem hắn đánh thành đầu heo sao. Cái này đơn giản, đại ca bao ngươi được như nguyện. Hắc Ngưu vẻ mặt hâm mộ nói, đại ca huy vũ, không hổ là ở thánh nhân bên người làm việc, chính là Gia Châu. Khuê Ngưu thấy đệ đệ hâm mộ dáng vẻ, không khỏi rất là đắc ý. Tuy là làm tọa kỵ có điểm khó nghe, bất quá ta đây nhưng là cho thánh nhân làm tọa kỵ, phổ thông tọa kỵ có thể cùng ta đây so sánh sao. Hắc Ngưu một ít mong đợi nhìn Khuê Ngưu, đại ca ở thánh nhân bên người hiệu lực, đãi ngộ khẳng định rất tốt. Linh đan, tiên thảo, công pháp khẳng định không thể thiếu. Khuê Ngưu nghe vậy, lại đột nhiên cảm khái nói. Ta đây này một ít đãi ngộ tính là cái gì? Ngươi biết, có người tọa kỵ, bình thường ăn có thể đều là cửu diệp long huyết thảo, cùng người ta so với, ta đây chính là một nghèo bức. Phát thông. Hắc Ngưu đột nhiên một cái lảo đảo, quăng ngã như chó ăn cức. Hắn vẻ mặt kinh hãi đứng lên, cao giọng thét to. Cửu diệp long huyết thảo. Đây không phải là cực phẩm tiên thiên linh căn sao? Ai có thể cho tọa kỵ ăn? Chính hắn ăn không ngon sao? Khuê Ngưu đầy vẻ khinh bỉ nhìn đệ đệ. Nhân gia có thể cho tọa kỵ ăn cửu diệp long huyết thảo, hắn mình đương nhiên là có thứ càng tốt. Nhân gia, và, Lý Tiền Bối hoa viên, mỗi một đóa hoa tươi đều là một cái đại thiên thế giới, Lý Tiền Bối trong viện tử rừng đá giả sơn, mỗi một tòa đều là hỗn độn dị bảo, nhân gia Lý Tiền Bối quảng ra, quên đi, nói ra ngươi sẽ bị sợ chết. Xoạch! Hắc Ngưu cầm đều kinh điệu. Hắn đã sắp cũng bị hù chết. Má ơi, đại thiên thế giới, hỗn độn dị bảo. Vị này Lý Tiền Bối lẽ nào cũng là vị kia thánh nhân sao? Có thể ta đây không nghe nói một vị gọi Lý Tiền Bối thánh nhân a? Khuê Ngưu, Lý Tiền Bối mặc dù không là thánh nhân, có thể sánh bằng thánh nhân còn muốn ra châu. Chúng ta lao ra, nhị lao ra, còn có đại lao ra, cùng với Tây Phương nhị thánh, hai vị thánh nhân nương nương, đều thường thường đi tìm Lý Tiền Bối thỉnh giáo vấn đề, thái độ cung kính vô cùng. Hắc Ngưu nghe đến mấy cái này thánh nhân, kích động đến da đầu đều muốn nứt ra rồi. Mẹ nha! Cái này hồng hoang vẫn còn có như vậy như bức hống hống nhân vật. Khuê Ngưu, lẽ nào Khuê Ngưu đại ca còn có thể gạt ngươi sao? Hắc Ngưu vẻ mặt hướng tới nói. Nếu như ta đây có thể ở vị này Lý Tiền Bối bên người làm tọa kỵ thì tốt rồi. Khuê Ngưu khinh bị nói. Có cái này tốt sự tình còn đến phía ngươi. Ta đây cái thứ nhất liền báo danh. Hai người lúc nói chuyện, bất chi bất giác đã đến Mã Gia Trang bầu trời. Hắc Ngưu chỉ vào phía dưới một cái thanh lũ trang viên, đối với Khuê Ngưu nói rằng. Đại ca, khi dễ ta đây tên tiểu tử kia chính là ở nơi này. Khuê Ngưu hào khí vung tay lên, đi, đi vào trước tiên đem hắn đánh thành đầu heo, sẽ đem hắn đánh ị ra xịt, dám khi dễ ta đây Khuê Ngưu đệ đệ, quả thực chán sống. Hai nịu tần lúc phóng xuất riêng mình khí tức, điều khiển vô biên hắc vân, cuồn cuộn gió yêu ma, bay thẳng vào trang viên bên trong. Hắc Ngưu mới rơi trên mặt đất, liền lập tức phanh cổ họng nhi kêu lớn lên. Hôm qua buổi tối khi dễ ta tên tiểu tử kia, nhanh lên một chút đi ra nhận lấy cái chết. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy đang uống trà Lý Nguyên, Dương Mi đạo nhân cùng thất tiên nữ Trương Ngọc Yên. Không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đại ca, chính là cái này tiểu tử khi dễ ta đây, ngươi nhanh cho ta đây báo thù a. Trương Ngọc Yên vẫn còn ở khiếp sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn bị vả bạt thai sự tình. Nàng đột nhiên nghe Dương Mi đạo nhân mở miệng nói rằng. Có hai đầu châu đần muốn tới chịu chết. Trương Ngọc Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không minh bạch Dương Mi đạo nhân ý tứ. Đúng lúc này. Nàng đột nhiên cảm nhận được bầu trời tối sầm lại, ngay sau đó hai cỗ khí tức kinh khủng từ không trung truyền đến. Trương Ngọc Yên vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời hắc vân cuồn cuộn, gió yêu ma phơ phất, hai cái sắc mặt dữ tợn, khí thế hung hăng tinh quái điều khiển cuồng bạo nói xấu Vân Lạc ở tại trong viện tử. Vừa nhìn liền biết lai giả bất thiện. Đặc biệt, nàng chú ý tới vị kia người xuyên hắc giáp, tay cầm thiết côn, thân cao 10 trượng tinh quái, dĩ nhiên tản ra đại La Kim Tiên đặc hữu pháp tắc uy áp, trong lòng căng thẳng. Sắc mặt đều không khỏi sợ đến trắng ba phần. Đại La Kim Tiên, đã là nhảy ra thời gian trường hà cùng không gian sông dài tuyệt thế đại năng, từng cái đều có thể khai tông lập phái, xương bá nhất phương. Kinh khủng như vậy tồn trước khí thế hung hăng của tìm tới cửa, chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Ngọc Yên lập tức liền hoảng loạn, chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu không nhanh lên một chút trốn A. Nàng vội vã bắt lại Lý Nguyên bàn tay chuẩn bị chạy trốn, nhưng này thời điểm nàng lại phát hiện, Lý Nguyên lại vẫn ở không chút hoang mang thưởng thức trà, dường như căn bản là không có thấy trong viện tử hai cái khí thế hung hăng tinh quái giống nhau. còn có cái kia một ít điên điên khùng khùng lao đầu, cũng vẻ mặt bình tĩnh, không chút nào bối rối màu sắc. Lẽ nào bọn họ không phát hiện hai cái này tinh quái lai giả bất thiện sao? Đang ở Trương Ngọc Yên lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Lý Nguyên đột nhiên vô vô mu bàn tay của nàng, mỉm cười nói. Không cần sợ, không có chuyện gì. Thấy Lý Nguyên mỉm cười, chẳng biết tại sao, Trương Ngọc Yên tâm tình hoảng loạn đột nhiên trở nên bình tĩnh. Quên đi, nếu là có thể cùng hắn chết cùng một chỗ, cũng không còn cái gì sợ hãi. Khuê Ngưu đằng đằng sát khí men theo đệ đệ ngón tay phương hướng nhìn lại. Khi hắn thấy Lý Nguyên phía sau, biểu tình không khỏi ngẩn ngơ. Dường như không thể tin được nháy mắt một cái. Không sai, đây là Lý Nguyên. Xoạch. Khuê Ngưu cầm lúc này liền rơi trên mặt đất. Cả người sát khí đột nhiên thu lại, sắc mặt bám một cái trở nên trắng bệnh. Thân thể khôi ngô tựa như đột nhiên bị lạnh giống nhau, dĩ nhiên không bị khống chế run rẩy đứng lên. Ngày ô, Hắc Ngưu khiến cho ta đây báo thủ dĩ nhiên là Lý tiền bối. Hắc Ngưu đây là muốn hại chết ta đây a. Hắc Ngưu thấy đại ca đột nhiên sững sờ ở, không khỏi thúc giục. Đại ca còn đứng ngây đó làm gì, mau đưa hắn đánh ị ra xịt ta. Chương 174, đại ca, ngươi làm sao đem ta đánh ị ra xịt. Hắn biểu tình tàn nhẫn nhìn Lý Nguyên, hắc hắc cười lạnh nói. Hắc hắc, tiểu tử, có ta đây Khuê Ngưu đại ca ở, hôm nay ngươi là thì định. Nghe Hắc Ngưu lời nói, Khuê Ngưu một cái giật mình, lúc này liền thanh tỉnh lại. Phanh. Hắn một quyền đánh vào Hắc Ngưu miệng bên trên, lúc này liền đem đối diện Lý Nguyên cười lạnh Hắc Ngưu cho đánh một bước. Đại ca, ngươi như thế nào đánh ta đây a? Hắc Ngưu che bị thương miệng, vẻ mặt ủy khuất. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, nên tiếp hắn, cũng là Khuê Ngưu một hồi quyền đấm cước đá. Cái danh ngươi đại gia, đánh chính là ngươi cái này không có mắt cẩu vật. Ai yêu, đau chết ta đây đại gia không phải ngươi đại gia sao? Hắc Ngưu hai quyền liền bị đánh ngã trên đất, một bên ôm đầu chật vật lăn lộn. Một bên ăn đau kêu to không ngớt. Không phải đã nói vội tới ta đây báo thù sao? Làm sao ngược lại đánh ta đây a? Hắc Nưu đều nhanh muốn buôn hội. Rầm rầm rầm. Khuê Nưu tiếp tục quyền đấm cước đá, trên tay hồn thiết côn giống như hạt mưa giống nhau rơi vào Hắc Nưu trên người, vài cái liền đem Hắc Nưu đánh ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Một bên đánh, hắn còn vừa hướng thân đệ đệ mắng to không ngớt. Người cái này Nưu đập nát, lại còn dám đắc tội Lý tiền bối, rầm rầm rầm. Lý tiền bối có thể giáo huấn ngươi một trận, là ngươi 800 đời đã tu luyện có phúc, ngươi còn dám tới báo thủ, rầm rầm rầm. Ta đây ngày hôm nay muốn đem ngươi đánh ị ra xịt tới, miễn cho ngươi cái này cẩu vật không phải nhớ đau nhức, rầm rầm rầm. Ai yêu, ta đây cũng bị đánh phân, cái gì Lý tiền bối, cái gì, hắn là Lý tiền bối, không thể à. Hắc Nưu lại là đau đớn không ngớt, vừa khiếp sợ không rõ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, phía trước Khuê Nưu nói đến Lý tiền bối, vậy mà lại là Lý Nguyên. Ô ô ô, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Lý tiền bối không phải là cao tọa cửu thiên, bá khí lộ ra ngoài, uy áp chư thiên lão gia ra hình tượng sao? Một thân tu vi thâm bất khả chắc. Cái này Lý Nguyên cũng quá tuổi trẻ, tu vi quá thấp một chút rơi a. Ô ô ô, đại ca đừng đánh, ta đây thì đã bị đánh tới. Đánh ra tiếp tục đánh, lao tử hôm nay không đánh chết ngươi cái này mắt không mở đồ đạc, Lý tiền bối ngươi cũng dám đắc tội. Khuê Nưu là thật sắp bị tức chết rồi. Dĩ nhiên tìm ta đây tới giáo huấn Lý tiền bối, đây không phải là hại ta đây sao? Lao tử còn muốn sống thêm 2 năm, cưới một lão bà, nạp mấy phòng tiểu thiếp đâu? Đánh chết ngươi cái này Ngưu tạp chủng. Đau nhức a. Ngọc Yên lúc đầu đều đã làm xong tử vong chuẩn bị tâm lý, nàng nhìn cái này đột nhiên xuất hiện, không gì sánh được ma huyễn một màn, cả người đều ngớ ngẩn. Biểu tình vẻ mặt mờ mịt. Ta là ai? Từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Hai cái này yêu quái không phải báo thù sao? Vì sao bọn họ lại đột nhiên đánh nhau? Còn có, Lý tiền bối. Bọn họ là đang nói Lý Nguyên sao? Có thể Lý Nguyên như thế tuổi trẻ, thế nào lại là tiền bối? Còn có thể khiến cho một vị đại la kim tiên yêu quái sợ hãi như vậy? Trương Ngọc Yên nhất thời cảm giác mình đầu óc đều nhanh không đủ dùng. Hai ngày này từng trải, so với nàng nửa đời trước gặp được tất cả mọi chuyện cũng còn muốn ly kỳ, còn muốn bất khả tư nghị. Nàng có loại nằm mơ không phải chân thực cảm giác. Lý Nguyên cùng Dương Mi đạo nhân thủy chung vẻ mặt đạm nhiên. Coi như thấy Khuê Ngưu hành hung Hắc Ngưu, cũng không còn khiến cho vẻ mặt của bọn họ biến một cái. Dương Mi đạo nhân đối với Lý Nguyên cười nói. Cái này chỉ Khuê Ngưu ngược lại là có vài phần nhi nhãn lực kính nhi, không hổ là thông thiên tọa kỵ. Nghe thông thiên hai chữ, Trương Ngọc Yên tâm thần giống như là bị Hoàng Trung Đại Lữ dung một cái giống nhau, chấn được màng thai ông tác hưởng. Thông thiên, đây không phải là thánh nhân sao? Lẽ nào cái này Khôi Ngô đại yêu, dĩ nhiên là thông thiên thánh nhân tọa kỵ. Có thể nếu là thánh nhân tọa kỵ. Làm sao sẽ như thế sợ Lý Nguyên? Thấy Lý Nguyên phía sau, không nói hai lời, liền đem đồng bạn của mình đánh cho máu thịt bé bét. Trương Ngọc Yên phát hiện, mình cũng sắp biến thành cái dấu hỏi. Đồng dạng biến thành dấu chấm hỏi, còn có một bên cạnh con thỏ nhỏ. Nó một hồi nhìn Lý Nguyên, một hồi nhìn vẫn còn ở điên cuồng đánh đệ đệ Khuyên Ngưu, biểu tình không nói ra được mơ hồ. Các loại, chờ, đem Hắc Ngưu đánh hơi thở mong manh, huyết, lệ, thỉ, nước tiểu tề phi, liền cầu xin tha thứ kêu đau đều không nói được phía sau, Khuyên Ngưu lúc này mới dừng lại tay tới. Hắn xoa xoa mình bị để đùa nằm đấm, vẻ mặt nhún nhường quỵ ở Lý Nguyên trước mặt, lấy lòng cười nói. Khuyên Ngưu gặp qua Lý Công Tử. Ta đây cái này đệ đệ không có mắt, ta đây đã thay Lý Công Tử giáo hơn hắn. Lý Nguyên nhìn Khuyên Ngưu, rêu rêu nói. Ngươi không phải nên vì đệ đệ ngươi xuất đầu sao? Khuyên Ngưu lại càng hoảng sợ, lại là lắc đầu, lại là khoát tay nói. Khuyên Ngưu tuyệt không cái ý nghĩ này, nếu như Lý Công Tử còn không hết giận, ta đây cái này đem Hắc Ngưu kéo lên lại đánh một trận. Đã song xoài trên mặt đất Hắc Ngưu. Ô ô ô, đây là thân ca ca sao? Lý Nguyên thản nhiên nói. Hắn cũng không cần đánh. Bất quá ta nhìn ngươi miệng cố gắng thúi, nhất định là nói lời gì không nên nói. Ba ba ba. Khuê Nhu nghe vậy, nhất thời biết không thể gạt được thần toán vô song Lý Nguyên, hắn cũng không giải thích, trực tiếp tự mình đánh lên chính mình to mồm. Hai cái liền đem miệng đánh cho ra chóc thịt bong. Ta đây tờ này miệng thúi, nên đánh. Ba ba ba. Khuê Nhu đại khái đánh chừng 100 dưới, chẳng những đem mặt gò má đều đánh cốt liệt, còn đem hàm răng đều đánh cho rơi hết sạch. Lý Nguyên lúc này mới hài lòng phất phất tay, nói. Người coi như thức thời, hai người các ngươi có thể lăn. Không. Đoạt viết lực hống chữ, đà tạ Lý Công Tử. Khuê Nhu nghe vậy, vẻ mặt vui mừng quá đổi đối với Lý Nguyên dập đầu mấy cái văn tiếng, có vẻ vô cùng cảm kích. Chỉ là hắn miệng đã bị đánh sưng, hàm răng cũng bị rơi sạch, nói hở, khiến người ta không nghe rõ nói cái gì. Khuê Nhu dập đầu phía sau, liền lập tức đỡ không đứng nổi đệ đệ cũng như chạy trốn ly khai sân. Bay thẳng đến ra mấy trăm ngàn dặm. Khuê Nhu lúc này mới vẻ mặt đau lòng đối với đệ đệ nói rằng. Huynh đệ, ngươi cũng không nên trách ca ca lòng dạ ác độc à, nếu như ca ca vừa rồi không phải lòng dạ ác độc, chúng ta khả năng liền muốn âm dương tương cách. Hắc Nhu nhìn miệng đầy là huyết, nói lọt gió đại ca, không khỏi Nhu lệ tung hành. Ô ô ô, cái này kêu là chuyện gì a? Vì sao Lý Tiền Bối nhìn như thế tuổi trẻ? Khuê Nhu, Lý Tiền Bối chính là như thế tuổi trẻ. Hắn nhanh lên xuất ra linh đan rượu dược cho đệ đệ trị liệu thương thế. Chỉ chốc lát sau, Hắc Nhu trên người bị cắt đứt đầu khớp xương, bạo liệt bắp thịt liền toàn bộ khép lại. Ngoại trừ thân thể còn có chút kiệt sức bên ngoài, đã có thể tự mình đứng lên tới. Hắc Nhu thấy đại ca đem đan dược thu vào, kỳ quái nói, ca ca làm sao không cho mình miệng trị liệu một cái. Khuê Nhu thở dài, dầu gì nói. Ai, ta đây đắc tội Lý Tiền Bối, còn phải trở về cùng lao ra thỉnh tội, miệng mang một ít tổn thương, lao ra cũng nghiêm phạt được đụng nhẹ. Đều là ta đây hại đại ca a. Hắc Nhu áo náo không thôi. Dương Mi đạo nhân thấy Khuê Nhu ly khai, nhất thời đứng lên, nói. Cho hay xem xong rồi, lão hủ cũng nên ly khai. Hắn đối với Lý Nguyên ôm quyền, ngày hôm nay đa tạ Lý Lao đệ chiêu đãi người. Chương 175, tùy thị bảy tiên rất mộng bức. Lý Nguyên nhìn đã trống ấm trà, liền lá trà bột phấn đều không còn lại, nhất thời nhanh lên đối với Dương Mi đạo nhân phất tay nói. Mau cút ta, tốt nhất vĩnh viễn đừng đến. Dương Mi đạo nhân chẳng những không có sinh khí. Ngược lại còn lấy lòng cười nói, Lý Lao đệ đừng như thế vô tình nha, ta còn chuẩn bị về sau mỗi ngày đều tới tìm ngươi chùa cơm đâu. Mỗi ngày. Lý Nguyên lật cái lường nguyết. Mặt ta ra nếu có thể có ngươi dày như vậy thì tốt rồi. Mặt ta ra dày điểm, khả năng thì không phải là độc thân a. Dương Mi đạo nhân khiêm tốn nói, chỉ cần nỗ lực, ngươi cũng có thể dày như vậy, cố lên nha, thiếu niên. Lý Nguyên miệng sừng có quắp dưới. Quỷ đại gia mới có thể nỗ lực trở thành không biết xấu hổ không biết thẹn nhị bị khuôn mặt. Trương Ngọc Yên thấy hai người cãi nhau, một ít không nhịn được muốn cười. Dương Mi đạo nhân hài lòng sau khi rời đi, Trương Ngọc Yên nhất thời bách không kịp 603 đợi đối với Lý Nguyên hỏi. Vừa rồi con kiêm như yêu thật là thông thiên thánh nhân tọa kỵ sao? Lý Nguyên gật đầu, thật là. Có thể thánh nhân tọa kỵ làm sao sẽ như thế sợ ngươi? Còn gọi ngươi Lý Tiền Bối. Trương Ngọc Yên vẻ mặt khó hiểu. Lý Nguyên thấy Trương Ngọc Yên dáng vẻ nghi hoặc, không khỏi cười nói, tự nhiên là ta so với bọn hắn lợi hại hơn. Trương Ngọc Yên nhíu nga mi quan sát một phen Lý Nguyên, không nhìn ra ngươi lợi hại à, lẽ nào ngươi che giấu tu vi? Lý Nguyên hỏi ngược lại, cái này còn cần hỏi sao? Trương Ngọc Yên, coi như ngươi che giấu tu vi, so với Ngưu Yêu lợi hại. Có thể Ngưu Yêu dù sao cũng là thánh nhân tọa kỵ, cũng không cần như thế sợ ngươi a. Coi như ta phụ vương mỗi lần đối mặt thánh nhân đệ tử, cũng phải dĩ lễ đối đãi, cẩn thận ứng đối. Lý Nguyên một ít đau đầu Trương Ngọc Yên năng lực hiểu. Ngạch, ngươi khả năng có hiểu lầm gì đó. Ta nói so với bọn hắn lợi hại bọn hắn, là chỉ thông thiên giáo chủ. Phát thông. Trương Ngọc Yên trực tiếp một cái lảo đảo, té xuống đất. Trên đầu nàng vén lên búi tóc đều cho té tản. Trương Ngọc Yên không gì sánh được chật vật từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt cực độ im lặng nhìn Lý Nguyên. Người cái này ra châu, thổi cũng quá bất hợp lý, tam giới so với thánh nhân lợi hại, cũng chỉ có đạo tổ có người, ngươi chẳng lẽ nói ngươi là đạo tổ a? Lý Nguyên lắc đầu nói, ngươi sai rồi, so với thánh nhân lợi hại cũng không phải Hồng Quân một người, liền vừa mới cái kia nhị bị khuôn mặt, thậm chí so với Hồng Quân còn mạnh hơn một bậc. Phát thông. Trương Ngọc Yên chân mềm nhũn, lại té xuống đất. Mái tóc đen nhánh, loạn giống như một ổ gà. Nàng bị bàn, chật vật từ dưới đất bò dậy. Lý Nguyên lời nói, đem nàng chấn được kém chút kịp thời. So với Hồng Quân còn mạnh hơn một bậc. Trương Ngọc Yên miệng sừng có quắc một cái. Cũng thực có can đảm nói. Đạo tổ dĩ thân hợp đạo, thực lực có thể so với thiên đạo chí cao. Cái kia thẹn bát uống nước tiểu lão đầu nhi, luôn không khả năng là thiên đạo a. Trương Ngọc Yên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hồng hoang có ai tu luyện đến thiên đạo. Nàng cảm thấy Lý Nguyên gia châu, thật sự là quá bất hợp lý. Cái kia thực lực của ngươi đâu? Nàng theo bản năng đối với Lý Nguyên hỏi một câu. Lý Nguyên đương nhiên nói, tự nhiên so với bọn hắn đều cao. Quả thế. Trương Ngọc Yên lần này đến không có biểu hiện quá mức khiếp sợ. Bởi vì nàng đã sớm đoán được Lý Nguyên sẽ nói như vậy. Gia châu nha, tự nhiên là làm sao thái quá làm sao tới. Nàng mặc dù biết Lý Nguyên đồ trong nhà đều cực kỳ bất phàm, thân phận khẳng định không phải một cái địa tiên kỳ đơn giản như vậy. Có thể coi là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng Lý Nguyên so với thánh nhân còn lợi hại hơn. Càng chưa nói cùng Hồng Quân so sánh với. Bởi vì, ở Hồng Hoang, không ai có thể cùng đạo tổ so sánh với. Nàng vẻ mặt lo lắng đối với Lý Nguyên nhắc nhở. Ngươi về sau ngàn vạn lần không nên trước mặt người ở bên ngoài nói ra những lời này, nếu không. Chuyển tới hưu tâm nhân trong thai thì phiền toái. Không nói còn lại, việc này nếu như chuyển tới nàng phụ vương cùng mẫu hậu trong thai, phải giận tí mặt. Dù sao nàng phụ vương, mẫu hậu trước đây nhưng là đạo tổ đạo đồng, đương nhiên không thể chịu được người khác chửi bới đạo tổ. Lý Nguyên thấy Trương Ngọc Yên dáng vẻ lo lắng, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Nếu không tin, hắn cũng không cưỡng cầu. Hắn nhìn trống rồng ấm trà, đối với Trương Ngọc Yên nói. Chính ngươi chơi a, ta đi pha một bầu trà, thuận tiện đọc sách. Hắn vừa nhìn về phía con thỏ nhỏ, ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Con thỏ nhỏ lắc lắc lỗ thai. Lý Nguyên liền một người đi thư phòng. Lý Nguyên thân ảnh mới biến mất, chỉ thấy một đạo màu trắng tàn ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng sân bay đi. Bá! Cái này màu trắng tàn ảnh, chính là con thỏ nhỏ. Nó bay vụt phương hướng, chính là cái kia bị Dương Mi đạo nhân vứt bỏ trang hồ lô rượu. Trương Ngọc Yên thấy con thỏ nhỏ động tác, đột nhiên cũng phản ứng qua. Bá! Nàng cũng liền gấp hướng hôn độn hồ lô bay đi. Nhưng mà, cuối cùng, nàng vẫn là không có vượt qua giành trước một bước con thỏ nhỏ, hôn độn hồ lô bị con thỏ nhỏ nắm ở trong tay. Xèo xèo. Con thỏ nhỏ ôm hỗn độn hồ lô, mừng rỡ không thôi. Trương Ngọc Yên mau nhanh ngồi xổm xuống, vẻ mặt lấy lòng đối với con thỏ nhỏ nói rằng. Tiểu thỏ thỏ, ngươi đem cái hồ lô này cho tỷ tỷ có được hay không? Xèo xèo. Không được. Con thỏ nhỏ đem đầu lắc giống như cá bắt lãng cổ giống nhau. Trương Ngọc Yên thấy thỏ vô tình dáng vẻ, nhất thời vẻ mặt phiền muộn. Ai, sớm biết cái này thỏ cũng mơ ước hồ lô, ta vừa rồi sẽ không nên ngại mặt mũi chậm chạp bất động. Đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo a. Tuy là chứa nước tiểu. Trương Ngọc Yên cảm giác mình bỏ lỡ 100 triệu. Lý Nguyên nhận thấy được con thỏ nhỏ cùng thất tiên nữ động tác, không khỏi không nói lắc đầu. Hắn quyết định, con thỏ nhỏ nếu không phải ở trong thùng tắm ngâm một buổi tối, về sau sẽ không để cho nàng vào thư phòng. Kim huyết đảo. Khuê Nhu miệng đầy là máu đi vào Bích Du Cung, dọc theo đường đi nhất thời dẫn tới vô số tiệt giáo đệ tử dồn dập chú mục. Khuê Nhu, ngươi làm sao? Tùy thị bảy tiên Ố Vân Tiên tò mò đối với Khuê Nhu hỏi. Là có người hay không khi dễ ngươi? Ngươi theo chúng ta nói, chúng ta báo thủ cho ngươi. Cầu thủ tiên hào khí nói. Báo đáp thủ. Khuê Nhu sợ đến liền vội vàng lắc đầu. Không ai khi dễ ta đây, là ta đây chính mình đánh chính mình. Phốc phốc. Mọi người nhất thời cười văng. Ha ha, ngươi tại sao muốn tự mình đánh mình? Ngươi ngu rồi hay sao? Hay không? Bội phục, ngươi cũng thật hạ thủ được. Khuê Nhu liếc mắt, các ngươi cho rằng ta đây muốn đánh nhau chính mình. Còn chưa phải là ta đây cái kia không có mắt đệ đệ, chọc tới không nên dây vào đại năng, ta đây không thể làm gì khác hơn là cùng nhau bị phạt. Trương Nhĩ Định Quang Tiên không hiểu nói, coi như chọc tới cái kia đại năng, ngươi đem lão sư mang ra tới, ai còn có thể không cho ngươi vài phần mặt mũi. Còn như đem mình đánh thảm như vậy sao? Thảm, hàm răng đều rơi sạch. Linh Nha Tiên một bộ ánh mắt đồng tình. Khuê Nhu lắc đầu nói. Đem lão ra mang ra tới cũng vô dụng, nói không chừng còn có thể bị đánh thảm hại hơn. Quên đi, không phải nói với các ngươi, nếu không.
Huyết cũng làm, ta phải lập tức đi cho lão gia thỉnh tội.
Nói xong, hắn liền muốn Bích Du cung ở chỗ sâu trong đi tới. Lưu lại một đàn trận mắt hốc mồm đám người.
Người nào bá đạo như vậy?
Liền lão sư mặt mũi cũng không cho.
Kim Quang Tiên vẻ mặt khiếp sợ, trong ánh mắt còn có chút phẫn nộ.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 176, ta cũng không dám khiến cho Lý Đạo Hữu tới đón tiếp.
Ô Vân Tiên cũng tràn đầy nghi hoặc, đúng vậy, nhị sư thúc đều không phải là sư phụ đối thủ, bị sư phụ làm cho không thể không khiến Na Cha tự sát tạ tội, làm sao còn có người dám không để cho sư phụ mặt mũi.
Tỳ Lư Tiên tức giận nói, người này cũng quá không đem chúng ta tiệt giáo để ở trong mắt.
Trường Nhĩ Định Quang Tiên gật đầu nói,
chính là, các loại, chờ, Khuê Ngưu đi ra, chúng ta nhất định phải tìm hắn hỏi rõ đối phương là ai, cần phải cho hắn một bài học không thể.
Đang ở tùy thị bảy tiên khí phấn điền lưng thời điểm, đột nhiên thấy Thông Thiên giáo chủ cười Khuê Ngưu đi ra.
Khuê Ngưu miệng thương thế cũng đã được rồi.
Sư phụ đây là đi chỗ nào?
Tùy thị bảy tiên chi thủ Ô Vân Tiên liền vội vàng hành lễ.
Thông Thiên giáo chủ bất mãn dùng phất trần gõ một cái Khuê Ngưu đầu, nhất thời đập ra một cái đại thanh bao.
Hắn bất mãn nói,
còn chưa phải là tên xuất sinh này, dĩ nhiên đắc tội Lý Đạo Hữu, ta phải tự mình đi cho Lý Đạo Hữu bồi cái lễ mới được.
Nói, hắn liền không để ý tới mình nữa đệ tử, kỵ 15 lấy Khuê Ngưu bay ra Kim Miết đảo.
Xoạch!
Tùy thị bảy tiên quay hàm đều rơi đầy đất.
Biểu tình không nói ra được nghẹn họng nhìn chân chối.
Nội tâm như nhắc lên kinh đảo hãi lang giống nhau thật lâu không cách nào bình tức.
Một lát sau, Ô Vân Tiên cuối cùng từ trong kinh hãi phản ứng lại, hắn cả kinh nhảy dựng lên, thét to.
Cái này Lý Đạo Hữu là thần thánh phương nào, vì sao sư phụ còn muốn đi cho hắn chịu nhận lỗi?
Kim Cô Tiên cũng thét to, ngoại trừ đạo tổ, người nào chịu nổi sư phụ xin lỗi?
Chẳng lẽ hồng hoang còn có chúng ta không biết thánh nhân?
Kim Quang Tiên mục trừng khẩu ngốc nói.
Làm sao có thể?
Có còn lại thánh nhân chúng ta làm sao lại không biết?
Suy đoán nửa ngày, đám người cũng không có đoán ra cái kết quả.
Vẫn như cũng ngộng bức không ngớt.
Tùy thị bảy tiên chỉ cảm thấy thế giới quan lập tức bị lật đổ.
Trương Ngọc Yên hướng về phía con thỏ nhỏ lại là dụ hoặc, lại là làm nũng, lại là giả bộ đáng thương, nỗ lực khiến cho con thỏ nhỏ đem hỗn độn hồ lô đưa cho nàng.
Đáng tiếc, con thỏ nhỏ đối với Trương Ngọc Yên hết thảy thế tiến công làm như không thấy, bất vi sở động.
Cuối cùng, Trương Ngọc Yên chỉ phải bất đắc dĩ bỏ qua.
Xem ra cái hồ lô này không có duyên với ta.
Nàng đứng lên, chú ý tới trong viện tử có rất nhiều hoa quả, mỗi một chủng hoa quả nhìn đều óng ánh trong suốt, diễm lệ vô song, cảm giác so với thiên cung trong vườn trái cây hoa quả còn muốn mê người, không để cho nàng cấm một ít thèm ăn nhỏ dãi.
Nàng xem thấy một chuỗi tử sắc quả nho dáng dấp vô cùng dồi dào, nhịn không được hái được một viên, nếm nếm.
Quả nho nhập khẩu, Trương Ngọc Yên chỉ cảm thấy cả người ước vạn cái lộ chân lông đồng thời thư giãn ra. Nhũ đầu bị một cỗ đặc thù hương khí tầng tầng vây quanh, trong miệng xá dịch, không cầm được phân bố, dường như đầu lưỡi đều muốn hòa tan giống nhau.
Ăn quá ngon.
Trương Ngọc Yên mở to hai mắt nhìn, hương phấn kêu lên.
Nàng cảm thấy, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay ăn xong ăn ngon nhất hoa quả, so với trong thiên cung linh quả, còn tốt hơn ăn gấp một vạn lần.
Đột nhiên, nàng phát hiện một cỗ linh khí từ trong cơ thể sinh ra, sau đó đi qua chu thiên kinh lạc, cuối cùng chạy vào tử phủ. Biến thành nàng thần thức một bộ phận.
Trương Ngọc Yên trợn mắt hốc mồm phát hiện, chính mình thần thức dĩ nhiên so với trước đây lớn mạnh nghìn lần có thừa.
Cái này,
cảm nhận được thần thức biến hóa, Trương Ngọc Yên trong khoảng thời gian ngắn căn bản không tiếp thụ được.
Tại sao sẽ như vậy?
Lẽ nào, cái này quả nho cũng không phải phàm phẩm?
Nghĩ tới đây, Trương Ngọc Yên lập tức nhịn xuống kinh hãi, vội vàng từ mới hái được một viên quả nho ăn.
Vẫn là như nhau phía trước ngọt ngào mỹ vị, hương thơm di nhân.
Chỉ bất quá, Trương Ngọc Yên chú ý lực hoàn toàn không có đặt ở mùi vị mặt trên.
Quả nhiên, ăn một viên quả nho phía sau, lại có một cỗ tinh thuần tột cùng linh lực, biến thành thần thức.
Chỉ bất quá lúc này đây thần thức tăng trưởng không có lần đầu tiên nhiều, chỉ là so với nàng nguyên bản thần thức tăng trưởng vài lần mà thôi.
Trương Ngọc Yên rốt cục xác định, cái này quả nho dĩ nhiên là một gốc cây tiên gia bảo vật, có thể cực đại tăng cường tu sĩ thần thức.
Tác dụng so với trong thiên cung linh quả, phẩm cấp không biết cao gấp bao nhiêu lần.
Trương Ngọc Yên lúc đầu cho rằng ngày hôm nay gặp phải ngạc nhiên sự tình đã đầy đủ nhiều rồi, nàng vạn vạn không nghĩ tới, còn có một món đồ như vậy thiên đại kinh ngạc chờ đấy nàng.
Trong trang viên này, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật?
Rốt cuộc là bực nào tồn tại, mới có thể sở hữu nhiều như vậy tiên gia linh bảo?
Trương Ngọc Yên không khỏi một ít hoài nghi, lẽ nào Lý Nguyên thật là có thể so với thánh nhân tồn tại?
Nếu không,
vì sao hắn sẽ có được nhiều như vậy chí bảo? Nàng phụ vương thân là thiên đế, toa ủng thiên cung, có thể cùng Lý Nguyên vừa so sánh với, nàng cảm thấy phụ vương quả thực nghèo giống như một ăn mày. Đột nhiên, Trương Ngọc Yên nghĩ tới điều gì? Nàng vội vã nhìn về phía bên trong trang viên cái khác cây ăn quả. Quả đào, lý tử, tỳ bà, xanh cây táo. Mỗi người nhìn phấn điêu ngọc trác, trong suốt mê người. Những nước này quả cũng cùng quả nho giống nhau là tiên gia linh căn sao. Trương Ngọc Yên mấp máy miệng, nàng muốn trích một cái tới nếm thử. Bất quá, nàng mới đem ngọc thủ đưa đến một cái quả đào trước, lại đột nhiên do dự. Vừa rồi cái này ăn cái kia hai quả quả nho, chí ít cũng là hạ phẩm tiên thiên linh căn, phía trước không biết thì cũng thôi đi. Bây giờ biết những nước này quả khả năng vô cùng chân quý, ta lại không thể không phải cáo mà cầm. Nghĩ tới đây, Trương Ngọc Yên nhất thời nhịn được xung động mãnh liệt, thu hồi ngọc thủ. Trương Ngọc Yên chuẩn bị tỉ mỉ xem lướt qua một phen trang viên này, nhìn một chút có còn hay không cái khác chỗ đặc biệt. Bất quá đúng lúc này, một cái tràn ngập đạo vận thanh âm, đột nhiên ở hàng rào bên ngoài vang lên. Mời cô nương cho Lý đạo hữu thông báo một tiếng, đã nói thông thiên đạo nhân bái phỏng. Trương Ngọc Yên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị khí tức phiêu miểu, nhãn có ngôi sao trung niên hắc bào đạo nhân, cưới một đầu đại hắc như đứng ở hàng rào bên ngoài. Nàng dĩ nhiên không có phát hiện 280 đối phương là người tới vào lúc nào. Thông thiên đạo nhân. Trương Ngọc Yên bỗng nhiên phản ứng kịp, nàng khó tin nhìn thông thiên giáo chủ, kích động đến thanh âm đều có chút nói lắp. Mời xin hỏi, đạo trưởng là thông thiên giáo chủ sao? Thông thiên giáo chủ cười nói, ta muốn, trên đời này, hẳn không có người thứ hai dám lấy cái này đạo hiệu a. Phát thông. Biết được đối phương thật là thánh nhân, Trương Ngọc Yên lúc này khẩn trương đến chân tay luôn cuống, hoang mang lo sợ. Lẽ nào hắn là tới cùng mới vừa ngưu yêu báo thù sao? Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Bất quá, hắn khách khí như vậy, không giống như là báo thù a. Trương Ngọc Yên trong lòng hoảng loạn được không được, bất quá trên mặt hắn cũng không dám có bất kỳ lưỡng lự, vội vàng cấp thông thiên giáo chủ hành lễ nói. Tiểu nữ tử bái kiến thông thiên thánh nhân. Thánh nhân mời đến. Nói, nàng lại nhanh lên cho thông thiên thánh nhân mở ra hàng rào đại môn. Thông thiên thánh nhân làm sơ khoảng khắc, ta đây phải đi thông báo Lý đạo hữu ra nghênh tiếp. Thông thiên giáo chủ nghe vậy, nhanh lên khoát tay nói. Đừng đi thông báo, ta cũng không dám khiến cho Lý đạo hữu tới đón tiếp. Hay là ta tự mình đi thấy hắn a? Xoạch. Trương Ngọc Yên nhất thời đem cằm sợ ở trên mặt đất. Lỗ thai ta không có xảy ra vấn đề a? Thánh nhân dĩ nhiên nói không dám để cho Lý Nguyên nên tiếp. Chẳng lẽ Lý Nguyên thật là thiên đạo thánh nhân? Có thể hồng hoang ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, tại sao có thể có thiên đạo thánh nhân? Trương Ngọc Yên mộng bức không nớt. Chương 177, thực dược thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Trương Ngọc Yên ngây ngốc đi theo thông thiên giáo chủ phía sau. Bên cạnh Khuê Như cũng đạp lạp như đầu, cùng đi theo vào hậu viện. Lý Nguyên lúc này đang ở hậu viện bên hồ nước cùng thực dược chơi cờ vây. Hắn thấy thông thiên giáo chủ, không thể nín được cười một cái. Người đã đến rồi. Trương Ngọc Yên thấy Lý Nguyên dĩ nhiên cũng không đứng dậy, liền ngồi như vậy cho thông thiên giáo chủ lên tiếng chào hỏi, trong lòng đều không khỏi vì hắn âm thầm bóp đem hãn. Như vậy chậm trễ thánh nhân, quả thực chưa bao giờ nghe. Thông thiên giáo chủ vẻ mặt tay náy đối với Lý Nguyên ôm quyền nói. Ta mới biết được Khuê Ngưu dĩ nhiên mạo phạm đến rồi Lý Đạo Hưu, vì vậy đặc biệt dẫn hắn vội tới Lý Đạo Hưu chịu nhận lỗi. Nói, sắc mặt hắn lạnh lẽo, nhất thời đối với Khuê Ngưu mắng. Còn không mau cho Lý Đạo Hưu quỳ xuống nói xin lỗi. Khuê Ngưu không dám lưỡng lự, nhất thời biến thành hình người, hướng về phía Lý Nguyên quỳ xuống hai đầu gối, Khuê Ngưu mời Lý công tử trách phạt. Lý Nguyên thản nhiên nói. Ngươi cũng thức thời, biết tự mình đánh mình. Phía trước ta nếu để cho ngươi ly khai, đương nhiên sẽ không lại trách phạt ngươi. Đa tạ Lý công tử đại nhân đại lượng. Khuê Ngưu vẻ mặt cảm kích. Thông thiên giáo chủ rồi mới hướng Khuê Ngưu phất phất tay, chính mình cút ra ngoài a. Là. Khuê Ngưu quả nhiên nghe lời, dĩ nhiên thực sự từ dưới đất một đường lăn ra ngoài. Trương Ngọc Yên ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngồi. Lý Nguyên một bên chơi cờ, vừa hướng thông thiên chào hỏi một câu. Ngươi cũng ngồi đi. Hắn rồi hướng thất tiên nữ nói rằng. Trương Ngọc Yên trong lòng lộ ra một tia lưỡng lự, không biết nên hay không nên ngồi. Phải biết rằng, ở thiên cung thời điểm, phụ vương cùng mẫu hậu nếu là muốn mở tiệc chiêu đãi một vị đại năng, các nàng thất tỷ muội đều là chỉ có đứng phần. Muốn cùng thánh nhân ngồi chung, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá nếu là Lý Nguyên mở miệng. Các loại, chờ, thông thiên giáo chủ sau khi ngồi xuống, Trương Ngọc Yên lúc này mới ở Lý Nguyên phía sau tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng nhìn Lý Nguyên cùng thược dược chơi cờ. Chỉ bất quá nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại trò chơi này, vì vậy thấy không hiểu ra sao. Chỉ cảm thấy thược dược động tác phi thường lưu nhã, coi như cao mày cũng dễ nhìn như vậy. Thông thiên giáo chủ đã từ lâu học xong cờ vây, hắn thấy Lý Nguyên cùng thược dược đánh cờ thận trọng, tính kế tinh diệu, mỗi khi hai người đi mấy bước phía sau, hắn mới có thể nhìn ra hai người bình kịch huyền cơ, không khỏi thở dài nói. Lý đạo hữu tài đánh cờ xuất thần nhập hóa không nói, thực dược cô nương tài đánh cờ cũng là thiên hạ vô song, để cho ta cảm thấy không bằng. Liền thánh nhân đều cảm thấy không bằng, Trương Ngọc Yên không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua thực dược. Thánh nhân không phải lấy thiên địa làm cờ, coi không lộ chút sơ hở sao? Làm sao sẽ đối với thực dược tài đánh cờ như vậy tán thán? Thông Thiên giáo chủ đột nhiên thử dò xét đối với thực dược hỏi. Thực dược cô nương cũng có thể tu luyện qua a, không biết tu vi ở cảnh giới gì? Thực dược nhìn thoáng qua Lý Nguyên, ngươi hỏi công tử nhà ta. Thông Thiên giáo chủ tò mò nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên thản nhiên nói, cao hơn ngươi. Phúc! Trương Ngọc Yên thiếu chút nữa thì phun tới. Thực dược tu vi so với thánh nhân cao. Lý Nguyên cũng thực có can đảm nói. Có thể cùng thánh nhân đùa kiểu này sao? Thông Thiên giáo chủ trên mặt lại lộ ra một tia kinh nghi màu sắc, hắn trịnh trọng đối với Lý Nguyên hỏi. Thực sự! Lý Nguyên, thực sự! Thông Thiên giáo chủ một hồi nhìn một chút Lý Nguyên, một hồi nhìn một chút thực dược. Hai người đều là vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không khỏi trở nên mục trừng khẩu nốc. Trương Ngọc Yên thấy Thông Thiên giáo chủ dường như đem Lý Nguyên lời nói tường thật, da mặt không khỏi run lên. Như thế ngoại hạng nói đều tin, lẽ nào thánh nhân liền dễ lừa gạt như vậy sao? Thông Thiên giáo chủ từ trong kinh hai phục hồi tinh thần lại, hắn rồi hướng Lý Nguyên hỏi. Cái kia thược dược cùng Dương Huệ tiền bối tu vi giống nhau sao? Lý Nguyên, không kém bao nhiêu đâu. Phát thông. Thông Thiên giáo chủ một cái nhịn không được, trực tiếp té xuống đất. Biểu tình không nói ra được chấn động gần chết, chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung. Mẹ nha, hai vị thiên đạo thánh nhân nô bộc. Lý Nguyên làm sao như vậy ngưu bức hứng hống. Còn có, nếu như Dương Huệ thật là bởi vì chán ghét sát lục, mà ở lại Lý Nguyên bên người, vậy vị này thược dược lại là vì cái gì? Nàng không có khả năng cũng là bởi vì chán ghét sát lục a. Thông Thiên giáo chủ không khỏi bắt đầu hoài nghi Hồng Quân Thôi Chắc đến cùng có đúng hay không. Nhưng nếu Hồng Quân Thôi Chắc không đúng, vậy thật bộ dạng vậy là cái gì? Thông Thiên giáo chủ cũng không có hoài nghi thược dược tu vi là Lý Nguyên đang gạt hắn. Bởi vì từ hắn nhận thức Lý Nguyên đến bây giờ, hắn biết Lý Nguyên ngoại trừ biết đối với muội muội của mình nói đùa bên ngoài, xưa nay sẽ không đối ngoại nhân nói đùa. Trương Ngọc Yên thấy Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên té xuống đất, không có kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Ngươi nhưng là thánh nhân, coi như hồng hoang hủy diệt đều có thể mặt không đổi sắc, chuyện gì phải dùng tới kinh hãi như vậy? Vị kia Dương Huệ tiền bối là ai? Vì sao có thể để cho thánh nhân xưng hô tiền bối? Còn có thược dược tu vi đến cùng ở cảnh giới gì? Vì sao Thông Thiên giáo chủ biết khiếp sợ như vậy? Vô số nghi hoặc tràn ngập ở Trương Ngọc Yên trong đầu, để cho đầu nàng như muốn nổ tung. Bất quá mặc kệ nàng làm sao suy đoán, nàng cũng không thể tin được thược dược cảnh giới, có thể so với thánh nhân cao hơn nữa. Bởi vì, này đã vượt ra khỏi thường thức. Qua một lúc lâu, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn lại nhìn về phía thược dược ánh mắt, không khỏi thêm mấy phần kính nể. Ta thua. Thực dược thấy trong bàn cờ, chính mình Đại Long đã bị vây chết, nhất thời đầu tử chịu thua. Đem bàn cờ nhận lấy đi thôi. Lý Nguyên phân phó nói. Thực dược nhất thời cung kính bưng bàn cờ ly khai tròi nghỉ mát. Thông Thiên giáo chủ thấy thực dược đối với Lý Nguyên một mực cung kính dáng vẻ, không khỏi cảm khái lắc đầu. Hán Thủy Trung không nghĩ ra, nếu thực dược cùng Dương Huệ tu vi đều cao như vậy, tại sao phải đối với Lý Nguyên như thế kính nể? Lẽ nào tu vi cao, sẽ biến thành thụ ngược đãi điên cuồng? Luôn không khả năng thật là Lý Nguyên tu vi so với Dương Huệ cùng thược dược cao a. Thông Thiên giáo chủ mới nghĩ tới đây, tiểu vội vàng không đồng ý. Ở suy nghĩ của hắn bên trong, Hồng Quân cũng đã là hồng mông cao nhất tồn tại, Dương Huệ cùng Hồng Quân tu vi tương đương hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng hắn không cách nào tưởng tượng có so với Hồng Quân cao hơn tồn tại. Đặc biệt là cái người này vẫn là như vậy tuổi trẻ, mới, triệu, tu luyện không bao lâu Lý Nguyên. Liền càng không có thể. Nghĩ một hồi không nghĩ ra. Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không suy nghĩ. Hắn buông nghi hoặc, đột nhiên liếm khuôn mặt đối với Lý Nguyên nói rằng. Đã lâu không có uống thanh phong túy, Lý đạo hữu ngươi xem. Lý Nguyên nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười nói. Ta xem ngươi mang khuê ngưu tới nhận sai là giả, tới uống rượu mới là mục đích thật sự của ngươi. Thông Thiên giáo chủ cười hắc hắc, cũng không có phủ nhận. Bạch bạch. Lý Nguyên vỗ tay một cái. Chỉ chốc lát sau, thực dược liền bưng tới bầu rượu. Thông Thiên giáo chủ không kịp chờ đợi cho Lý Nguyên cùng mình rót một chén. Hắn bưng ly rượu lên, đối với Lý Nguyên nói rằng. Còn không có đa tạ Lý đạo hữu lần trước đem ta mang tỉnh, ta sau lại đi Côn Lôn Sơn tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, với hắn làm một trận lớn, ta còn không có sử xuất toàn lực, đánh liền được Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tục bại lui, đây là ta thành thánh về sau. Trải qua thống khoái nhất một chuyện, chén rượu này ta mời ngươi. Chương 178, Tây Phương Nhị Thánh, Lão Âm Dương Người. Lý Nguyên cùng Thông Thiên giáo chủ đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Trương Ngọc Yên ở một bên nghe được triệt để trợn tròn mắt. Mắng tỉnh. Bị Lý Nguyên mắng còn muốn cảm kích Lý Nguyên. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh nhau. Nàng cảm giác mình nghe được nhất kiện không được bí mật. Thông Thiên giáo chủ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, thần tình nhất thời trở nên càng thêm hưng phấn. Nếu không phải đại huynh đến đây hòa giải, ta cần phải giống như Lý Đạo Hữu giống nhau, quất Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy cái bạt thai không thể, đệ tử của hắn Thái Ức chân nhân giết Thạch Cơ, ta đi tìm Nguyên Thủy lý luận, hắn dĩ nhiên nói với ta đây là mệnh trùng chú định, Lý Đạo Hữu nói, loại ngưỡng người này không phải quá cần ăn đòn. Là cần ăn đòn. Lý Nguyên gật đầu nói. Thông Thiên giáo chủ, ta lúc đó nguyên thần đều kém chút khí đi ra. Trương Ngọc Yên ở một bên, cả cái người đều nứt ra. Trời ạ, lẽ nào phía trước cái kia lão đầu nhi dâu bạc nói là sự thật? Lý Nguyên thực sự từng để cho người quạt Nguyên Thủy Thiên Tôn 20 cái bạc hai. Điều này sao có thể? Có thể Thông Thiên giáo chủ càng không biết nói láo. Trương Ngọc Yên cảm thấy, không phải chính cô ta điên rồi, chính là cái thế giới này điên rồi. Nếu không, vì sao cái này mấy năm trăm thiên gặp phải sự tình, đều như thế thái quá cùng bất khả tư nghị. Còn có, Lý Nguyên rốt cuộc là người nào? Vấn đề này, vẫn xoay quanh ở Trương Ngọc Yên trong lòng. Nhưng cùng Lý Nguyên tiếp xúc càng lâu, vấn đề này chẳng những không có cởi ra, ngược lại trở nên càng ngày càng sương mù nồng nặc. Uống vài chén rượu, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt đã trở nên có chút mê ly. Hắn nhìn Lý Nguyên, mặt lộ vẻ đắc ý màu sắc, nói. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phạm một trận phía sau, ta thiệt giáo số mệnh tăng mạnh, đến đây bái sư đệ tử so với trước kia nhiều rồi vài lần, Lý Đạo Hữu cảm thấy, bây giờ tăng giới, còn có ai là ta thiệt giáo đối thủ? Còn có ai có thể để cho thiệt giáo đệ tử thượng phong thần bảng? Lý Nguyên khinh bỉ nhìn thoáng qua Thông Thiên giáo chủ, ta phát hiện ngươi người này chỉ số IQ có điểm thiếu phí, đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng phong thần lượng kiếp bản chất. Phúc! Trương Ngọc Yên nhịn không được, nhất thời bị sặc. Dĩ nhiên trước mặt nói thánh nhân chỉ số IQ thiếu phí, sẽ không sợ thánh nhân trở mặt. Nàng có chút bận tâm nhìn thoáng qua Thông Thiên giáo chủ phản ứng. Thông Thiên giáo chủ lúc đầu vẻ mặt đắc ý, nghe xong Lý Nguyên lời nói phía sau, lúc này bị tức dựng râu trừng mắt. Hắn khuôn mặt không phục nói. Ta làm sao lại chỉ số IQ thiếu mất? Lẽ nào ta nói được không đúng sao? Trương Ngọc Yên phát hiện, Thông Thiên giáo chủ tuy là sinh khí, nhưng cũng không có trở mặt ý mình. Cái này, Trương Ngọc Yên nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cảm thấy, Thông Thiên giáo chủ ở Lý Nguyên trước mặt, cũng quá không có thánh nhân uy nghiêm. Hoàn toàn lật đổ nàng đối với thánh nhân không thể nhục ấn tượng. Lý Nguyên khinh thường nhìn Thông Thiên giáo chủ. Ngươi còn không chịu phục có phải hay không? Ngươi chỉ biết là tiệt giáo số mệnh tăng mạnh. Đệ tử tăng nhiều, có thể ngươi lại hoàn toàn không có làm rõ ràng, phong thần lượng kiếp, so căn bản cũng không phải là đệ tử, so nhưng thật ra là thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, nhất thời chấn kinh đến mục trường khẩu nốc, hắn có chút không dám tin tưởng nói. Không thể a. Thánh nhân bất sinh bất diệt, vạn kiếp bất diệt, siêu thoát thời không, nhân quả không dính người, bình thường tiểu đả tiểu nháo một cái có thể, làm sao có thể vì một lần phong thần việc, liền bỏ qua thân phận, đánh đập tàn nhẫn. Lý Nguyên thản nhiên nói. Cái này có gì không thể? Nếu là ngươi đệ tử thân truyền chết hơn phân nửa, ngươi sẽ xuất thủ. Giống như, nếu như thập nhị kim tiên sắp chết sạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể ngồi yên. Hai anh, bại tướng dưới tay, ta còn đừng sợ hắn. Thông Thiên giáo chủ xem thường nói. Lý Nguyên, cái kia nếu như cộng thêm láo từ đâu? Thông Thiên giáo chủ sắc mặt đông lại một cái, không có tự tin như vậy. Lý Nguyên lại nói, nếu là lại tăng thêm tiếp dẫn cùng chuẩn đề đâu? Thông Thiên giáo chủ trên mặt đã xuất hiện hoảng loạn màu sắc. Hắn há hốc mồm nói. Không thể à, đại huynh xuất thủ ngược lại vẫn nói xuôi được, hắn nội tâm đều lệch đến giáng cổ, bình thường cùng Nguyên Thủy có cùng ý tưởng đen tối, luôn là nhìn ta không hợp mắt. Có thể Tây Phương Nhị Thánh có lý do gì tham hợp tiền đến, vờ ép giờ ép. Thấy Thông Thiên giáo chủ nói như vậy lão tử, Trương Ngọc Yên không có kém chút cười phun ra ngoài. Đây là cái gì thánh nhân? Nói cũng quá không phải văn nhã. Lý Nguyên. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn muốn phát triển Tây Phương giáo, có thể phương Tây cằn cỗi. Cũng chỉ có tới Đông Phương độ hóa đệ tử, truyền bá giáo nghĩa. Nếu là có người đối với bọn họ hứa hẹn lợi ích, ngươi nói bọn họ có thể hay không tâm động. Thông Thiên giáo chủ nghĩ đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề tính cách, tức giận nói. Hai cái này lão âm dương người, coi như không phải hứa hẹn lợi ích, chỉ sợ bọn họ đều muốn tới tham hợp một cước. Phốc phốc. Trương Ngọc Yên nín đã lâu, mà khi nàng nghe lão âm dương người phía sau, rốt cục triệt để không nhịn được, trực tiếp cười phun tới. Nàng sau khi trở về. Như đem chuyện này nói cho sáu vị tỷ tỷ khẳng định đánh chết đều không thể tin được có người biết mắng Tây Phương Nhị Thánh là lao âm dương người. Cười văng sau đó, nàng lập tức phản ứng, biết mình thất lễ, lại vội vàng đem biểu tình căng ở, căng thẳng cái kia khó chịu kính nhi, đừng nói nữa. Một đôi vai giống như là ở run rẩy giống nhau, run run không ngớt. 3. Thông Thiên giáo chủ càng nghĩ càng giận, nhất thời vỗ một cái thật mạnh bàn đá, giận không thể nuốt nói. Chúng ta Đông Phương địa bàn, há cho bọn họ Tây Phương giáo nhúng tay. Lao tử Nguyên Thủy bọn họ sẽ không làm như vậy nhược trí sự tình a. Lý Nguyên xem thường nói. Nếu là mình chính thống đạo nho đều nhanh cũng bị diệt, ai còn quản cái gì Đông Phương, Phương Tây chi phân. Có thể, bọn họ cảm thấy chỉ cần trước tiên đem nội bộ mâu thuẫn giải quyết rồi, trở lại giải quyết ngoại bộ mâu thuẫn sẽ dễ dàng. Nguyên bản hưng hoang, nhân giáo cùng xiển giáo chính là tính toán như vậy, trước giải quyết tiền giáo, trở lại đối phó Tây Phương giáo. Có thể các loại, chờ, thực sự đem tiệt giáo giải quyết phía sau, bọn họ lại phát hiện Tây Phương giáo cũng sớm đã đuôi lớn không bỏ rơi được. Cuối cùng chỉ phải mắt mở trừng trừng nhìn Phật môn Đông Sang, Tây Phương giáo đại hưng. Thông Thiên giáo chủ nghe xong Lý Nguyên phân tích, tâm tình lập tức trở nên trầm trọng, lại cũng không có đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đắc ý màu sắc. Nếu như lão tử cùng Nguyên Thủy thực sự cùng Tây Phương nhị thánh liên thủ, chúng ta đây tiệt giáo nên đối phó thế nào? Đột nhiên, Thông Thiên giáo chủ nhãn tình sáng lên, bọn họ liên thủ, ta cũng tìm người liên thủ, Hồng Hoang không phải còn có hai vị thánh nhân sao? Lý Nguyên nghe vậy, không khỏi đả kích nói. Nữ hoa cùng hậu thổ, ngươi cũng đừng nghĩ liên thủ. Vì sao? Thông Thiên giáo chủ không hiểu nói. Lý Nguyên. Nữ hoa vốn là không quá nguyện ý để ý tới Hồng Hoang sự tình, hơn nữa nàng có một việc, cần phải mượn Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo vật, nàng không giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đối phó ngươi coi như tốt, còn có thể cùng ngươi liên thủ. Mà hậu thổ. Hắn đối với Thông Thiên hỏi ngược lại. Ngươi tiệt giáo đại thể đều là yêu tộc sinh ra, ngươi cảm thấy hậu thổ sẽ giúp ngươi sao? Thông Thiên giáo chủ sắc mặt một suy sụp, hắn phát hiện mình dĩ nhiên thành cô gia quả nhân. Một bên Trương Ngọc Yên thấy Lý Nguyên đối với thánh nhân việc thẳng thắn nói, liền Thông Thiên giáo chủ đều bị hắn nói hoang mang lo sợ, nét mặt của nàng đã sớm trở nên ngây ra như phỗng. Chương 179, không biết Lý công tử lấy vợ không có. Loại này tầng thứ sự tình, đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, thậm chí liền nàng phụ vương Ngọc Hoàng Đại Đế đều tiếp xúc không đến. Nàng không nghĩ tới Lý Nguyên dĩ nhiên hạ bút thành văn. Cũng đối với Thông Thiên thánh nhân chỉ điểm tương lai. Loại năng lực này, loại cảnh giới này, Trương Ngọc Yên đã không pháp tưởng tượng. Nàng không biết Hồng Hoang việc, còn có cái gì là Lý Nguyên không biết. Nhìn Lý Nguyên ánh mắt, Trương Ngọc Yên lại là chấn động, lại là bội phục, hai mắt mạo lấy vô tận tinh quang. Thông Thiên giáo chủ cao mày, suy tư một hồi, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình kỳ thực còn có một lá bài tẩy. Vậy chính là mình nhỏ nhất đệ tử thân truyền đắc kỷ. Lấy Lý Nguyên thân phận cùng cá mặn tính cách, hắn nhất định là chẳng đáng với nhúng tay Hồng Hoang lượng kiếp sự tình. Bất quá chỉ cần đắc kỷ tham hợp tiền đến, Lý Nguyên còn chạy sao? Hắc hắc. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ không khỏi lộ ra âm hiểm cười màu sắc. Trong lòng cũng không có phiền muộn như vậy. Tới uống rượu. Uống một buổi chiều, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới say hân hân cười khuê như quay trở về Kim Miết Đảo. Từ nay về sau thời gian một tháng, ngoại trừ Dương Mi đạo nhân thường xuyên đến chùa cơm ở ngoài, ngược lại là không có những người khác tới quấy rầy Lý Nguyên. Một tháng này, Trương Ngọc Yên qua được là vô cùng thích ý. Nàng ăn vào rất nhiều cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, càng chưa từng ăn qua mỹ thực. Tỷ như nanh sói khoai tây, miếng khoai tây chiên, nướng, xào rau, mì thịt bò, mù tạc, mì xương ống, bánh gato. Mỗi một chủng mỹ thực, cũng làm cho nàng thèm ăn nhỏ dãi, miệng lưỡi sinh tân, hồi tưởng lại liền không nhịn được nuốt nước miếng. Thời gian qua được vô ưu vô lự, so với ở thiên cung thời điểm muốn tự tại gấp một vạn lần. Bất quá, cũng có một việc khiến cho Trương Ngọc Yên cảm thấy khổ não. Nàng rõ ràng bị Lý Nguyên nhìn thuần khiết, có thể Lý Nguyên lại giống như là đã quên việc này giống nhau, chẳng có cái gì cả đối nàng biểu thị. Lẽ nào hắn đối với ta một chút cảm giác cũng không có? Cũng là, Thược Dược tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, cũng không thấy hắn đối với Thược Dược tỷ tỷ vài phần kính trọng, hắn như thế nào lại để ý ta? Nghĩ tới đây, Trương Ngọc Yên trong lòng cũng không khỏi được sinh ra một cỗ sâu đậm cảm giác mất mát. Cảm thấy mỹ thực cũng không thơm. Chiều hôm đó, Trương Ngọc Yên trong sân đi lung tung thời điểm. Nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc sóng pháp lực từ Thiên Trì Sơn phương hướng khuyết tán ra. Gì, đây là chúng ta thất tỷ muội tu luyện Thái Âm Tố Nữ Kinh đặc hữu khí tức. Chẳng lẽ là sáu vị tỷ tỷ trở về tới đón ta? Nghĩ tới đây, Trương Ngọc Yên cũng liền vội vàng vận chuyển Thái Âm Tố Nữ Kinh, tỏa ra phát ra một đạo giống nhau khí tức. Chỉ chốc lát sau, Trương Ngọc Yên đã nhìn thấy vài cái tịnh lệ thân ảnh, y phục quyết lung lay từ Thiên Trì Sơn phương hướng bay tới, rơi vào trong viện tử. Đây là sáu cái cung trang nữ tử. Ăn mặc màu sắc bất đồng tạo hà vũ ý, ý, dường như đóa hoa giống nhau diễm lệ. Sáu cái nữ tử niên kỷ nhìn cũng không lớn, dáng dấp hoàn phi yến xấu, hình dung nữ tử thân thể bất đồng, đều có các đẹp địa phương, mỗi người mỗi vẻ, thả ở trên địa cầu, đều là nữ thần cấp đại mỹ nữ. Các nàng xem thấy Trương Ngọc Yên, nhất thời mặt lộ vẻ đại hỉ màu sắc, lập tức vây quanh Trương Ngọc Yên thất truy bắt thiệt hỏi. Từng cái thanh âm thanh thúy dễ nghe, dường như tiểu tuyền nước chảy, hoàng oanh hát giống nhau khuyên nghe. Hì hì, thật là thất muội. Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi làm sao không cố gắng ở Trạc Cấu Tuyền chờ đấy, chạy đến nơi đây? Chính là, làm hại chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra ngoài ý muốn, thật là một hồi lo lắng đâu. Trương Ngọc Yên thấy sáu vị tỷ tỷ cũng cao hứng phi thường, nàng lôi kéo mấy vị tỷ tỷ tay, hưng phấn nhảy dựng lên. Ha ha ha, thật là mấy vị tỷ tỷ, các ngươi làm sao nhanh như vậy đã tới rồi? Thiên môn không phải nhân vật quan trọng gian thời gian một năm mới mở một lần sao? Một vị người xuyên vàng nhạt cung trang, nhìn đoan trang hiền thục nữ tử, nàng cũng là thất tiên nữ đại công chúa Trương Ngọc Mị, nói. Sau khi chúng ta trở về, cũng mới nhớ tới thiên cung thời gian cùng nhân gian không giống với, lo lắng bọn ngươi lâu, vì vậy chúng ta cũng chỉ phải đi cầu Long Cắt hỗ trợ. Long Cắt giúp chúng ta đẩy ra thiên môn thủ tướng, chúng ta cái này mới có thể nhanh như vậy hạ giới tìm ngươi. Đúng vậy, chúng ta còn phải nhanh lên một chút trở về, nếu không. Nếu là bị phụ vương cùng mẫu hậu đã biết liền không xong. Nhị tỷ Trương Ngọc Hoàn nói, cô gái này dáng dấp trâu tròn ngọc sáng. Đây là Tảo Hà Vũ Y, tiểu muội nhanh lên một chút mặc vào, chúng ta cái này phản hồi thiên cung. Chúng ta đi nhanh một chút ta. Đám người lôi kéo Trương Ngọc Yên ngọc thủ, liền muốn hướng thiên không bay đi. A, cái này muốn đi. Trương Ngọc Yên lại chần chờ không núp nhích. Sắc mặt còn có vẻ hơi phát khổ. Nàng một ít không bỏ đi được nơi đây, luyến tiếc Lý Nguyên làm các loại mỹ thực, càng không bỏ đi được Lý Nguyên. Đám người thấy tiểu muội chần chờ dáng vẻ, không hiểu nói. Lẽ nào tiểu muội còn có chuyện gì không có làm? Trương Ngọc Yên mấp máy miệng thần, ta còn chưa cho Lý Công Tử nói lời từ biệt đâu. Không. Lý Công Tử. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Vị này Lý Công Tử là ai? Tam tỷ Trương Ngọc Lan tò mò hỏi. Lớn lên là hay không anh Tuấn? Tứ tỷ Trương Ngọc Uyển che miệng cười chống nói. Hắc hắc, lẽ nào tiểu muội ở nhân gian trong khoảng thời gian này, từ hồi đó cùng Lý Công Tử cùng một chỗ? Ngũ tỷ Trương Ngọc Hà trêu ghẹo nói. Hi hi. Chúng ta cũng mau chân đến xem vị này Lý Công Tử. Lục tỷ Trương Ngọc Cầm hưng phấn kêu lên. Trương Ngọc Yên thấy mọi người vẻ mặt cười quái dị bộ dạng, không khỏi mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Nàng chợt bất quá đám người, không thể làm gì khác hơn là mang theo sáu vị tỷ tỷ hướng thư phòng đi tới. Một dạng lúc này, Lý Nguyên đều ở đây thư phòng đọc sách. Rất nhanh, thất tiên nữ sẽ đến bên hồ nước. Xuyên thấu qua một đạo mở ra cửa sổ, thất tiên nữ xa xa đã nhìn thấy có một vị nam tử trẻ tuổi. Đang lười biếng nằm ngồi ở một tấm trên ghế mây đọc sách. Nam tử trẻ tuổi nhìn qua có chừng 20 tuổi, dáng dấp băng cơ ngọc cốt, khiết bạch vô hạ, đồng tử đen kịt như ngọc, hai tròng mắt lượng nhược tinh thần. Bên ngoài người mặc một bộ màu xanh da trời sự hy giặt hóa phục, tóc dùng một cái lam ti mang thắt cái búi tóc, cả cái người nhìn qua tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, ngọc thụ lâm phong, đẹp như con ngọc. Hoa, thực sự cực kỳ anh tuấn vậy. Trương Ngọc Cầm thấp giọng kêu lên. Thiên cung cũng không có như vậy anh tuấn nam tử. Trương Ngọc Mị tán thán không ngớt. Không biết Lý Công Tử cưới vợ có hay không? Trương Ngọc Hà nhìn thất muội chế nhạo nói. Cưới cũng không còn quan hệ, như vậy phong thần anh tuấn nam tử, coi như làm thiếp cũng nguyện ý hì hì. Trương Ngọc Hoàn vẻ mặt cười trộm. Trương Ngọc Yên thấy mấy vị tỷ tỷ càng nói càng thái quá, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng loạn cùng thẹn thùng. Các ngươi đang nói linh tinh gì thế, nếu là bị Lý Công Tử nghe, liền mắc cỡ chết người. Lấy Lý Nguyên biểu hiện ra thân bí. Nàng cảm thấy Lý Nguyên 100% có thể nghe mấy vị lời của tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, Trương Ngọc Yên thì có cố muốn che mặt xung động. Tam tỷ Trương Ngọc Lan thấy thất muội thẹn thùng dáng vẻ, không khỏi cửa ra an ủi. Yên tâm, chúng ta nói xong nhỏ giọng, hắn nhất giới phàm nhân, căn bản không nghe được. Người nào nói cho ngươi biết hắn là người phàm? Trương Ngọc Yên liếc mắt. Phát thông. Phía trước nói nguyện ý làm thiếp Trương Ngọc Hoàn nghe vậy, hai chân mềm nhũn, một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Nàng xấu hổ vô cùng nói, a, Lý Công Tử cũng là tu sĩ. Ông trời phù hộ, ta lời mới vừa nói ngàn vạn lần chớ bị Lý Công Tử nghe thấy được hăn. Chương 180, mời Lý Nguyên đi thiên đình làm trước con nhỏ. Đám người vội vã phóng xuất thần thức hướng Lý Nguyên quét tới, quả nhiên phát hiện đối phương trong cơ thể tản ra điệu tiên sơ kỳ khí tức. Gì? Trương Ngọc Mị đột nhiên phát hiện cái gì, vẻ mặt kinh ngạc. Cái này Lý Công Tử thể chất vô trần vô cấu, toàn thân gân mạch thông suốt, cả người xương cốt nhẹ nhàng như ngọc. Đây là trong một vạn không có một thiên tài tu luyện à, nếu như hắn có thể đến thiên đình nhậm chức, nhất định có thể chịu đến phụ vương trọng dụng. Thất tiên nữ bên trong, Trương Ngọc Mị tu vi cao nhất, đạt tới thiên tiên hậu kỳ, vì vậy dùng thần thức quét lướt phía sau, lúc này liền phát hiện Lý Nguyên linh căn chỗ bất phàm. Vô trần vô cấu. Linh căn lại tốt như vậy. Chúng ta thiên đình vừa lúc thiếu người, ngược lại là có thể giới thiệu hắn đi thiên đình làm chức con nhỏ. Hắc hắc, cứ như vậy, về sau là có thể thường thường nhìn thấy hắn. Trương Ngọc Yên nghe mấy vị lẻ bảy bảy tỷ tỷ dĩ nhiên muốn khiến cho Lý Nguyên đi thiên đình làm chức quan nhỏ, không khỏi không còn gì để nói. Thiên cung còn không có ngôi viện này xa hoa, liền thánh nhân đều muốn tới tự mình bái kiến Lý Nguyên, mời Lý Nguyên đi thiên đình làm chức quan nhỏ, đây không phải là thiên đại chê cười sao. Sợ rằng phụ vương đem Ngọc Đế vị trí nhường lại, Lý Nguyên cũng sẽ không đáp ứng. Đợi lát nữa các ngươi chớ nói lung tung, Lý Nguyên là không có khả năng đi thiên đình làm chức quan nhỏ. Không nên nháo ra chê cười tới. Nàng vội vàng hướng mấy vị tỷ tỷ dặn dò. Làm sao biết gây ra chê cười? Chúng ta thiên đình bây giờ tuy là thực lực không mạnh, có thể dù sao cũng là đạo tổ thân phong, ngoại trừ mấy vị thánh nhân chính thống đạo nho bên ngoài, ai có thể so. Chiêu hắn một cái địa tiên kỳ đi thiên đình làm chức quan nhỏ, chẳng lẽ còn ủy khuất hắn? Trương Ngọc Hà xem thường nói. Trương Ngọc Yên. Ai, một chốc không giải thích được, nói chung các ngươi nghe ta là được. Lúc nói chuyện, mọi người đã đi tới bên hồ nước. Lý Nguyên đương nhiên đã sớm chú ý tới thất tiên nữ, cũng nghe thấy thất tiên nữ nói chuyện, bất quá hắn cũng không có nói phá, chỉ là bình tĩnh để quyển sách xuống, xuyên thấu qua cửa sổ đối với mấy người cười cười. Chính là mắt sáng nhất Tiếu Bách Mị Sinh, thấy Lý Nguyên đối với mình mỉm cười, bảy vị tiên nữ đều cảm thấy trong lòng nổ lớn di động, có loại bị dòng điện đánh trúng cảm giác. Thật là quá anh tuấn. Trên đời tại sao có thể có như vậy chỉ có Trọc công tử. Lý công tử, đây là ta sáu vị tỷ tỷ. Trương Ngọc Yên ổn định tâm thần, vội vã cùng Lý Nguyên giới thiệu. Song phương nhận thức sau đó, Trương Ngọc Mị nhất thời đối với Lý Nguyên chân thành vạn phúc nói. Trong khoảng thời gian này đã tạ Lý công tử chiếu cố thất muội, chúng ta vô cùng cảm kích. Mặt khác năm vị tỷ tỷ cũng theo đối với Lý Nguyên làm một vạn phúc lễ, đa tạ Lý công tử chiếu cố xá muội. Nhìn trước mắt một mảnh oanh oanh yên yến, Lý Nguyên cũng không khỏi cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hắn bình tĩnh nói: "Các ngươi không cần đa lễ, Ngọc Yên sự tình, kỳ thực ta cũng có phần trách nhiệm, chiếu cố nàng là phải. Trương Ngọc Mị, chúng ta không thể ở nhân gian đợi lâu, chuẩn bị lập tức mang thất muội trở về thiên đình, cho nên..." "Chờ một chút." Trương Ngọc Yên đột nhiên mở miệng cắt đứt đại tỷ lời nói. Nàng vẻ mặt mong đợi nhìn Lý Nguyên nói. Lý công tử, ta muốn ăn nữa một trận ngươi làm cơm lại đi, không biết cũng không thể được. Sáu tiên nữ vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra một bộ thật lớn xui xẻo sắc. Cũng trước đây cũng không còn phát hiện thất muội còn là một kẻ tham ăn a. Chúng ta đều ích gốc, còn ăn cái gì cơm? Trương Ngọc Hoàn im lặng nhìn thất muội. Đúng vậy, cơm ăn có gì ngon, lãng phí thời gian. Trương Ngọc cầm xem thường nói. Cái này nhiều phiền phức Lý công tử. Trương Ngọc bị nói. Trương Ngọc Yên làm bộ đáng thương nhìn mấy vị tỷ tỷ. Lý công tử làm cơm ăn ngon lắm, hơn nữa cũng dây dưa không được bao lâu, mấy vị tỷ tỷ sẽ chờ nhất đẳng a. Sáu tiên nữ thấy thất muội làm bộ đáng thương dáng vẻ, nhất thời cảm thấy không đành lòng, chỉ phải vẻ mặt khổ sở nhìn Lý Nguyên. Nếu là Trương Ngọc Yên trước khi đi thỉnh cầu, Lý Nguyên cũng không tiện cự tuyệt, nhất thời gật đầu nói: "Đều lưu lại ăn bữa cơm lại đi a, cũng không nhất thời vội vã." "Cảm ơn ngươi." Trương Ngọc Yên vẻ mặt hoan hỉ. "Phiền phức Lý công tử." Trương Ngọc Mị có chút ngượng ngùng nói. Lý Nguyên cười cười, liền đi chuẩn bị ăn đồ đặt đi. Các loại, chờ, Lý Nguyên sau khi rời đi, Trương Ngọc Mị nhất thời vẻ mặt bất đắc dĩ đối với thất muội hỏi. Ngươi làm sao còn phải ăn bữa cơm mới đi? Cũng không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trương Ngọc Yên. Ta sợ trở về thiên đình, về sau liền rốt cuộc không ăn được mỹ vị như vậy thức ăn. Trương Ngọc Hoàn bất dĩ vi nhiên cười nói. Cái này phàm trần thức ăn có thể mỹ vị đến mức nào? Có thể nào có thể so với thiên cung quỳnh tương ngọc dịch, tiên lộ món ăn quý và lạ. Trương Ngọc cầm trêu ghẹo nói. Ta xem ăn là giả, thất muội luyến tiếc cái này Lý công tử mới là thật. Hi hi, ta cũng cảm thấy như vậy. Mấy người còn lại nhất thời dồn dập nở nụ cười. Chọc cho Trương Ngọc Yên lập tức liền mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nàng vội vã che giấu nói. Lý công tử làm thức ăn thực sự thiên hạ vô song, khiến người ta dư vị vô cùng, các ngươi như thế này ăn sẽ biết, đến lúc đó cũng chảy nước miếng. Yên tâm. Tuyệt đối sẽ không. Vì một bữa cơm chảy nước miếng, tại sao ư? Chúng ta cũng không phải quỷ chết đói đầu thai. Có thể ăn một miếng, đều là nể mặt ngươi. Trương Ngọc Yên, không phải nói với các ngươi, ta có chút việc phải về gian phòng một chuyến, chính các ngươi chơi à? Nói xong, Trương Ngọc Yên liền bỏ lại mấy vị tỷ tỷ, đi một mình. Cái này thất muội thật là, lại đem chúng ta vứt ở chỗ này. Cũng không biết đi làm cái gì, như thế vội vội vàng vàng. Ta xem thất muội là thật thích vị này Lý công tử. Ta cũng nhìn thấu, bất quá Lý công tử quả thực dáng dấp nổi bật bất phàm, tao nhã như ngọc. Có thể thiên điều quy định, tiên phàm không thể thông hôn, thần tiên trong lúc đó càng không thể nói yêu thương. Giao cơ cô bây giờ còn bị phụ vương trấn áp tại Hoa Sơn dưới đâu. Đúng vậy, chúng ta được nhắc nhở một cái thất muội. Nói, ngôi viện này mặc dù không có thiên cung điêu lan ngọc thế một dạng xa hoa, nhưng là thanh u. Rất nhanh, Lý Nguyên liền chuẩn bị một bàn lẩu. Nhiều người ăn lẩu mới náo nhiệt. Thất tiên nữ nhìn rực rỡ muôn màu lẩu, không khỏi trợn to đôi mắt đẹp. Hoa, nhìn thật có muốn ăn. Cái này mở bàn cũng quá đẹp 46. Cho tới bây giờ chưa thấy qua lối ăn này. Cũng không biết mùi vị như thế nào. Trương Ngọc Yên cũng lộ ra kinh ngạc màu sắc, nàng cũng là lần đầu tiên ăn lẩu. Nàng phát hiện, Lý Nguyên trong đầu dường như có vô số đếm không hết thực đơn giống nhau, mỗi ngày đều có thể làm ra các loại liền tinh xảo, lại không giống nhau mỹ thực. Một tháng qua này, nàng còn không có ăn xong vài lần trọng dạng thức ăn. Lý Nguyên đối với đám người hô. Tất cả mọi người ngồi đi, đây là dầu điệp, đại gia có thể dựa theo chính mình thích thả hành, hương, tỏi những gia vị này. Đám người học Lý Nguyên phương pháp, điều tốt dầu điệp. Lúc này, lẩu cũng vừa lúc đốt lên, hương lạt mùi vị nhất thời đập vào mặt, điên cuồng kích thích thất tiên nữ nhũ đầu. Cô lỗ, cô lỗ. Trong phòng nhất thời vang lên liên tiếp tiếng nuốt nước miếng. Chương 181, Dương Mi đạo nhẫn vở thực dược. Thất tiên nữ bá một cái, lập tức dồn dập mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, có điểm không dám nhìn Lý Nguyên ánh mắt. Quá mất mặt. Dĩ nhiên nuốt nước miếng. Bất quá nghe thật sự tốt hương. Lý Nguyên không có cười nhạo thất tiên nữ, hắn trước xốc lên một khối mỏng như cánh ve thịt bò quyển, đặt ở lăn lộn tương ớt bên trong nóng 2 giây liền đem ra. Hắn đúng không biết rõ làm sao dưới đua đám người giải thích. Như loại này thật mỏng thịt bò, nóng 2 giây có thể ăn, không nên quá lâu, lâu biết xài. Mọi người nhất thời xanh sơ học Lý Nguyên động tác, dồn dập không kịp chờ đợi khơi mào một mảnh thịt bò quyển, đặt ở lăn lộn tương ớt bên trong, nóng 2 giây. Sau đó ở dầu trong đĩa chấm chấm, bỏ vào trong miệng. Cực hạn mỹ vị, tại mọi người đầu lưỡi nổ tung, kích thích thất tiên nữ nhịn không được tóc nổ tung. Trời ạ, cái này cũng ăn quá ngon. Đây là thịt bò sao? Vì sao so với trước đây ăn thịt bò ăn ngon gấp một vạn lần? Quá thơm. Đây là ta ăn xong ăn ngon nhất thức ăn. Cái này 15 chính là lẩu. Quá thần kỳ. Ta rốt cuộc để ý giải khai thất muội tại sao phải ăn một bữa mới đi. Thất tiên nữ giống như là phát hiện một tòa tân thế giới giống nhau, tràn đầy không có gì sánh kịp kinh hỉ. Vẹn vẹn một mảnh thịt bò quyển, các nàng đã bị lẩu cho triệt để chinh phục. Sau đó, trên bàn cơm nhất thời nên đón một hồi tinh phong huyết vũ, phong quyển tàn vân. Thịt bò quyển, thịt dê quyển, sách bò, ngàn tầng bụng, động mạch bò, chân giò hun khói mảnh nhỏ, am thuần đản. Đang lấy tốc độ thật nhanh tiêu thất. Bảy vị tiên nữ cũng không có tiên nữ hình tượng, bởi vì ngại ống tay háo quá phiền phức, các nàng dĩ nhiên trực tiếp vén tay háo lên, ăn ngon nghiến. Từng cái giống như là quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Đang ở thất tiên nữ ăn nồng nhiệt, gắn bó lưu hương thời điểm. Ngoài trang viên, Dương Mi đạo nhân bưng một đôi chén đũa, có vẻ vô cùng lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Hấp hấp, quá thơm, cô lỗ. Hắn một bên điên cuồng hít mũi, một bên giữ lại nước bọt, nhìn phong ngăn phương hướng, cái này lẩu cảm giác so trước đó ăn mì thịt bò cùng khoai tây cũng còn muốn hương, không nghĩ tới Lý Lao đệ dĩ nhiên để lại một tay. Hắn nhìn đứng ở hàng rào sau thực dược, làm bộ đáng thương cầu khẩn nói. Thực dược cô nương, ngươi để lão hủ vào đi thôi, nếu không, lẩu sẽ bị mấy cái nữ hoa ăn sạch. Thực dược khoanh tay, bình tĩnh nhìn Dương Mi đạo nhân, lạnh lùng nói. Công tử nhà ta cùng mấy cô gái dùng cơm, ngươi một ông lão nhi ngày hôm nay cũng đừng đi hủy diệt bầu không khí. Cái này có quan hệ gì nha, cùng lắm thì ta đi vào trang một chén lẩu liền đi, tuyệt không quấy rối Lý Lao đệ cùng giai nhân ở chung. Dương Mi đạo nhân lo lắng không ngớt, nhưng mà thược dược căn bản cũng không vì sở động. Dương Mi đạo nhân có lòng muốn thi triển không gian pháp tắc vọt thẳng đi vào. Đáng tiếc, khiến cho hắn kinh hãi muốn chết là, hắn vừa muốn thi triển không gian pháp tắc. Liền cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đem hắn đoàn đoàn bao vây, mà hắn chung quanh không gian trường hà cùng thời gian trường hà cũng toàn bộ bị vô số cánh hoa bao trùm. Những thứ này cánh hoa, toàn bộ đều là đạo ấn ngưng tụ mà thành, vẹn vẹn một mảnh, là có thể chấn vỡ hồng hoang, tái diễn thời không. Nếu như Dương Mi đạo nhân dám can đảm dị động, chắc chắn đối mặt phô thiên cái địa đạo ấn thác cổ. Người dĩ nhiên cũng là thiên đạo thánh nhân. Dương Mi đạo nhân nhãn thần trở nên vô cùng ngưng trọng, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng hắn càng là nhấc lên cơn sóng thần. Dương Huệ cũng đã khiến cho hắn giật mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Nguyên người hầu gái, dĩ nhiên cũng là thiên đạo thánh nhân. Hai vị thiên đạo thánh nhân nô bộc. Điều này sao có thể? Lúc nào thiên đạo thánh nhân không đáng giá như vậy? Dương Mi đạo nhân từ Hồng Mông sống đến nay, từng trải vô số tuế nguyệt, vô số đại sự, cũng sớm đã có thể làm được không có chút rung động nào, nhưng hắn vẫn bị sự phát hiện này, rung động tê cả da đầu. Một lúc lâu, hắn mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn xuyên thấu qua thần thức, chú ý tới lẩu đã sắp cũng bị bảy quỷ chết đói đầu thai nữ hoa ăn xong rồi, không khỏi đau lòng nhức óc. Lý Lao đệ, ngươi không thể đây tuyệt tình a. Hắn la lớn. Nhưng mà, thanh âm của hắn căn bản là xuyên không vào sân.
Ngươi cũng đừng phí sức lực, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng không dùng.
Thực Dược thản nhiên nói.
Dương Mi đạo nhân.
Hắn đều sắp ủy khuất được khóc. Bên ngoài có người trông mòn con mắt, mà trong phòng thất tiên nữ lại ăn đầu mạo đổ mồ hôi, không ngừng le lưỡi.
Hô, hô, thật là cay, bất quá càng hương.
Làm sao càng cay càng muốn ăn.
Ta cũng là, cảm giác không dừng được.
Lý Nguyên thấy mọi người không ngừng vươn đầu lưỡi bộ dạng, nhất thời chỉ vào lưu ly bình trong ướp lạnh Pepsi nói.
Uống chút Pepsi a, uống về sau liền sẽ không cảm thấy cay như vậy.
Pepsi, đây là cái gì?
Đám người tò mò nếm thử một miếng.
Các nàng lại phát hiện một cái tân thế giới.
Hảo hảo uống vậy.
Nấc, mùi vị có điểm sông, bất quá cực kỳ kích thích.
Cảm giác so với thiên cung tiên tương ngọc dịch uống ngon nhiều rồi.
Băng băng ngọt ngào, quả nhiên không có cay như vậy.
Thất tiên nữ vừa uống Pepsi, vừa ăn lẩu, không phải mất một lúc, trên bàn đồ ăn cũng nhanh cũng bị ăn sạch.
Mắt thấy đồ ăn trở nên càng ngày càng ít, thất tiên nữ nhất thời tranh đoạt đứng lên.
Mảnh này thịt bò là của ta, các ngươi đều đừng đoạt.
A, tam tỷ, cái này rõ ràng là ta nóng động mạch bò, ngươi làm sao kẹp đi.
Khoai tây mảnh nhỏ còn không có thủ, các ngươi chớ nóng nội ăn.
Nói xong tỉ muội tình thâm đâu, thậm chí ngay cả một mảnh chân giò hun khói đều không đi qua.
Cuối cùng, thất tiên nữ thẳng thắn trực tiếp ở đối phương trên chiếc đũa đoạt đứng lên.
Trương Ngọc Yên thấy sáu cái tỉ tỉ động nhược điên thỏ bộ dạng, làm hại nàng không ăn được bao nhiêu, không khỏi mở 273 cửa chế nhạo nói.
Nhị tỉ, ngươi không phải mới vừa nói ăn là lãng phí thời gian sao?
Trương Ngọc Hoàn ăn rong biển mảnh nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên nói.
Ngươi nhớ lộn, đây nhất định không phải ta nói, ăn rõ ràng là hưởng thụ. Tại sao có thể là lãng phí thời gian?
Trương Ngọc Yên rồi hướng Lục Tỷ nói rằng.
Lục Tỷ, ngươi không phải mới vừa nói ăn một miếng vẫn là nể tình ta sao?
Trương Ngọc cầm miệng lớn được một hớp Pepsi, đương nhiên nói.
Ăn một miếng nể mặt ngươi, ăn nhiều như vậy tự nhiên là xem Lý Công Tử mặt mũi.
Trương Ngọc Yên một hồi phiền muộn.
Nàng vừa nhìn về phía Tam Tỷ.